Chương 157, muội tử ở giữa cũng có mệt mỏi kỳ. 2, chương 157, muội tử ở giữa cũng có mệt mỏi kỳ. 2, hoàn thành nhiệm vụ 2, chữa trị Phiêu Hoa cung kiếm khôi các xin mời rút thăm thu hoạch ban thưởng, 1, tôn tử binh pháp, 2, đề hồ quán đỉnh một quyển, 3, sư tử hống thần công. Trung Văn nhìn hai bên một chút, gặp bên người chỉ có Liêu Thất Thất cùng Thẩm Tiểu Uyển hai người. Hai cái này muội tử mặc dù đều cùng hắn quan hệ không tệ, dù sao không bằng Lãnh Vô Xương như vậy thân cận, không có ý tứ đi kéo hai người tay, hắn đành phải nhắm mắt lại, một mình ở trong lòng mặc niệm, rút thăm. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, tôn tử binh pháp. Trung Văn nhìn xem bày ra tại trong nao giá sách tạp học loại trong tư tịch tôn tử binh pháp khóc không ra nước mắt, cảm giác mình cả ngày này vất vả, cũng không biết là vì cái gì, ngay cả nhiệm vụ mới tuyên bố đều không có làm sao để ở trong lòng. Nhiệm vụ 2, một đối một thành công đánh bại linh tôn, thu hoạch được rút thưởng cơ hội hai lần. Một nhóm này khôi lỗi binh khí gì đều có, lại gọi kiếm khôi các tựa hồ có chút không ổn, không bằng cải thành chiến khôi các. Liêu Thất Thất cùng Thẩm Tiểu Uyển thương nghị, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Trung Văn. Trung Văn, ngươi cảm thấy thế nào?
A, không sai.
Trung Văn rút thăm không thuận, nào có tâm tình quản kiến trúc này tên, chỉ là thuận miệng qua loa. Hai cái muội tử tràn đầy phấn khởi sửa chữa lấy cửa ra vào bảng hiệu, Trung Văn lại ngơ ngơ ngác ngác một hồi, rốt cục lấy lại tinh thần, bắt đầu dò xét Tân Hoa Tàng Kinh các ban bố nhiệm vụ. Hắn hôm nay đã coi là luyện đan đại sư cùng luyện khí đại sư, đối với linh văn học nắm giữ lại hết sức cực hạn, đối với nhiệm vụ mới ba vẽ hộ sơn linh văn đại trận hắn tạm thời còn không có gì đầu mối. Về phần cái này một đối một đánh bại linh tôn nhiệm vụ, thực lực là không may, trước mắt cơ bản không cho cân nhắc. Kết quả là, hắn đem chủ ý đánh tới nhiệm vụ một phiên dịch 10 bản đại cản thư tịch trên đầu. Để tiểu điệp đọc 10 bản sách, nhiệm vụ tựa hồ có chút quá nặng đi, có phải hay không nghĩ cách khao khao nàng. Trung Văn trầm tư một lát, ánh mắt đùa xuống đất chế tác khôi lỗi còn lại cây môn cùng bạch lan một các loại tài liệu, nhãn châu xoay động, đột nhiên có chú ý tại ở gần đế đô tỉnh Vân Tân trên quan đạo, một nam một nữ hai bóng người chậm rãi tiến lên. Nam tử ước chừng 25-26 năm tuổi, một thân màu xám áo vải thô phục, bên hông cài lấy một thanh trường kiếm, dung mạo được cho thanh tú, trên mặt lại lạnh như băng không có một tia biểu lộ. Bên cạnh nữ tử trẻ tuổi có được mắt ngọc mày ngài, băng cơ ngọc cốt, toàn thân lộ ra một cỗ cao quý khí tức, cùng cái kia một thân đồng dạng tính chất thô ráp áo vải xám, hình thành mãnh liệt tương phản. Liền không thể mua hai thất độc giáp ma à, trong miệng oán trách nữ tử trẻ tuổi, chính là bị phong tử trong hồ vớt lên Bích Tiêu quận chúa Lý Tuyết Phi. Mua không nổi. Phong ngữ khí lạnh lùng như cũ. Lý Tuyết Phi lập tức nghẹn lời, thiếu tiền hiện tượng này, nàng từ nhỏ đến lớn liền chưa từng trải qua, cho nên hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao. Nếu như ngươi đi được mệt mỏi, chúng ta có thể tìm khối đất chống nghỉ ngơi một hồi. Phong nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra. Ân. Lý Tuyết Phi nghe vậy nhẹ gật đầu. Mặt trời chói chang trên không, quan đạo hai bên đều là đất hoang, không có cái gì che chắn đồ vật, nàng thân thể mặc dù tốt hơn phân nửa, dù sao còn có chút suy yếu, tại ánh nắng buộc phơi phía dưới, ẩn ẩn có chút choáng váng cảm giác. Lại đi chừng một dặm, hai người thật vất vả tìm tới một mảnh bị bóng cây che đậy đất trống, Lý Tuyết Phi từ trong ngực lấy ra một khối vải trắng đệm ở trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống, đỉnh đầu ánh nắng bị lá cây che chắn lấy, nàng chỉ cảm thấy một trận gió mát, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm, thích ý nheo lại hai mắt. Phong thì là trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, không để ý chút nào quần áo trên người sẽ hay không bị làm bẩn. Ngươi từ nhỏ đã là ngư dân à, cảm giác tinh thần thoáng khôi phục chút, trời sinh tính hoạt bát. Lý Tuyết Phi nhịn không được mở ra chủ đề. Không phải. Vậy ngươi trước kia làm gì? Không thể nói. Ta đem chính mình trọng yếu nhất bí mật đều nói cho ngươi biết, ngươi ngay cả lúc trước nghề nghiệp đều muốn đối với ta giữ bí mật. Lý Tuyết Phi bĩu môi bất mãn nói. Là chính ngươi muốn nói, ta lại không muốn biết. Lý Tuyết Phi tự nhận giao du rộng lớn, tại đế đô cũng không ít bằng hữu, nhưng nếu luận kết thúc chủ đề năng lực, nàng chưa từng thấy qua có thể cùng Phong sánh ngang, nhất thời không biết nên như thế nào tiếp tục. Hai người song song ngồi, thật lâu im lặng. Ngươi nghỉ ngơi đến thế nào? Phong đống nhiên mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm. Lý Tuyết Phi vốn là có chút chịu không được lúng túng không khí, vội vàng đáp, chúng ta xuất phát thôi. Hai người đứng dậy vừa muốn lên đường, chợt thấy trên quan đạo đối diện lái tới vài thất thượng cấp độc giáp mã, mỗi con ngựa bên trên đều ngồi một vị đại hán và bỡ, trên thân đều mang theo binh khí. Phong nghiêng người tránh ra con đường, đồng thời đối với Lý Tuyết Phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhưng mà vị này Bích Tiêu quận chúa từ nhỏ bị người trong nhà nâng trong tay, ngậm trong miệng, hoàn toàn không biết nhún nhường là vật gì, gặp lập tức bất quá là mấy cái tráng kiện võ phu bộ dáng người, bản năng coi là đối phương sẽ chủ động né tránh, đúng là không nhúc nhích đứng tại chỗ, hoàn toàn không có lĩnh hội Phong ám chỉ. Phong nhíu mày, đang muốn tiến lên đưa nàng kéo ra, chỉ nghe lập tức người cầm đầu cười hát nói, tốt duyên dáng tiểu nương tử, ngươi ngăn tại các ca ca trước mặt, chẳng lẽ là Tư Xuân à? Vừa dứt lời, đại hán sau lưng đám người cùng cười to lên, trong tiếng cười xen lẫn ông nôn với ngữ, lớn mật điêu dân. Lý Tuyết Phi chưa từng nhận qua bực này lãnh ngộ, mặt tức giận đến đỏ bừng, núng liệu nói, còn không nhanh tự mình vào miệng, xuống ngựa nhường đường, nếu không ta để cha đem bọn ngươi hết thể cầm xuống, đánh vào đại lao. Phong nghe được hơi nhướng mày, thầm thêu không tốt. Ôi, thật là lợi hại tiểu nương tử, ta rất sợ đó a. Quả nhiên, chỉ nghe lập tức đại hán cười đến lợi hại hơn, không bằng cùng ca ca về Lương Sơn làm khách như thế nào? Các ngươi là Lương Sơn bên trên kẻ xấu. Lý Tuyết Phi biến sắc, nàng mặc dù không dành thế sự, lại không phải người ngu, lúc này cũng biết chính mình làm việc sợ là không ổn, con mắt nhanh quay ngược trở lại, suy tư biện pháp ứng đối. Hiện tại biết, đã chậm. Đại hán dâm cười một tiếng, nhảy xuống ngựa đến, đưa tay thẳng bắt nàng vai tôm, từ khí thế đến xem, là một vị địa luân người tu luyện. Lý Tuyết Phi từ nhỏ nuông chiều từ bé, cũng không có đem quá nhiều tâm tư tốn hao tại trên việc tu luyện, tu vi mới khó khăn lắm nhân luân tầng năm, làm sao có thể đủ ngăn cản đại hán loại khí thế này, lập tức dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, chân tay luống cuống. Chương 158, ngươi không phải một cái ngư dân a. Chương 158, ngươi không phải một cái ngư dân a. Lương Sơn ở vào tỉnh Vân Tân cùng Tây Kỳ tỉnh chỗ giao giới, toàn bộ vùng núi địa hình rắc rối phức tạp, thế lực hỗn tạp phức tạp, lại không có cái gì ra dáng sản xuất, là đại càn nổi danh hỗn loạn đất nghèo. Cho nên phàm là liên quan đến Lương Sơn địa giới sự vụ, hai tỉnh tổng đốc ở giữa thường thường lẫn nhau từ chối, không muốn tích cực tham gia, dần dà càng là cổ vũ địa phương thế lực hung hăng ngang ngược tư thái. Giữa mấy chục năm, vô số kẻ liều mạng tràn vào mảnh khu vực này, mà bản địa lương thiện bách tính thì nhao nhao thoát đi, kém tệ khu trục lương tệ. Bây giờ Lương Sơn địa giới cơ hồ hoàn toàn do bản địa thổ dân thế lực cùng hung cực các chi đồ khống chế, không nói qua trường chút nào, đến từ Lương Sơn người, 10 cái bên trong có 9 cái trên thân có nhân mạng, mà còn lại một cái kia, khả năng đã đạt thành 100 người chém, thậm chí ngàn người chém. 3 năm trước đây, Lương Sơn khu vực một đám đạo phỉ vậy mà bắt đi nửa đêm tướng quân Tăng Duệ còn bất mãn 5 tuổi cháu trai Tăng Tiểu Bảo, hướng phủ tướng quân yêu cầu đại ngạch tiền chuộc, chấn kinh triều chính trên dưới, thằng lao tướng quân tranh tranh thiết quốc, không muốn hướng tặc nhân khuất phục, suýt nữa dẫn đến lưu manh giết con tin, cuối cùng vẫn là hoàng đế Lý Cựu Dạ cảm niệm lao tướng quân chiến công hiển hách, do triều đình bỏ vốn chuộc về Tăng Tiểu Bảo, tránh khỏi Tăng Duệ người đầu bạc tiễn người đầu xanh thê thảm kết cục. Sau đó triều đình mấy lần phái ra quân đội ý đồ thanh tẩy Lương Sơn thế lực, đều không công mà lui, lại bị Lương Sơn tặc nhân mua được một chút đại thần trong triều góp lời, cuối cùng lấy Lương Sơn phương diện hy sinh mấy cái biên giới thế lực làm đại giá, vây quét hành động đầu voi đuôi chuột, không giải quyết được gì. Cho nên nghe nói đối phương là Lương Sơn tặc nhân, Lý Tuyết Phi trong lòng đã nguội một nửa. Nàng biết lấy chính mình tư sắc cùng thân phận, nếu là bị đối phương bắt về Lương Sơn ổ trộm cướp, hạ tràng tuyệt đối sẽ so Tăng Tiểu Bảo thảm được nhiều. Cân nhắc đến gần nhất võ thân vương sự kiện, hoàng đế cùng phụ thân thậm chí đều chưa hẳn sẽ đến cứu vớt chính mình. Ta vì sao vô dụng như vậy? Vừa nghĩ tới nửa đời sau tại trong ổ thổ phỉ vượt qua, Lý Tuyết Phi trong lòng không khỏi run rẩy, lại liên tưởng lên Tiêu Vô Tình đối với mình hành động, một cú cảm giác bất lực thật sâu xông lên đầu. Đại hán hiển nhiên cũng không bỏ được làm bị thương trước mắt cái này nũng nịu mỹ nhân nhi, cho nên xuất thủ mặc dù mau lẹ, trong lòng bàn tay cũng không có ẩn chứa bao nhiêu khí lực. Lý Tuyết Phi sắc mặt trắng bệnh, dùng hết lực khí toàn thân, thi triển ra một môn bạch ngân phẩm cấp bộ pháp lui về phía sau, cũng là miễn cưỡng tránh thoát đại hán một chảo này. Không thể a tiểu nương tử, đại hán thoáng có chút giật mình, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đợi đến chúng ta ban đêm thân mật qua đi, nhất định phải làm cho ngươi đem môn thân pháp này linh kỹ cho phun ra. Vô sỉ, nghe đại hán nói ra thân mật hai chữ, Lý Tuyết Phi vừa thẹn lại phẫn, lớn tiếng trách mắng. Tốt mạnh mẽ tiểu nương tử đại hán cũng không tức giận, ngược lại cười hắc hắc nói, bất quá ta ưa thích. Nói, dưới chân hắn dùng sức đạp một cái, đột nhiên hướng phía Lý Tuyết Phi nhảy lên đi, động tác trên tay lại nhanh mấy phần, vậy mà không biết xấu hổ hướng lấy trước ngực nàng chụp tới. Lý Tuyết Phi vốn là vô cùng suy yếu, vừa mới cái kia vừa trốn càng là hao hết nàng lực khí toàn thân, đành phải mắt thấy đại hán tặc tay ngay ngực đánh tới, cũng đã vô lực trốn tránh. Nàng cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch, nước mắt tại trong hốc mắt xoay tít đảo quanh, thật sâu tuyệt vọng bao phủ ở trong lòng. Phúc. Một trận cơ hồ bé không thể nghe tiếng vang truyền vào trong tai. Lý Tuyết Phi trừng to mắt, kinh ngạc nhìn trước mắt cái này uy vũ cường tráng, khó mà đối đầu trên mặt đại hán lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức chậm rãi ngã xuống, hiện ra phía sau phong thân ảnh. Phong vẫn như cũng là bộ kia lạnh như băng biểu lộ, trên tay nắm một thanh vết dỉ loang lổ thiết kiếm, trên thân kiếm dính lấy đại hán máu tươi, huyết dịch thuận thân kiếm chậm rãi chạy tới mũi kiếm, một giọt rơi vào màu vàng đậm trên mặt đất. Phong, ngươi không phải một cái ngư dân a? Lý Tuyết Phi một lần coi là, phong bên hông thiết kiếm chỉ là một kiện vật phẩm trang sức. Cường ca. Đại hán sau lưng đám người sắc mặt đại biến, nhao nhao rút ra binh khí, đem Phong cùng Lý Tuyết Phi hai người bao bọc vây quanh. Ngược lại là nhìn lầm, ngươi lại là đầu hảo thủ, một người trong đó phẫn nộ quát, dám đánh lén Cường ca, ngươi liền xuống đi thay hắn chôn cùng tôi. Nói, hắn đối với cái này mấy người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đao quang kiếm ảnh ăn ý đồng thời hướng về Phong chào hỏi đi qua. Coi chừng. Lý Tuyết Phi nhịn không được hoảng sợ nói. Phúc, phúc, phúc. Chỉ gặp Phong tay phải cầm kiếm, liên tiếp đâm ra. Nhìn như phổ thông đâm thẳng động tác, mỗi ra một kiếm, lại đều có thể mang đi một cái mạng, hiệu suất độ cao, thấy Lý Tuyết Phi nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá một lát, trên mặt đất liền ngổn ngang lộn xộn đổ một mảnh Lương Sơn phỉ đồ, còn thừa một người đã sớm dọa đến hồn phi phách tán, bước chân run rẩy xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại có cẳng liền chạy. Phong dưới chân hơi động một chút, thân thể hóa thành một đạo màu sáng bóng ma, lấy mắt thường cơ hồ khó mà bắt tốc độ xuất hiện tại đạo tặc sau lưng, đưa tay một kiếm xuyên qua đạo tặc hậu tâm, đem hắn một mực đóng ở trên mặt đất. Đạo tặc tay chân run rẩy kịch liệt mấy lần, liền cúi trên mặt đất, như cùng chết cá giống như không nhúc nhích. Phong chậm rãi rút ra thiết kiếm, dùng đạo tặc trên người góc áo lau sạch sẽ, lại nhẹ nhàng linh hoạt quy kiếm vào vỏ, trên mặt biểu lộ hay là như vậy là nhạt, phảng phất vừa rồi đâm chết cũng không phải là nhân loại, mà là gia cầm bình thường. Khó trách ngươi không nguyện ý nói cho ta biết lúc trước nghề nghiệp thật lâu. Lý Tuyết Phi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, xem ra quá khứ của ngươi thật không đơn giản. Giữa chúng ta chỉ là thuê quan hệ, ta đưa ngươi về nhà, ngươi thanh toán thù lao. Phong nhàn nhạt nói ra, nếu ngươi làm việc hay là như thế lô mãng, trêu chọc tới này chủng phiền vãi không cần thiết, ta sẽ cân nhắc thêm thu phí dùng. Đối với, có lỗi với. Lý Tuyết Phi vầng trán buông xuống, yếu ớt nói, đi thôi. Phong không nói thêm gì nữa, quay người bước chân. Lý Tuyết Phi vội vàng theo trước đi, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Phong bóng lưng, trong nào suy nghĩ ngàn vạn. Hai người một trước một sau đi ước chừng gần nửa canh giờ, Lý Tuyết Phi bỗng nhiên dừng bước, trong mắt bắn ra kiên định và mang, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Thế nào? Phong đầu cũng không trở về nhàn nhạt hỏi. Ta. ta có thể hay không theo ngươi học kiếm? Lý Tuyết Phi lấy dũng khí hỏi. Nếu như ngươi là vì tìm Tiêu Vô Tình báo thù, vậy ta không dạy được ngươi. Phong quay đầu, một mặt đờ đẫn nói, bởi vì ta cũng đánh không lại hắn. Ta không cầu đánh thắng Tiêu Vô Tình. Lý Tuyết Phi lắc đầu, chỉ là không muốn còn như vậy bất ức xuống dưới. Ta chỉ có địa luân tu vi, lấy ra thế của ngươi, tất nhiên có thể tìm được tốt hơn lão sư. Phong chậm rãi nói ra, huống chi kiếm pháp của ta bắt đầu luyện rất khổ, cũng không thích hợp ngươi. Ta có thể chịu khổ. Lý Tuyết Phi chăm chú nhìn Phong con mắt, ta còn có thể trả học phí. Thân phận của ta đặc thù, không có khả năng lưu tại trong nhà người giờ học. Phong nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu cự tuyệt nói, ta có thể cùng ngươi ở trên thuyền tu luyện. Lý Tuyết Phi không buông tha đạo, các loại học hữu sở thành lại trở về, đến lúc đó ân cứu mạng của ngươi cùng thụ nghiệp tri ân, ta sẽ cùng một chỗ báo đáp. Phong há to miệng, cố ý cự tuyệt, lại không thể nghĩ đến lý do thích hợp, đang nổi lên ở giữa, Lý Tuyết Phi đã phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống hắn trước mặt, trong miệng cao giọng nói, sư phụ, xin nhận đệ tử cúi đầu. Phong, hắn lúc trước tiếp xúc nhiều người hơi trầm xuống lặng yên kiệm lời hàng người, ít có như Lý Tuyết Phi tính tình như thế hướng ngoại, nhất thời không biết nên ứng đối ra sao, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nửa ngày im lặng. Vậy liền thử một chút thôi, lấy 7 ngày làm hạn định, nếu là chịu không được, ta liền đưa ngươi trở về. Tại Lý Tuyết Phi mê người mắt to nhìn soi mói, Phong cuối cùng thua trận. Tuyết Phi bái kiến sư phụ, nhìn xem Phong trên mặt lạnh lùng lần thứ nhất lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Lý Tuyết Phi chẳng biết tại sao cảm thấy có chút buồn cười, từ Lý Thanh trúng độc đến nay, trên mặt nàng lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười. Hồ tỷ tỷ, trước đó vài ngày thật sự là đa tạ ngươi. Trong phía sau núi, Trung Văn đối với Bạch Hổ thật sâu bái, ngữ khí chân thành quát, chút lòng thành. Bạch Hổ lười biếng liếm liếm chân phải trước, không chút phật lòng, cái kia hai cấp thú rất yếu, ngay cả ta một chảo đều không tiếp nổi, không uổng phí cái gì khí lực. Trung Văn nghe cũng không khỏi có chút giật mình, Tư Mã Quảng nói thế nào cũng là linh tôn tu vi, thế mà không tiếp nổi Bạch Hổ một chiêu, thật không biết vị này Trắng Hổ tỷ tỷ thực lực đến tuột cùng đến trình độ nào. Vô luận như thế nào, Hổ tỷ tỷ bảo vệ ta người trọng yếu nhất. Trung Văn cười nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta muốn phía trước núi khoản đãi ngươi một chút, còn xin cần phải nể mặt. Tốt a, vậy ngươi chuẩn bị thêm chút ăn thịt. Bạch Hổ nhàm chán đến lâu, đối với Trung Văn mở tiệc chiêu đãi, cũng tịnh không cự tuyệt. Đang khi nói chuyện, một tiếng nhọn lệ từ phía sau truyền đến. Ưng tỷ tỷ. Trung Văn quay đầu lại, chỉ gặp Cự Ưng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình, đã lâu không gặp. Ân Cự Ưng khẽ gật đầu, biểu thị hữu hảo. Đến rất đúng lúc. Trung Văn thuận nước đẩy thuyền đạo, ta chính mời Hổ tỷ tỷ về đến trong nhà làm khách, Ưng tỷ tỷ muốn hay không cùng một chỗ. Ân Cự Ưng hơi suy tư một chút, liền gật đầu biểu thị đồng ý, như vậy rất tốt. Trung Văn cười nói, vậy ngày mai lúc này, ta sẽ ở Tiền Sơn trong nhà chuẩn bị kỹ càng mỹ thực, cung nên hai vị đại giá. Hắn dự định lần nữa thí nghiệm một chút cao cấp sủng vật đồ ăn mị lực, nhìn xem có thể hay không đem cái này hai đại linh tôn cấp bậc linh thú, một mực buộc chặt tại Phiêu Hoa cung trên chiến xa. Lâm đại nhân, cùng hạ quan đi một chuyến đi. Nhìn qua trước mắt tên này kim giáp vệ, Lâm Chấn Nhạc thở dài một tiếng, thành thành thật thật làm cho đối phương lên công xiềng. Bị cách chức điều tra, là hắn đã sớm dự liệu được sự tình, lẽ ra chỉ cần bình thường quan sai liền có thể đem hắn áp giải, hoàn toàn không cần thiết vận dụng kim giáp vệ. Đây là bệ hạ đang bảo vệ ta ạ. Hắn hốc mắt có chút ướt át, quay đầu phân phó Lâm Triều Phong nói, công đạo tự tại lòng người, lấy bệ hạ chi thánh minh, vi phụ tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ trở về, trong khoảng thời gian này trong nhà liền do ngươi hao tổn nhiều tâm trí, phụ thân nhiều hơn bảo trọng. Lâm Triều Phong trầm giọng nói, trong nhà sự tình, hài nhi tự sẽ chăm sóc thật tốt. Đi thôi. Kim Giáp vệ lạnh lùng thúc giục nói. Lâm Chấn Nhạc trên tay chân xiềng xích, theo quan sai cùng Kim Giáp vệ chậm rãi hướng phía cửa lớn bước đi. Cha, lao ra. Sau lưng truyền đến một mảnh cực kỳ bi ai kêu rên thanh âm, Lâm Chấn Nhạc cố nén quay đầu xúc động, nhấc chân vượt qua cửa phủ, dần dần biến mất tại mọi người ánh mắt bên ngoài. Cho đại tỷ đưa tin. Nhìn qua phụ thân đi xa bóng lưng, Lâm Triều Phong tỉnh táo đối với bên người hạ nhân phân phó nói. Chương 159, đây là một loại gọi là phí liệt la đồ ăn. Chương 159, đây là một loại gọi là phí liệt la đồ ăn. Từ nay về sau, hoàng đế cùng Phong Tình Vũ cuộc sống hạnh phúc ở cùng nhau, sinh hạ 8 nam bát nữ, con cháu đầy đàn, hết trọn bộ. Tiểu Lõ Lì gật gù đắc ý đọc diễn cảm lấy Trung Văn từ đế đô mang về bá đạo hoàng đế yêu ta, mà Trung Văn thì một tay nhận giấy, một tay nhấc bút bá 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 nhanh chóng ghi chép, viết xuống một chữ cuối cùng. Trung Văn hai mắt nhắm lại, trong nao rời ra sách trên bảng xuất hiện chờ mong đã lâu chữ. Hoàn thành nhiệm vụ 1, phiên dịch 10 bản dùng đại càn văn tự viết thành thư tịch, độ dài, bên trong, chất lượng, lương, thu hoạch được một lần rút thăm ban thưởng, 1, thiên vũ bảng bản đầy đủ, 2, liệt quyết tàn nguyệt chém, 3, đề hồ quán đỉnh một quyển. Nhìn qua tiểu lọ lì hơi có vẻ mệt mỏi khuôn mặt, Trung Văn trong lòng có chút ấy nấy, liền không còn mượn nhờ nàng âu khí trực tiếp ở trong lòng mặc niệm, rút thăm. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, đề hồ quán đỉnh một quyển. Nhiệm vụ 1, đem 10 bản cổ tịch phiên dịch thành đại càn văn tự, nhiệm vụ ban thưởng xem phiên dịch độ dài cùng chất lượng mà định ra. Vất vả ngươi rồi, tiểu điệp. Trung Văn không nhìn mới ban bố nhiệm vụ, đưa thay sở sở tiểu lõ lì đầu, ta làm cho ngươi một bộ đồ chơi, đi, đi xem một chút. Nghe chút có chơi vui, tiểu lõ lì lập tức hai mắt sáng lên, trên mặt vẻ mệt mỏi quét sạch sành xanh. Hai người một trước một sau đi vào trong sân một gốc cây bên cạnh, chỉ gặp dưới cây trơn nhăn thạch khối trưng bày một cái hình vuông sàn gỗ, phía trên vẽ lấy từng đạo dù sao giao nhau đường cong, sàn gỗ hai bên đều có một cái bát sứ, bên trong phân biệt trưng bày từng viên màu đen cùng màu trắng hạt châu. Không sai, chính là kiếp trước vang dội Đông Á Tam Quốc cờ bay. Thế giới này cũng không ít yêu thích người đánh cờ, chỉ bất quá đại càn người sở hạng là một loại hình tam giác quân cờ, quy tắc cùng kiếp trước cờ tướng có như vậy 5 điểm tương cận, cờ vây giống loài này lại cũng không tồn tại. Trung Văn, đây là cái gì? Tiểu Lõ Ly một bên sở lấy quân cờ đen trắng, một bên tò mò đặt câu hỏi. Đây là một loại đánh cờ trò chơi. Trung Văn mỉm cười nói, quy tắc 10 phần đơn giản, ta đến dạy ngươi. Hắn đương nhiên sẽ không thật dạy tiểu lò lì cờ vây loại này đốt nao vận động, mà là trực tiếp tế ra cờ ca dô dạng này già trẻ tất cả đều hợp ích trí trò chơi. Ngươi nhìn, chỉ cần con cờ hợp thành một loạt 5 cái, liền coi như thắng lợi. Cờ ca dô quy tắc đơn giản dễ hiểu, mấy chục cái trong khi hô hấp, tiểu lò lì đã hiểu thất thất bát bát, nàng hưng phấn mà nắm nuốt một viên quân cờ màu trắng nói để cho ta thử một chút, để cho ta thử một chút. Đối với tiểu lò lì khả ái như vậy thái điều người mới, Trung Văn đương nhiên sẽ không vừa lên đến liền thống hạ sát thủ, hắn cố ý phối hợp với tiểu lò lì trình độ, khiến cho cục diện hiện ra rằng có chi thế. Đen trắng hai bên trên bàn cờ dây dưa hơn nửa ngày, hắn mới đợi cơ hội, làm ra một cái số 4, kết thúc tranh tài. Ta thắng rồi. Trung Văn cố ý hưng phấn đến rất khoa trương, nhìn qua thắng được 10 phần không dễ. Lại đến một ván, lại đến một ván, tiểu lò lì bị hắn khơi gợi lên hứng thú, kêu gào ở mỹ đạo. Tới thì tới. Trung Văn vui vẻ đáp. Hai người lại lần nữa triển khai cuộc chiến, lại qua thật lâu, Trung Văn mới thắng hiểm càng làm cho tiểu lò lì trong lòng ngứa, càng không ngừng kêu to lại đến một ván. Chơi như vậy đuổi nghịch gần nửa canh giờ, Trung Văn mới vô ý bị thua, tiểu lò lì hưng phấn đến giật nảy mình, cười to kêu to. Dước lấy Liêu Thất Thất cùng Trịnh Nguyệt Đỉnh hiếu kỳ quan sát. Buổi sáng liền đến nơi này đi. Trung Văn đứng dậy, ta muốn đi làm cơm rồi. A, tiểu lọ lì trên mặt lộ ra lưu luyến không rời biểu lộ. Ngoan, chúng ta buổi chiều tái chiến. Trung Văn ôn nhu sờ lên tiểu lọ lì đầu, đứng dậy hướng phía phòng bếp phương hướng đi đến. Tiểu điệp, đây là cái gì phía sau truyền đến Liêu Thất Thất tiếng hỏi. Đợi đến Trung Văn từ trong phòng bếp chui ra ngoài chào hỏi đám người lúc ăn cơm, hai bên bàn cờ người đánh cờ đã biến thành Liêu Thất Thất cùng Trịnh Nguyệt Đỉnh. Tiểu lọ lì đứng ở một bên hưng phấn mà khoa tay múa chân, một hồi giúp đỡ Liêu Thất Thất, một hồi lại thay Trịnh Nguyệt Đỉnh nghĩ kế, không có chút nào xem cờ không nói quân tử giác ngộ. Mà Nam Cung Linh cùng Thượng Quan Quân Di hai người cũng đứng ở một bên, chỉ là yên lặng vây xem, cũng không lên tiếng. Trung Văn có chút dở khóc dở cười, đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa viện truyền đến một tiếng manh thu gào thét, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Nhìn xem toàn thần giới chuẩn bị, như Lâm Đại Địch Thượng Quan Quân Di bọn người, Trung Văn vội vàng lên tiếng giải thích nói, không phải địch nhân, là của ta khách nhân tới. Nói, hắn bên cạnh đón lấy ngoài cửa, bên cạnh tại trong miệng phát ra tương tự tiếng giống, dẫn tới Nam Cung Linh bọn người liên tiếp chú mục. Lại qua một lát, Trung Văn một lần nữa trở lại trong đại viện, theo sát phía sau là một đầu chiều cao hơn 2 mét, toàn thân trắng như tuyết cự hình lão hổ, cùng một đầu cao chừng 2 mét, ra đời 3 chân uy mãnh bụi ưng. Cái này hai đầu linh thú thực sự có được quá mức bá khí, dù là Nam Cung Linh cùng Thượng Quan Quân Di hai nữ kiến thức bao rộng, vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ giật mình. Đại lão hổ, đại điểu, tiểu lão lì cũng không có trong tưởng tượng như vậy sợ sệt, ngược lại mặt hiện lên vẻ hưng phấn, kêu la chạy đến hai đầu linh thú cách đó không xa, vây quanh bọn chúng không ngừng đảo quanh, tựa hồ muốn lên trước thân cận, nhưng lại có chút không dám. Trung Văn, vị này hẳn là hôm đó đánh lui Tư Mã Quảng Bạch Hổ Linh Tôn đi. Nam Cung Linh nhớ tới Nam Cương Tổng đốc đột kích hôm đó tình hình, lập tức buông xuống cảnh giới chi tâm. Không sai. Trung Văn xông nàng nhẹ gật đầu, lại tiếp tục chuyển hướng Bạch Hổ giống lên vài câu, cũng không biết đang nói cái gì. Cái này tiểu bất điểm là của ngươi tự a. Bạch Hổ có chút khinh thường nhìn sang vây quanh chính mình đảo quanh tiểu lõ ly, lẹ lưỡi liếm liếm miệng môi trên hỏi. Đây là muội muội ta. Trung Văn cải chính, nàng niên kỷ còn nhỏ, nếu là có cái gì thất lễ địa phương, còn xin đừng trách. Yên tâm, ta không sẽ cùng ấu tệ chấp nhận. Bạch Hổ lười biếng nói. Lúc này Lâm Chi Bận, Lãnh Vô Xương bọn người đã đi tới trong viện, đối với cái này hai đầu uy vũ bất phàm linh thú, đám người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Bạch Đầu Điêu đối mặt cự ưng tựa hổ có chút khiếp đảm, lộ ra có chút câu nệ cùng sợ hãi, hai đầu hung cầm một cái phát ra nhỏ lệ, một cái u cục rung động trao đổi, rất nhanh thành lập nên sơ bộ hữu nghị. Tỷ tỷ, hai vị này khách nhân có chút đặc thù, chúng ta không ngại ở trong sân khoản đãi bọn chúng thôi. Trung Văn cười hì hì lấy ra các loại khí cụ, bắt đầu ở trong viện dựng lên giá đỡ. Tiểu đệ đệ, hẳn là ngươi lại phải thiêu nướng a. Thượng Quan Quân Di hồi tưởng lại hai người lần thứ nhất ở trong rừng thịt nướng tiểu diễm phong quang, trong lòng chưa phát giác có chút ngọt ngào. Trung Văn quay đầu hướng nàng ôn nhu cười một tiếng, trên tay tiếp tục làm việc sống. Không bao lâu, trong viện liền đầy tràn thịt nướng hương khí. Tiểu Lõa Lì cùng Thẩm Tiểu Uyển hai cái thèm ăn ngay cả nước bọt đều muốn chảy ra. Hồ tỷ tỷ, Ưng tỷ tỷ, đây là ta đặc biệt vì các ngươi nấu nướng mỹ thực. Trung Văn lại đem hai đại cái chậu cao cấp sủng vật đồ ăn bày ra tại Bạch Hổ cùng Cự Ưng trước mặt, xin mời nếm thử thủ nghệ của ta. Ta vẫn là thích ăn thịt. Bạch Hổ dùng đầu lưỡi liếm láp chân phải trước bên trên lông, đang muốn cự tuyệt, chợt dừng động tác lại, kính mắt trừng đến giống như trung đồng bình thường, thẳng vào nhìn chăm chú trong chậu cái kia từng khỏa viên cầu. Cái này, đây là cái gì? Nó trong tiếng giống mang theo vẻ run rẩy, một loại khó mà hình dung cảm giác từ sâu trong linh hồn dâng lên. Trước mắt buồn này viên cầu nhìn qua bỗng nhiên trở nên tràn ngập dụ hoặc, dạy nó rốt cuộc khó mà dịch chuyển khỏi ánh mắt. Cái này, đây là Trung Văn cũng là sướng sở, đây là một loại gọi là phí liệt la đồ ăn. Hắn lo lắng sủng vật đồ ăn mấy chữ vừa ra khỏi miệng, chính mình sẽ bị cao ngạo Bạch Hổ một bàn tay đập thành thịt nát. Nhìn chằm chằm đồ ăn hình dạng xét lại nửa ngày, đột nhiên linh cơ khẽ động, liền mang theo nào đó cho cô lết hàng hiệu tên. Phí, phí. Hàng Bạch Hổ đọc mấy lần, cảm giác 10 phần khó đọc, liền không còn xoắn xuýt, lẹ lưỡi nhẹ nhàng một liếm, đem một viên đồ ăn bóng bay tới trong cửa vào. Ngao vô thượng khoái cảm kích thích Bạch Hổ vị giác thần kinh, nó nhịn không được ngẩng đầu lên gào thét một tiếng, kính mắt híp thành một đạo khe hở, cái đuôi thật dài rất nhỏ đung đưa, lộ ra không gì sánh được hưởng thụ. Một bên Cự Ưng cũng cơ hồ tại đồng thời ăn một viên đồ ăn, cổ duỗi rất dài, che khuất bầu trời cánh không ngừng cơ, cũng là một bộ 10 phần thỏa mãn bộ dáng. Tiểu tử, ngươi cái này phí, phí liệt la. A o a o. Rất không tệ. Bạch Hổ một bên nhai lấy đồ ăn, vừa hướng Trung Văn lớn thêm tán dương, chưa từng có ăn vào qua. A o a o, ăn ngon như vậy đồ ăn. A o a o, Bạch Đầu Điêu cảm giác được thực lực bản thân xa xa không kịp Bạch Hổ cùng Cự Ưng, cho nên mười phần điệu thấp trốn ở trong góc, chăm chú bảo vệ trước người mình đồ ăn, vùi đầu gian khổ làm ra, không ngừng nghỉ chút nào. Trung Văn, đây là vật gì, thật ăn ngon như vậy rồi. Ba đầu linh thú phóng khoáng tướng ăn, thấy tiểu lọ lì có chút trông mà thèm, một đôi mắt to chăm chú nhìn Bạch Hổ trong chậu đồ ăn, dầm nuốt nước miếng một cái. Đây là cho linh thú ăn. Trung Văn thấy có chút buồn cười, đem một chuôi thịt nướng đưa tới tiểu lọ lì trước mặt, đây mới là ngươi. Tiểu lọ lì đưa tay tiếp nhận sầu nướng, đặt ở bên miệng lạch cạch cắn một cái, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tràn đầy vẻ hạnh phúc. Đến cùng là cùng trà sữa, nồi lẩu cũng bị liệt vào kiếp trước hạnh phúc tam thần khí thiêu nướng, nương theo lấy từng chuôi thịt nướng từ Trung Văn trong tay truyền ra ngoài, toàn bộ Phiêu Hoa cung trong đại viện, rất nhanh liền tràn đầy trận trận hoan thanh tiếng ngữ, ở giữa ngẫu nhiên xen lẫn vài tiếng thú giống cùng ngưng lệ, nhưng cũng dung nhập mười phần hài hòa. Nướng thật lâu thịt, Trung Văn cảm giác có chút mỏi mệt, nhịn không được dừng lại duỗi lưng một cái. Bên trái có người đưa qua một cây thịt heo xương sườn, Trung Văn khỏe mắt liếc qua quét qua, biết là Lãnh Vô Xương đau lòng chính mình khổ cực, trong lòng ngọt ngọt, đang muốn há mồm, bên phải bỗng nhiên lại có người truyền đạt một chuỗi hình trái xoan. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là thượng quan quân Di Tố thủ rồi đến, đối mặt hai vị hồng nhan hảo ý, hắn nhất thời tình thế khó xử, vậy mà không dám giỡn miệng. Nhìn một chút bên trái Lãnh Vô Xương dịu dàng thám thiết ánh mắt, lại nhìn nhìn bên phải thượng quan quân Di biểu tình tự tiếu phi tiếu, Trung Văn lần thứ nhất phát hiện, tề nhân chi phúc, nguyên lai cũng không phải là tốt như vậy hưởng. Hắn cái trán đưa ra mồ hôi lạnh, đầu óc phi tốc chuyển động. Siêu, siêu. Hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, thi triển cửu cung mê hồn bộ thân thể hóa thành hai đạo hư ảnh, gần như đồng thời cắn thịt heo xương sườn cùng hình trái xoan xuyên, động tác nhanh chóng, đã đạt đời này năng lực chi cực hạn. Hừ, tính ngươi cơ linh. Thượng quan quân Di nhìn xem đầu đầy mồ hôi Trung Văn, tự kiêu tự sân hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng không tiếp tục làm truy đến cùng, hôm nay trước hết tha cho ngươi một cái mạng. Dù là tốc độ nhanh đến hiện ra thân ngoại hóa thân tình trạng, cuối cùng vẫn là có trước có sau, lấy thượng quan quân Di cùng Lãnh Vô Xương tu vi, tự nhiên có thể phân biệt ra bên nào ưu tiên, chỉ là song phương đều hết sức an ý không có trong vấn đề này làm nhiều dây dưa. Cơm nước non nê, chúng nữ mười phần thích trí tán ngồi ở trong sân, top 5 top 3 tán gẫu bắt quái. Tiểu Lọ Lì cùng Liêu Thất Thất hai người lại tràn đầy phấn khởi ngồi ngay ngắn ở hai bên bàn cờ, tất cả chấp quân cờ đen trắng chém giết. Bạch Hổ cùng Cự Ưng đứng tại Tiểu Lọ Lì bên người quan sát nửa ngày, đột nhiên cùng nhau quay đầu nhìn về phía Trung Văn, đây là cái gì? Chương 160, ta sợ không phải đại bạch trời đang nằm mơ. Chương 160, ta sợ không phải đại bạch trời đang nằm mơ. Nam Cung Thiên Hành nhìn xem trong tay giấy viết thư, thật lâu không nói. Gia chủ, có phải hay không đại tiểu thư nàng? Nam Cung Cực nhẹ giọng hỏi. Tại Nam Cung Thiên Hành tất cả đường huynh đệ bên trong, liền số Nam Cung Cực nhất là khôn khéo tài giỏi, cho nên Nam Cung Thiên Hành đem nó coi là phụ tá đắc lực, luôn luôn đem một vài không tốt tại trên mặt nổi giải quyết sự tình giao phó cho hắn. Thanh Liên hồi âm, nói là gần đây liền sẽ đem Linh Nhi mang về đế đô. Nam Cung Thiên Hành trong giọng nói nghe không ra bất kỳ vui sướng nào chi ý kể từ đó, cùng Tiêu gia thông gia chẳng lẽ không phải mười phần chắc chín. Nam Cung Cực vui vẻ nói, người không hiểu rõ Thanh Liên, lấy nàng tính tình, nếu là thật sự muốn đem Linh Nhi mang về, nàng tuyệt sẽ không biết ra giải như vậy một phong thư. Nam Cung Thiên Hành lắc đầu, cau mày, ta cái này con gái tốt, quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh, cũng không để thủ đoạn gì, thế mà đem Diệp Thanh Liên lạnh lùng như vậy tuyệt tình người đều cho lung lạc đi qua. Ý của ngài là, làm ra chủ chức quyền, Nam Cung Cực phi thường biết được vừa phải giảng u, chỉ sợ Linh Nhi tạm thời là sẽ không trở về. Nam Cung Thiên Hành thở dài nói, muốn hay không xin mời tộc thúc xuất mã, đem lại tiểu thư mang về đế đô. Nam Cung Cực hiến kế đạo, bây giờ đế đô thế cục phong vân biến ảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ có đại sự phát sinh, sao có thể đem trong nhà duy nhất linh tôn điều đi. Nam Cung Thiên Hành đại diêu kỳ đầu, đó cùng Tiêu gia chuyện thông gia Nam Cung Cực sững sờ, hẳn là như vậy coi như thôi. Thông gia chẳng qua là vì vững chắc cùng Tiêu gia ở giữa minh hữu quan hệ, về phần gả đi chính là ai cũng không trọng yếu. Nam Cung Thiên Hành lạnh nhạt nói, tiểu tiệp không phải rất ưa thích Tiêu Vô Tình a? Với bạn liền để nàng gả cho Tiêu Vô Tình thôi. Cái này hôn nhân đại sự tổng cần phụ mẫu gật đầu mới là, có phải hay không muốn cùng nhị gia thương lượng một chút? Nam Cung Cực nhỏ giọng nói, thương lượng cái gì? Nam Cung Thiên Hành trừng mắt, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại uy thế, tiểu tử kia chỉnh thiên gia tại trong đám nữ nhân, sợ là sắp ngay cả nhà cũng không nhận ra, trong lòng đâu còn có nữ nhi. Chuyện trong nhà ta quyết định. Gia chủ nói chính là. Nam Cung Cực có chút không người, không nói nữa. Ngươi đi chuẩn bị kết thân tất cả sự vụ. Nam Cung Thiên Hành khẩu khí không thể nghi ngờ, tiểu tiệp bên kia ta tự sẽ cùng nàng nói rõ. Là. Phiêu Hoa Cung cung chủ gian phòng vẫn như cũ trang trí đến thanh lãnh một mạc, nhìn đến không giống nữ nhi khuê phòng, giống như là một vị tị thế ẩn cư cao nhân đắc đạo. Trong lư hương tung bay nhàn nhạt mùi, hơi có chút để thần tỉnh não công hiệu. Trung Văn trong tay bưng lấy một quyển dùng tượng cổ thần văn viết toàn thạch linh kỹ hóa linh tỉnh ti trong miệng lớn tiếng niệm tụng lấy, thanh âm to rõ, trầm đồng du dương. Võ Thân Vương đã từng biểu thị, nếu là Trung Văn coi trọng vương phủ tàng thư lâu bên trong cổ tịch, lấy đi một chút cũng không sao. Thế là hắn liền mười phần không biết xấu hổ đem trong lầu số lượng không nhiều mấy quyển kia bạch kim phẩm cấp trở lên linh kỹ cùng công pháp đều tính tại một chút phạm chủ bên trong, hết thảy đóng gói mang về Thanh Phong Sơn. Lâm Chi vận thân ảnh xinh đẹp ngồi ngay ngắn ở trước bàn, tay trái nhấn giấy, tay phải cầm bút, bá 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 nhớ không ngừng. Bước vào linh tôn cảnh giới đằng sau, nàng đối với con đường tu luyện lý giải lại sâu hơn một tầng, lúc này lại nhìn Trung Văn để nàng phiên dịch những cái kia linh kỹ, cảm ngộ rất nhiều, đối với hắn mỗi lần có thể tìm được quý giá như vậy bí tịch, trong lòng đã cảm khái, lại có chút hưng phấn. cao phẩm cấp linh kỹ số lượng nhiều quả, thậm chí có thể trực tiếp quyết định một môn phái mạnh yếu. Nàng mặc dù tính tình đạm bạc, dù sao còn đảm nhiệm lấy trưởng môn chức vụ, đối với có thể đem sư phụ chuyển xuống Phiêu Hoa cung phát dương quang đại, nàng đánh trong đáy lòng vẫn có chút vui vẻ. Tiện thể nhắc lên, Nam Cương tỉnh đại phái đệ nhất Nam Tiên kiếm phái cũng bất quá chỉ có một vị linh tôn, bây giờ có được tam đại linh tôn Phiêu Hoa cung, đã vượt xa khỏi Lâm Chi Vận trong lòng phát dương quang đại khái niệm, mặc dù đệ tử số lượng còn thiếu, nhưng nếu lấy thực lực mà nói, xưng là Nam Cương đại phái đệ nhất cũng là không chút nào quá đáng. Trung Văn một bên đọc diễn cảm cổ tịch, một bên nhìn trộm đánh giá trước mắt Lâm Chi Vận, chỉ cảm thấy cái này mấy ngày không gặp, tại Thái Tố Huyền Âm cung điều trị bên dưới, vị này cung chủ tỷ tỷ vốn là sáng bóng tịnh lệ ra thịt, lại trở nên càng thêm thủy nộn mấy phần, đoan trang tú lệ ngũ quan tại linh tinh đang chiếu rọi phía dưới, tản mát ra thánh khiết mà mềm mại đáng yêu khí chất, quả nhiên là xinh đẹp không gì sánh được, chỉ là xa xa thưởng thức, liền để Trung Văn trái tim phanh phanh ngày không ngừng. Hắn dù sao đến từ thế kỷ 21, trong lòng bao nhiêu nhận chút xã hội hiện đại hôn nhân tình yêu quan nước thuốc, từ khi có được Lãnh Vô Sương cùng Thượng Quan Quân Di hai vị hồng nhan tri kỷ đằng sau, đã bắt đầu có ý thức khắc chế chính mình, tận lực tránh cho rước lấy không cần thiết nợ tình. Nhưng mà chỉ cần vừa thấy được trước mắt vị này phong hoa tuyệt đại cung chủ tỷ tỷ, hắn bản thân khắc chế liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ, bị đối phương bóng hình xinh đẹp xâm nhập trong óc, thật lâu tản ra không đi. Một bên mang đối với hai vị hồng nhan chi kỷ ấy náy chi tình thầm mắng mình cha nam, một bên lại tại Lâm Chi Vận trong phòng lưu luyến quên bể, chỉ vì có thể cùng cung chủ tỷ tỷ nhiều một chỗ một hồi, tại mâu thuẫn như vậy cảm xúc ở trong, hắn rốt cục đọc diễn cảm xong bản này hóa linh tình đi. Hôm nay liền đến nơi đây thôi. Lâm Chi Vận để bút xuống, cánh tay ngọc giơ cao, tư thái ưu nhã duỗi lưng một cái, trong lúc lơ đãng nổi bật ra trước ngực vĩ nạn bành trướng. Trung Văn đang muốn đi lấy trên bàn dịch bản thảo, trùng hợp nhìn thấy cái này mỹ hảo một màn, mồm dài đến lao đại, ánh mắt ngơ ngác dừng lại tại mỹ nhân trước người, thật lâu không muốn rời đi. Người đang nhìn cái gì? Lâm Chi Vận lúc này cũng phát hiện hắn si hán ánh mắt, vội vàng buông xuống hai tay trừng mắt liếc hắn một cái, ngữ khí mang theo một chút hờn ý không có, không có gì, đọc sách đọc đến lâu, con mắt có chút hoa. Trung Văn toàn thân một cái cơ linh, làm bộ đưa tay phải ra rủi rủi con mắt, tay trái cầm lấy trên bàn dịch bản thảo, thần sắc tự nhiên nói, tỷ tỷ vất vả, ra đi trước chuẩn bị bữa tối, chúng ta ngày mai tiếp tục. Nói đi xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời khỏi phòng, lưu lại Lâm Chi Vận tại sau lưng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Đi vào trong viện, hắn trong nháy mắt bị trước mắt kỳ lạ cảnh tượng hấp dẫn lực chú ý, chỉ gặp trong viện bày ra bàn cờ tảng đá hai bên, một đầu cự ưng cùng một cái bạch hổ ngồi đối diện nhau, phân biệt dùng móng vuốt khuấy động lấy tảng đá hai bên trong bát quân cờ đen trắng, đem nó dần dần bày ra tại trên bàn cờ, dường như là tại đánh cờ vây bình thường. Tiểu Lõ Lì cùng Liêu Thất Thất bọn người có chút hăng hái đứng ở bên cạnh quan sát, đối với biết đánh cờ linh thú cảm thấy rất là mới lạ. Ta cái này sợ không phải đại bạch trời đang nằm mơ. Trung Văn có chút không dám tin tưởng trước mắt phim hoạt hình bình thường chẳng cảnh, đưa tay rủi rủi con mắt, định thần nhìn lại, chỉ gặp bạch hổ rũi ra phải bắt, linh xảo dùng hai cái đầu ngón tay kẹp lấy một viên bạch tử, trên bàn cờ làm ra một cái sông bốn sống ba thế cục, nhất cử đặt vững thắng cục. Cự ưng cánh phải ngã vào đỉnh đầu gái gái, khổ tư thật lâu, tìm không thấy phương pháp phá giải, đành phải lắc đầu bất đắc dĩ biểu thị nhận thua, bên trái cánh bung lên, đem bàn cờ bên trên song phương quân cờ hết thảy quét xuống trên mặt đất. Một bên Tiểu Lọ Lì khéo léo đến gặp cả lưng, đem trên mặt đất quân cờ nhặt lên, dựa theo nhan sắc một lần nữa phân tốt, bỏ vào hai bên trong bát. Một hổ một ưng hai đầu linh thú phân biệt hướng nàng nhẹ gật đầu, lộ ra thân mật biểu lộ, lập tức một lần nữa quay đầu nhìn về phía bàn cờ, cự ưng dùng cánh cân nhắc một viên hắc tử để qua trên bàn cờ, sau đó cánh cái đảo, đem nhẹ nhàng đẩy lên muốn lạc tử vị trí, bạch hổ cũng kẹp một viên bạch tử chăm chú dính tại hắc tử bên cạnh, song phương ngươi một viên ta một viên, bắt đầu một vòng mới quyết đấu. Chính là như vậy thời khắc, mới có thể để cho ta thật sâu cảm nhận được chính mình thân ở thế giới khác a. Trước mắt hình ảnh mặc dù cổ quái ly kỳ, lại ẩn ẩn lộ ra ấm áp, Trung Văn mỉm cười, không muốn phá hư trong viện hài hòa không khí, rón rén quay người hướng phía phòng bếp đi đến. Ban đêm ánh trăng cực đẹp, trong sáng quang mang vẩy vào vân bạc hồ lằn tăn trên mặt hồ, tại thuyền đánh cá bên cạnh đấy nước hình thành một ngã rẽ con cái bóng, phảng phất gần ngay trước mắt bình thường, để cho người ta không nhịn được muốn vươn tay ra bớt. Ven hồ phía trên, một đạo huyền chuyển thân ảnh ngay tại cơ trường kiếm, không ngừng lặp lại lấy cùng một cái đâm thẳng động tác, ánh trăng tại nữ tử sau lưng soi sáng ra một đầu cái bóng nhàn nhạt, từ trên bóng răng có thể trông thấy trên thân nó không ngừng nhỏ giọt xuống mồ hôi. 970 năm, 976, 977 nữ tử trong miệng thấp giọng nhớ tới số lượng, cùng trong tay trường kiếm động tác hoàn toàn nhất trí, một cái khô khan đâm thẳng động tác, nàng vậy mà đã lặp lại gần ngàn khắc. Bên hồ trên thuyền đánh cá, chợt phát hiện ra một đầu bóng đen, người hôm nay đã luyện được đủ nhiều, có thể nghỉ ngơi. Lạnh như băng ngữ khí, rõ ràng là đã từng lệ thuộc vào đại càn đệ nhất sát thủ tổ chức phong. Mà tại trên bờ khổ luyện kiếm kỹ nữ tử, dĩ nhiên chính là Bích Tiêu quận chúa Lý Tuyết Phi. Ta còn có thể tiếp tục. Lý Tuyết Phi đầu đầy mồ hôi, cắn chặt răng quyết chống đạo. Thân thể của ngươi đã cứng ngắc, động tác đều biến hình, luyện thêm xuống dưới không những vô ích, ngược lại có hại. Phong lắc đầu nói, thích hợp nghỉ ngơi mới có thể để cho cơ thể của ngươi đạt được khôi phục, nếu không một khi rơi xuống thương bệnh, thế tất sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Tốt thôi. Lý Tuyết Phi do dự một lát, rốt cục ngừng huy kiếm động tác, ta nghe sư phụ. Nước nóng đã chuẩn bị xong, mau đem trên người vết mồ hôi rửa sạch sẽ, miễn cho rơi xuống hạ phong lạnh. Phong Ân cần lời nói cùng băng lãnh ngữ điệu mười phần không hợp, nghe vào có chút quái dị, thân thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu là bệnh trở lại, muốn giữ tốt, sẽ không có dễ dàng như vậy. Ân. Lý Tuyết Phi dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu, rõ ràng phong ngữ khí băng lãnh, nàng lại không biết vì sao từ đó thu được một tia ấm áp cùng cảm động, tạ ơn. Phong nghe vậy sững sờ một chút, tạ ơn cái từ này, đời này của hắn cực ít nghe thấy, cảm giác là lạ rất không quen. Hai người gặp thoáng qua thời điểm, Lý Tuyết Phi bỗng nhiên quay đầu hỏi, "Sư phụ, ngươi cảm thấy ta có thể mạnh lên a?" Ta không biết nhìn qua mặt trăng dưới đáy này, đôi mắt to xinh đẹp bụi sáng, Phong do dự một lát, lại bổ sung, "Bất quá, ngươi so trong tưởng tượng của ta nếu có thể chịu khổ được nhiều, có lẽ có thể luyện được một chút thành quả." Lý Tuyết Phi nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, ngập nước mắt to híp thành một đầu con tuyến, lại như nở rộ đóa hoa giống như diễm lệ tuyệt tục, quyến rũ động lòng người. Chương 161, tranh thủ thời gian lấy ra rồi, 1, chương 161, tranh thủ thời gian lấy ra rồi, 1, hoàn thành nhiệm vụ 1, đem 10 bản cổ tịch phiên dịch thành đại càn văn tự, độ dài, lương, chất lượng, ưu, xin mời rút thăm thu hoạch ban thưởng, 1, đỏ dạ ẹ mẩn toàn thở, 2, đề hồ quán đỉnh một quyển, 3, bá đạo chi thư. Theo Trung Văn đem Lâm Chi vận phiên dịch ra tới Huyền Âm Châm Liễm Tức Đại Pháp các loại linh kỹ đằng sau hoàn tất, trong não Tân Hoa Tàng Kinh các rốt cục lại một lần nhảy ra rút thưởng tin tức. Nhìn xem tuyển hạng 1, Trung Văn dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy cái này Tân Hoa Tàng Kinh các quả nhiên là càng ngày càng tinh địch. Cũng may căn cứ nhiệm vụ lần này hoàn thành cho điểm, hắn biết mình hẳn là có được 2 lần rút thưởng cơ hội, cũng không xoắn xuýt, đại đại liệt liệt ở trong lòng mặc niệm, rút thăm. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, đề hồ quán đỉnh một quyển. Hoàn thành nhiệm vụ 1, đem 10 bản cổ tịch phiên dịch thành đại càn văn tự, độ dài, lương, chất lượng, ưu, xin mời rút thăm thu hoạch ban thưởng, 1, đề hồ quán đỉnh một quyển, 2, cố sự đại vương, 3, tật đạo chi thư. Lại là ngươi. Đã lâu cố sự đại vương xuất hiện lần nữa, để Trung Văn cảm thấy không còn gì để nói. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, đề hồ quán đỉnh một quyển. Hô. Mặc dù không thể rút đến cái kia 2 cái nghe chút liền khá là môn đạo tuyển hạng 3, lại tốt xấu tránh thoát đỏ dạ ẹ mẩn cùng cố sự đại vương để Trung Văn rất là thở dài một hơi. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cố động tĩnh lớn, Trung Văn có thể rõ ràng cảm giác được trong phòng linh lực mỏng manh rất nhiều, không cần đẩy cửa xem, hắn liền biết là Thẩm Tiểu Uyển tại đột phá cảnh giới. Tại Lâm Chi vận bọn người sau khi đột phá, Trung Văn tiện tay luyện chế ra một loại tê dại sôi đan dùng cho giảm bớt trong môn đệ tử phục dụng dịch kinh tẩy tủy đan mang đến đau đớn. Tại loại này mang theo chút chúng nào ảnh hiệu quả đan dược phụ trợ bên dưới, Nam Cung Linh, Liêu Thất Thất bọn người thuận lợi bình ổn hoàn thành phạt mao tẩy tủy, dịch cân đoán cốt quá trình, cũng mượn nhờ sau khi dùng thuốc một lần kia hấp thu linh lực cơ hội điên cuồng đột phá. Trong đó, Nam Cung Linh tại Thang Linh đan cùng dịch cân tẩy tủy đan cường đại dược lực tiếp theo nâng đột phá đến Thiên Luân tam tầng, mà Liêu Thất Thất cùng Trịnh Nguyệt Đỉnh cũng không trở ngại chút nào tình trạng nhập Thiên Luân nhất tầng. Doãn Linh Nhi bản nhân không thích tu luyện, công pháp phẩm cấp lại so còn lại chứ nữ kém hơn một chút, cuối cùng tiếp nối dừng bước tại Địa Luân bát tầng, cách Thiên Luân cảnh giới còn có một chút khoảng cách. Liêu Thất Thất bọn người mặc dù tại tê dại sôi đan trợ giúp bên dưới chịu đựng qua dịch cân tẩy tủy đan cường đại dược lực, nhưng vẫn là cảm nhận được không nhỏ đau đớn, duy chỉ có Tiểu Ló Lì tại ăn vào đan dược đằng sau, thế mà không có cảm giác chút nào. Tại mặt không đổi sắc ở giữa vượt qua Thiên Luân đạo này, chẳng lẽ thế gian ngàn vạn người tu luyện là trời, vững vàng dừng lại tại Thiên Luân nhị tầng, để Trung Văn cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ là thánh linh phẩm cấp công pháp nguyên nhân? Vừa nghĩ tới Tiểu Ló Lì tu luyện Vệ Linh Thôn Tiên Quyết, Trung Văn liền cảm giác có chút trông mà thèm. Tiện thể nhắc lên, tại Phiêu Hoa Cung tất cả phục dụng dịch cân tẩy tủy đan người tu luyện bên trong, lấy Trung Văn biểu hiện nhất là vụ bể, mặc dù có tê dại sôi đan trợ giúp, hắn hay là đau đến chết đi sống lại, một bên lăn lộn trên mặt đất, một bên con ngươi lật lên, miệng sùi bọt mép, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. May mắn là tại trong phòng mình đột phá, bên người không có người bên ngoài, nếu không chỉ sợ hắn từ nay về sau muốn trở thành toàn bộ Phiêu Hoa Cung trò cười. Nam nhân cùng nữ nhân, đối với cảm giác đau sự nhẫn mại vốn cũng không cùng, nếu không dùng cái gì chỉ có nữ nhân có thể sinh tiểu hài liệt. Hắn như vậy tự an ủi mình, trong nháy mắt liền ôn hòa nhã nhặn. Vô luận như thế nào, Thiên Luân tứ tầng cảnh giới, lại thêm dịch kinh tẩy tủy đằng sau cất cánh bình thường tốc độ tu luyện, hay là để hắn không thể không niết lên ngón tay cái đến một câu, thật là thơm. Lúc này, ngoài viện động tĩnh dần dần bắt đầu lắng lại, Trung Văn cẩn thận cảm giác một hồi, đột nhiên hơi nhướng mày. Thẩm Tiểu Uyển hấp thu linh lực quá trình đã chuẩn bị kết thúc, cách đột phá đến Thiên Luân cảnh giới vẫn còn có một chút khoảng cách, dựa theo này tình hình dưới đi, rất có thể sẽ tấn giai thất bại. Cái này cự lực Lọ Lì mặc dù cùng đám người không sai biệt lắm đồng thời tiến vào địa luân, nhưng mà nàng đã muốn vì thành phong các chế tạo nông cụ, lại phải phí đi không ít thời gian học tập Trung Văn lưu cho nàng lôi âm cốc luyện khí tư liệu, cho nên chân chính dùng vào tu luyện thời gian cực ít, linh lực tu vi so sánh Liêu Thất Thất bọn người phải kém hơn không ít, cho dù phục dụng 3 viên thăng linh đan cùng dịch kinh tẩy tùy đan đợi cho địa luân đỉnh phong thời điểm, linh lực hay là dần bay biện ra xu hướng suy tàn, mắt thấy liền muốn tan đi. Không ổn, thật to không ổn. Trung Văn đại não cấp tốc vận chuyển, suy tư bổ cứu chi pháp. Linh lực không đủ, linh lực không đủ. Ngoài viện linh lực ba động tiến một bước suy yếu, hắn đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, từ trong chiếc nhẫn móc ra linh văn bút cùng cao cấp linh văn bản, vận dụng ngòi bút như bay, ba 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 điệu họa. Không bao lâu, lại một bức tụ linh văn xuất hiện trong tay hắn, nhìn xem gánh chịu tụ linh văn cao cấp linh văn bản, Trung Văn trong não không khỏi hiện ra thượng quan minh nguyệt diễm lệ tuyệt luân dung nhan, nhớ tới ban đầu ở Thanh Phong Sơn bên trên đối với vị đại tiểu thư này các loại sai sự, khóe miệng chưa phát giác có chút dương lên. Lấy ra một khối linh tinh hạch chứa ở linh văn trên bàn, không đợi linh lực tụ tập, Trung Văn trên thân liền hóa ra mấy đạo điệu ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài cửa trong đại viện. Chỉ gặp Thẩm Tiểu Uyển khéo léo đẹp đẽ thân thể mềm mại xếp bằng ở trong sân, đôi mi thanh tú nhíu chặt, thanh tú trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia vẻ bề bài, tựa hồ đã dự liệu được lần này xông dài kết cục. Lâm Chi Vận cùng Nam Cung Linh bọn người đứng tại nàng bên cạnh, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, lại thúc thủ vô sách, ngay cả nửa điểm bận bịu đều không thể rút. Trung Văn một cái bước xa đi vào Thẩm Tiểu Uyển bên cạnh, đem trong tay tụ linh văn nhẹ nhàng để dưới đất, rất nhanh, nguyên bản trong viện bị cái này tự lực lọ lì hấp thu có chút không đáng kể linh lực, lại lấy tốc độ nhanh hơn tụ tập đứng lên, cũng lần nữa tràn vào nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể. Lúc đầu cao mày Thẩm Tiểu Uyển đang hút vào này tấm tụ linh văn cung cấp linh lực đằng sau, biểu lộ dần dần thư giãn xuống tới, một lần nữa tập trung tinh thần, tiến vào vong ngã chi cảnh. Tại thứ 7 bức tụ linh văn phụ trợ phía dưới, trong viện linh lực tốc độ khôi phục tăng lên trên diện rộng, đã không thua tại Thẩm Tiểu Uyển hấp thu linh lực tốc độ, rốt cục, nương theo lấy thiếu nữ trong miệng một tiếng ngâm khẽ, một cỗ cường đại thiên luân khí thế từ trên người nàng phát ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Phiêu Hoa cung đại viện. Thành. Chương 161, tranh thủ thời gian lấy ra rồi, 2, chương 161, tranh thủ thời gian lấy ra rồi, 2. Trung Văn cùng Lâm Chi Vận nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Trung Văn, ngươi đã từng nói, chỉ cần thời gian mấy tháng, liền có thể đem Tiêu gia cùng Nam Cung Thế gia giẫm tại dưới chân. Nam Cung Linh một đôi tuyệt thế đôi mắt đẹp đối với Trung Văn trên dưới dò xét, trong giọng nói bao nhiêu mang theo chút mộng ảo cảm giác. Ba vị linh tôn, bảy tên thiên luân, lấy bây giờ Phiêu Hoa cùng thực lực, thật đúng là không sợ hãi Tiêu gia, xem như để cho ta mở rộng tầm mắt. Trung Văn đẩy ra đầu ngón tay khẽ đếm, phát hiện Nam Cung Linh đã đem chính mình đưa vào Phiêu Hoa cùng thực lực phạm chủ, cũng coi là một loại biến tướng tán thành, chưa phát giác trong lòng ấm áp. Đang muốn mở miệng trêu chọc hai câu, chợt nghe trên đầu truyền đến phốc phốc tiếng vang, hai cái màu xám tín sứ tiểu điểu một trước một sau bay vào trong viện, phân biệt rơi vào Lâm Chi Vận cùng Nam Cung Linh trên bay, nhảy nhảy nhót nhót đông mổ một chút, tây mổ một ngụm, mười phần hoạt bát đáng yêu. Hai nữ phân biệt lấy ra chim nhỏ trên đùi giấy viết thư, ánh mắt đảo qua, trên mặt gần như đồng thời biến sắc. Thế nào? Trung Văn nhịn không được hỏi. Cha ta bị cách chức điều tra, đánh vào đại lao. Lâm Chi Vận ra vẻ trấn định đáp, khẽ run hai tay, khước chiêu hiện ra nàng cũng không bình tĩnh nội tâm. Hoàng đế sẽ chịu không được trên biên cảnh áp lực, từ bỏ Lâm thượng thư, chính là chuyện trong dự liệu. Nam Cung Linh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đạo, chỉ là ta lại chưa từng ngờ tới Nam Cung Thiên Hành kiên định như vậy muốn cùng Tiêu gia liên thủ, hắn ước lượng là khám phá Diệp trưởng lão Kê Hoa Bình, biết ta sẽ không về đế đô, thế mà đổi để nhị thúc nhà Đường muội cùng Tiêu Vô Tình thông ra, kể từ đó, ngược lại là ta hại tiểu thiệp. Là của ta tin xảy ra vấn đề a. Diệp Thanh Liên sững sờ. Lấy Diệp trưởng lão lúc trước tính tình, thu đến Nam Cung Thiên Hành chỉ lệnh, thi hành chính là, hơn phân nửa sẽ không cho hắn hồi âm. Nam Cung Linh cắn môi, suy nghĩ một chút nói, ước chừng là điểm này bị hắn nhìn ra sơ hở. Có lỗi với. Diệp Thanh Liên giật mình, ta vốn định thay ngươi kéo dài chút thời gian. Không quan hệ, nếu là vài ngày trước, ta còn cần khổ tư phá cục chi pháp. Nam Cung Linh mỉm cười, lộ ra tính trước kỹ càng, nhưng mà Trung Văn luyện hiệu quả của đan dược vượt xa tưởng tượng của ta, lấy Phiêu Hoa cung thực lực hôm nay, đã có tư cách tham dự vào đại càn tầng cao nhất đánh cờ bên trong, không cần lại trốn trốn tránh tránh. Tỷ tỷ nghĩ đến đã có kế hoạch. Trung Văn nhìn nàng biểu lộ, trong lòng lập tức chắc chắn mấy phần. Nguyên bản ta suy tư mấy loại phương án, nếu sư phụ cha gặp nạn, vậy chúng ta liền từ Lâm gia bắt đầu thôi. Nam Cung Linh quay đầu nhìn Trung Văn một chút, trong mắt mang cười nói, trận chiến này không thể tầm thường so sánh, tuyệt không phải 2-3 ngày có khả năng giải quyết, ngươi như còn có cái gì bảo bối, tranh thủ thời gian lấy ra thôi. Trung Văn nghe vậy âm thầm tính toán. Mấy ngày nay đến, hắn tại Lâm Chi Vận trợ giúp bên dưới, lại lật dịch không ít kim cương phẩm cấp linh kỹ công pháp, cũng hết sức ân cần đem Liễm Tức Đại Pháp Nguyên Âm Châm cùng Hóa Linh Tỉnh Ti cái này tam môn toàn thạch linh kỹ phân biệt trào hàng cho Lãnh Vô Sương, Thượng Quan Quân Di cùng Diệp Thanh Liên. Nhưng mà cân nhắc đến cấp bậc cao hơn tinh linh phẩm cấp thậm chí thánh linh phẩm cấp tợ lì ở kỹ cùng công pháp thực sự quá mức hi hữu, cho dù là đương đại thất đại thánh địa bên trong cũng chưa chắc có hoàn toàn giải mã phiên bản. Nếu là rơi vào mặt giấy phía trên, một khi tiết lộ ra ngoài, có thể sẽ là Phiêu Hoa cung mang đến tai họa ngập đầu. Bởi vậy hắn cũng không bị Thác Lâm Chi Vận phiên dịch thành thực thể thư tịch. Gặp Nam Cung Linh hữu tâm cùng Tiêu gia chính diện va chạm, Trung Văn không do dự nữa, đem để dành 4 sách để hồ quán đỉnh bên trong 3 sách phân biệt điểm vào Vạn Kiếm Quy Tông Thiên Ngoại Phi Tiên cùng Đồ Thần Diệt Tiên Đao phía trên, chỉ lưu một quyển dự bị. Sau đó hắn ngẩng đầu, mở ra chân, hướng về Lâm Chi Vận cùng Lãnh Vô Xương bọn người chậm rãi đi đến. Hai ngày này bên ngoài tựa hồ có chút rối loạn. Tiêu Kình giơ lên chén trà nhẹ nhàng toát một ngụm. Bích Tiêu quận chúa mất tích, bao nhiêu cũng coi như chuyện lớn, Lễ Thân Vương phủ tìm khắp tứ phía cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tiêu Vô Tình nhàn nhạt nói ra. Chết. Tiêu Kình bỗng nhiên nhìn xem nhi tử con mắt hỏi. Ân. Tiêu Vô Tình nhẹ gật đầu, trong mắt một mảnh hờ hững, phản phất tại thảo luận một cái vốn không quen biết người. Người rốt cục trưởng thành, không còn xa vào tại nhi nữ tình trường, biết được lấy hay bỏ. Tiêu Kình trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chỉ cần có thể đứng ở vị trí kia, toàn bộ đế quốc nữ nhân còn không phải tùy ngươi chọn tuyển. Hải Nhi ghi nhớ phụ thân dạy bảo. Tiêu Vô Tình cung cung kính kính nói ra. Lâm Chấn Nhạc tại trong lao trải qua như thế nào? Tiêu Kình bỗng nhiên chuyển đổi đề tài nói. Ta mua được một cái tại đại lý tự làm việc người, nghe nói hắn tại trong ngục an mặc không lo, còn có sạch sẽ phòng đơn, cả ngày đọc sách viết chữ, mười phần hài lòng, không có chút nào vẻ sầu lo. Tiêu Vô Tình chi tiết đáp. Hắn ngược lại là nhìn thoáng được, biết qua không được bao lâu Lý Cửu Dạ liền sẽ đem hắn phóng xuất, chí ít cũng có thể quan phục nguyên chức, nói không chừng còn có thể lại hướng bên trên một bước. Tiêu Kình cười lạnh một tiếng nói, chỉ bất quá, đắc tội ta Tiêu gia, như thế nào tại trong phòng giam ở tầm vài ngày đơn giản như vậy? Ý của phụ thân là, ngươi nói, nếu như chờ hắn từ trong lao đi ra, phát hiện chính mình cả nhà chết sạch sẽ là dạng gì cảm thụ? Tiêu Kình ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đập mặt bàn. Tuy nói Lâm Chấn Nhạc trước mắt trên danh nghĩa chỉ là một kẻ bạch thân, không có một quan nữa trước, thế nhưng là trong hoàng thành đối với Lâm phủ thủ vệ nhưng lại chưa trở hồi, chúng ta nếu là tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ Tiêu Vô Tình thoáng có chút giật mình. Dĩ nhiên không phải chúng ta ra tay. Tiêu Kình khẽ cười nói, hoàng thành phòng giữ lực lượng tuy mạnh, muốn chiếu cố đến các mặt, tóm lại có chút căng thẳng, không cẩn thận để lọt tiến đến mấy cái ham Lâm phủ tài vật hạng người ngoài vòng pháp luật, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Ta hiểu được. Tiêu Vô Tình trầm tư thật lâu, có chút hiểu được đạo, huynh trưởng chiến bại, để chúng ta đã mất đi một cái lôi kéo nhân tâm cơ hội, bây giờ đế đô có không ít phái trung gian lại đảo hướng Lý thị một bên, phải nên thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, khiến cái này của đầu tường biết cùng chúng ta Tiêu gia đối nghịch hạ chẳng. Nếu minh bạch, chuyện này liền giao cho ngươi đi an bài thôi. Tiêu Kình trên mặt lộ ra vẻ tán thành, ẩn ẩn cảm giác nhị nhi tử này đã trải qua một lần ngăn trở đằng sau, lại có một chút trưởng thành, bây giờ Lâm phủ bất quá là nhà bình dân, không cần đến lưu lại người sống, ta ngược lại muốn xem Lâm Chấn Nhạc ra ngục đằng sau sẽ là dạng gì biểu lộ. Hai nhi định sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Tiêu Vô Tình trong mắt tinh quang lấp lóe, thần thái càng hơn trước kia. Chương 162, Mộ là Lương Sơn Đỗ Khải. Chương 162, Mộ là Lương Sơn Đỗ Khải đại sư tỷ, ta có thể hay không cùng các ngươi cùng đi nha? Tiểu Lõa Lì trừng lớn ánh mắt như nước long lanh, tội nghiệp nhìn qua Nam Cung Linh, thấy vị đại sư tỷ này tâm đều muốn hóa. Tiểu Điệp nghe lời, nếu là ngươi cũng cùng chúng ta xuống núi, Phiêu Hoa cung bên trong chẳng phải là chỉ còn Linh Nhi một người. Nam Cung Linh cố gắng kềm chế trong lòng chịu mến chi ý, hướng dẫn từng bước đạo, người Doãn sư tỷ vẫn chưa tới Thiên Luân tu vi, vạn nhất có người xấu đánh lên núi đến, ai đến bảo hộ nàng? Doãn Linh Nhi, nàng không ngờ tới lại có một ngày sẽ luân lạc tới cần nhờ Tiểu Lõa Lì đến bảo hộ, khuôn mặt đỏ lên, há miệng muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có lên tiếng. Nàng rất muốn lớn tiếng phản bác nói ta không cần bảo hộ, nhưng mà làm bây giờ Phiêu Hoa cung yếu nhất một thành viên, lời nói này đi ra, chính nàng đều cảm thấy không có cái gì lực lượng. Thế nhưng là Tiểu Lõa Lì còn có chút không cam tâm, nhưng lại không biết nên như thế nào cãi lại. Lại nói Bạch Hổ cùng Cự Ưng thường đến đánh cờ, nếu là ngươi không ở trong sân, ai đến thay bọn chúng bày quân cờ? Nam Cung Linh lại đổi một chiêu, cái này hai đầu linh thú thực lực siêu quần, nếu là nóng giận, ai có thể ngăn cản được, ngươi tồn tại, thế nhưng là trực tiếp quan hệ đến toàn bộ Phiêu Hoa cung an nguy đâu. Bạch Hổ cùng Cự Ưng từ khi thể nghiệm qua cờ ca dô niềm vui thú đằng sau, liền rốt cuộc khó mà tự kiềm chế, giống như nghiện nét thiếu niên bình thường, suốt ngày không có việc gì liền hướng Phiêu Hoa cung trong đại viện chạy, vừa đến đã chiếm lấy ở bàn cờ, không khách khí chút nào đem Tiểu Lõa Lì xem như kỳ đồng sai sự. Tiểu Lõa Lì niên kỷ còn nhẹ, mặc dù nhu thuận lanh lợi, tư duy dù sao còn chưa thành thục, bị Nam Cung Linh lừa dối đến sửng sốt một chút, dần dần cảm giác sư tỷ lời nói thật là hữu lý, chính mình còn thật thành Thành Phong Sơn bên trên không thể thiếu tồn tại. Cái kia, sư tỷ các ngươi cần phải về sớm một chút nha. Đó là tự nhiên. Nam Cung Linh ôn nhu sờ lên nàng cái óc, chúng ta sự tình vừa xong xuôi, lập tức liền chạy về trên núi, còn muốn mang cho ngươi rất nhiều đế đô đặc sản đâu. Tốt lắm tốt lắm, ta rất là ưa thích nhìn bị kia Phong Tình Vũ tỷ tỷ viết tiểu thuyết rồi, nếu là đại sư tỷ nhìn thấy, nhất định phải thay ta mua mấy quyển trở về a. Tốt, không có vấn đề. Nam Cung Linh nào biết được Phong Tình Vũ là ai, đành phải thuận miệng đáp. Sư tỷ, đều chuẩn bị xong một bên truyền đến Liêu Thất Thất thanh âm, tùy thời có thể lấy xuất phát. Nam Cung Linh nhẹ gật đầu, lại sờ lên Tiểu Lõa Lì đầu, "Tiểu Điệp, chúng ta đi, hảo hảo chiếu khán Phiêu Hoa cung." Ân Tiểu Lõa Lì thấy tận mắt Phiêu Hoa cung từ lãnh lãnh thanh thanh biến thành bây giờ như vậy cảnh tượng nhiệt náo, lúc này lập tức rời đi cái này rất nhiều người, trong lòng trống chân tự nhiên khá khó xử, trong hốc mắt ẩn ẩn có nước mắt đang đánh chuyển. Liêu Thất Thất cùng Trịnh Nguyệt Đình ở một bên gặp, trong lòng không đành lòng, đang muốn tiến lên an ủi vài câu, đột nhiên lòng có cảm giác, cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa. "Sư muội, sư muội." Không xong, ngoài cửa truyền đến nam tử trẻ tuổi thanh âm lo lắng. "Đường sư minh." Trịnh Nguyệt Đình nhận ra người tiếng nói, có chút giật mình nói. Một đạo thân ảnh to con nhanh chân bước vào trong viện. Người tới mày rậm mắt to, làn da ngăm đen, mặc trên người màu lam ngắn tay vải thô áo, lộ ra hai đoạn tràn đầy bắp thịt cánh tay, nhìn qua mười phần khổng vũ hữu lực. Tại hắn trên lưng, nằm sấp một cái thân thể gầy yếu, tuấn tú khuôn mặt hoàn toàn trắng bệnh, hai mắt chăm chú đóng chặt, cau mày, tựa hồ đang trong hôn mê kinh lịch lấy thống khổ cực lớn. "Kế Nhi," nhìn xem vị này Đường sư huynh trên lưng người, Trịnh Nguyệt Đình giật nảy cả mình, "Đường sư huynh, đệ đệ ta thế nào?" "Sư muội, tiểu sư đệ hắn luyện công quá mạnh, linh lực gây ra rủi ro." Đường sư huynh lớn tiếng nói, "Sư phụ đặc biệt để cho ta đem hắn trên lưng nuôi đến, cầu tiểu trung thần y thay hắn nhìn một chút." "Có thể." Thế nhưng là Trịnh Nguyệt Đình gặp đệ đệ vẻ mặt thống khổ, gấp đến độ nước mắt đều nhanh muốn rơi ra đến, Trung Văn cùng sư phụ đã trước một bước ngồi bạch đầu điêu đi đế đô, cái này có thể làm sao cho phải? "Trịnh sư muội mạc muốn gấp, ngươi cưới lên ta tiểu hồng, mang ngươi đệ đệ đi trước một bước, nếu là trên đường thông thuận, đến đế đô cũng không dùng đến mấy ngày." Nam Cung Linh trầm giọng nói, "Trung Văn không phải cho chúng ta mỗi người đều lưu lại một chút cứu mạng đan dược à, nếu là trên đường đệ đệ ngươi xảy ra điều gì tình huống, liền cho hắn phục dụng một chút, chỉ cần đến đế đô, lấy Trung Văn y thuật, nhất định có thể tay đến bệnh trừ." "Đa tạ đại sư tỷ." Trịnh Nguyệt Đình nghe vậy trong lòng hơi định, "Đường sư minh, vất vả ngươi, Lệ Nhi liền giao cho ta đến chiếu khán thôi." "Trịnh sư mọi chuyện này, sư phụ đợi ta ân trọng như núi, chiếu khán tiểu sư đệ chính là ta Đường Tam việc nằm trong phận sự." Đường Tam dừng một chút, lại hỏi, "Có muốn hay không ta cùng đi với ngươi đế đô?" "Không cần, đại sư tỷ bảo mã có thể ngày đi nghìn dặm." Trịnh Nguyệt Đình lắc đầu, "Phổ thông độc giác mã là đuổi không kịp, các loại trung văn chữa trị tốt Tề Nhi, lại để cho chính hắn trở về thôi." "Cái kia, vậy được rồi." Nghe Trịnh Nguyệt Đình cự tuyệt hắn đồng hành, Đường Tam trong mắt ẩn ẩn toát ra một tia thất vọng. "Sư minh không được lo lắng, ta đi một chút liền đến." Trịnh Nguyệt Đình cong lên đệ đệ, dưới chân giẫm lên vân trung tiến bộ, thiên luân tu vi toàn diện bộc phát, thân hình nhanh như gió, rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người bên ngoài. "Sư muội tu vi, thế mà đã đến mức độ này a?" Đường Tam cảm nhận được Trịnh Nguyệt Đình trên thân phát ra khí thế cường đại, không khỏi trợn mắt hốt hoồm, đột nhiên ý thức được, lúc trước mỗi ngày sáng sớm cùng một chỗ thao diễn tiểu sư muội cùng mình sớm đã không còn là người cùng một thế giới. Hắn ngơ ngác nhìn chăm chú Trịnh Nguyệt Đình thân ảnh đi xa, thật lâu im lặng, một cô thật sâu thất lạc xông lên đầu. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần tối. Từ trước đến nay đông như chảy hội Lâm phủ bây giờ lánh lánh thanh thanh, không còn có nửa cái khách nhân tới cửa, cả tòa phủ đệ tắm rửa tại ánh chiều tà thải hà bên trong, hết thảy đều phảng phất phủ thêm một tầng đơn bạc mạ vàng, tại mỹ lệ bên trong lộ ra một chút cô tịch cùng cô đơn. Triều ca, ngươi muốn đi đâu mà? Rón rén hướng phía bên ngoài phủ sở soạn Lâm Triều ca, bị chính mình nhị ca tóm gọn, một mặt lúng túng quay đầu, ta muốn đi tìm trưởng tôn bọn hắn. Đều đã đến trình độ này, ngươi còn muốn lấy đi ra cửa lêu lổng. Lâm Triều Phong nhìn xem tam đệ dao động không chừng ánh mắt, giận không chỗ phát tiết, nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Ta không có lêu lổng, chỉ là đi tìm trưởng tôn nghe ngóng tra tin tức. Lâm Triều ca vô lực bác bỏ đạo. Trưởng tôn vô ý mấy cái kia, đều không công chức tại thần, từng cái mê rượu háo sắc, cả ngày chơi bời lêu lổng. Lâm Triều Phong trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, muốn nói nghe ngóng cái hoa khôi tin tức, cái kia đích thật là bách phát bách trúng, nhưng nói bọn hắn có thể nghe ngóng đến trong ngục phụ thân tình huống, có quỷ mới tin. Ngươi không cho phép ngươi dạng này vũ nhục bằng hữu của ta. Lâm Triều ca nghe hắn miệt thị như vậy trưởng tôn vô ý bọn người, mặt đỏ bừng lên, giận không kềm được. Ta có nói sai à? Lâm Triều Phong cũng không nhượng bộ, bây giờ phụ thân thân hãm nhà tù, trong phủ đã 10 phần gian an, ngươi hay là tranh thủ thời gian trở về phòng bên trong ở lại, chớ có lại đi ra trêu chọc thị phi cho thỏa đáng. Ngươi nói ai trêu chọc thị phi? Lâm Triều ca vốn là cái công tử ca tính tình, lập tức như là bị nhen lửa thùng thuốc bình thường, ngươi cũng không phải cha, dựa vào cái gì của ta, trước đó cũng là ngươi để cho ta không muốn ra khỏi cửa, nói là lo lắng gây ra phiền phức, liên lụy đến cha, ta nghe ngươi nói, có thể cuối cùng cha còn không phải tiến vào đại lao. Trở về. Lâm Triều Phong sắc mặt cũng không nhịn được trầm xuống. Ta không quay về, đã về mặt, Lâm Triều ca liền cũng không lại cố kỵ, đạp trên nhanh chân đi ra ngoài cửa. Lâm Triều Phong nhìn qua tông cửa sông ra đệ, ngay tại do dự phải chăng phải vận dụng võ lực đem hắn lưu lại, đã thấy nguyên bản đã bước ra ngưỡng cửa Lâm Triều ca bỗng nhiên giống như là bị người đẩy một cái giống như, toàn bộ thân thể bay lùi trở về, đập ầm ầm ở trong sân một viên trong bùn hoa, nương theo lấy cạch một tiếng vang thật lớn, đem chứa bùn hoa cái chậu đâm đến từng mảnh vỡ vụn. Triều ca, gặp một đạo tơ máu từ Lâm Triều ca trên trán chậm rãi chảy xuống, Lâm Triều Phong quá sợ hãi, ồn ào về ồn ào, hắn nhưng cũng không cho phép có người đối với mình đệ hạ ngoan thủ như vậy, người nào? Kiệt kiệt kiệt. Nương theo lấy một trận cười quái dị thanh âm, mấy tên nam tử áo đen từ ngoài cửa xông vào. Mấy người kia mặc dù mặc trang phục màu đen, nhưng lại chưa che khuất khuôn mặt, phần lớn thân hình cường tráng, làn da thô ráp, ánh mắt lộ ra ngoan lệ chi sắc, nhìn mà có biết đều là đầu đao liếm máu nhân vật hung ác. Các hạ người nào, dám can đảm tự tiện xông vào Lâm phủ? Lâm Triều Phong nghiêm nghị quát. Mỗ là Lương Sơn Đỗ Khải, gần nhất chúng ta trên núi mất mùa, các huynh đệ trong bụng trống trơn, thời gian sắp không vượt qua nổi, nghe nói Lâm thượng thư trưởng quản đế quốc hộ bộ, nghĩ đến trong nhà rất có tổ lương. Lương Sơn Phỉ Đồ Đỗ Khải mang trên mặt âm tàn dáng tươi cười, còn xin hai vị công tử đáng thương chúng ta, thượng phần cơm ăn. Từ đâu tới hỗn đản, dám đánh ngươi Lâm gia gia? Lúc này Lâm Triều ca đã từ trong bùn hoa bỏ lên đi ra, hắn từ nhỏ đến lớn đâu chịu nổi bực này bị quất, nhịn không được chửi ầm lên. Không đợi hắn báo nổi, Lâm Triều Phong liền đưa tay che ở trước người hắn, không biết mấy vị anh hùng cần bao nhiêu lương thực. Chúng ta trên núi nhiều người, Lâm công tử mã mã hổ hổ cho cái 3-500 túi, chắc hẳn có thể cho ta đám này các huynh đệ trèo chống cái mấy ngày. Đỗ Khải công phu sư tử ngọc đạo, ngoài ra các huynh đệ đã có bao nhiêu ngày chưa gần nữ sắc, đều là chút tinh tráng cường tráng, cũng đến nên thành ra tuổi tác, nếu là nhịn gần chết ra ngoài lung tung làm việc, không khỏi bất lợi cho đế đô bách tính an nguy, còn xin Lâm công tử lại ban thưởng hơn 10 người nha hoàn, để cho ta những huynh đệ này sớm ngày thành hôn như thế nào. Ngươi Lâm Triều ca vừa muốn mắng lên, lại bị Lâm Triều Phong kéo lại. Bây giờ phụ thân ta chỉ là một kẻ bình dân, không đảm nhiệm nữa hộ bộ thượng thư chức, trong nhà nha hoàn các tỷ nữ từ lâu phân phát, chỉ sợ không cách nào thỏa mãn Đỗ đại hiệp yêu cầu. Lâm Triều Phong đã đạt địa luân, không chút nào không cách nào cảm giác được Đỗ Khải tu vi, trong lòng biết thực lực đối phương tất nhiên vượt xa chính mình, đành phải cố nén lửa giận, cùng hắn lá mặt lá trái kéo dài thời gian. Không có nha hoàn a? Vậy cũng không sao. Đỗ Khải cười hát nói, nghe nói Lâm thượng thư có hai vị phu nhân, có được đều là như hoa như ngọc, dung mạo như thiên tiên, mặc dù lớn tuổi chút, lấy ra chơi hai ngày cũng là không sai. Bị làm nhục mẹ kế, dù là Lâm Triều Phong tính tình trầm ổn, cũng không nhịn được sắc mặt biến, im miệng, chỉ bằng ngươi cái này Lương Sơn đạo phỉ, cũng dám vũ nhục ta Lâm phủ trưởng bối, còn không nhanh soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình có bao nhiêu cân lượng. Nói đến, chúng ta Lương Sơn hảo hán bên trong, cũng có một chút thích nam phòng, hai vị công tử có được da miệng thịt mềm, mi thanh mục tú, không bằng cũng theo Đỗ Mô cùng một chỗ trở về thôi. Đỗ Khải cười ha ha lấy, đột nhiên đưa tay hướng Lâm Triều Phong chụp tới, trên thân đồng thời tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, trong nháy mắt bao phủ tại Lâm thị huynh đệ trên thân, làm bọn hắn không cách nào động đậy mảy may. Thiên Luân cao thủ. Lâm Triều Phong sắc mặt lại là biến đổi, mắt thấy đối phương đưa tay chụp tới, lại không có chút nào sức chống cự, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Vị bằng hữu này đường đường Thiên Luân tu vi, lại đến khi phụ văn bối, không khỏi mất thể diện. Một giọng giàn mua đột nhiên truyền đến, ngay sau đó Lâm thị huynh đệ hai người chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, lần nữa khôi phục năng lực hành động. Chương 163, ngươi muốn hô ta một tiếng cha nuôi. Chương 163, ngươi muốn hô ta một tiếng cha nuôi phụ bá. Nghe thấy đạo này thanh âm giàn mua, Lâm Triều Phong gánh nặng trong lòng liền được giải khai, trên mặt lộ ra nét mừng. Nhị công tử, tam công tử. Phúc Bá một tiếng màu vàng nâu áo ngoài, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia mặt mũi hiền lành biểu lộ, lão hủ tới chậm, lệnh công tử chịu nhục, còn xin thứ tội. Theo đuôi Phúc Bá mà đến, là trong phủ hai vị khác tiên luân cao thủ Lâm Chấn Nam cùng Giang Vân. Cùng lúc đó, lại có mười mấy tên địa luân hộ vệ rút ra binh khí bước nhanh về phía trước, đem Đỗ Khải bọn người bao bọc vây quanh. Trung điệp vây quanh phía dưới Đỗ Khải đám người cũng không vẻ kinh hoàng, chỉ là dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Phúc Bá bọn người, trên mặt toát ra vẻ khinh thường, nguyên lai là Lâm phủ Thiên Luân cao thủ Phúc lão, quả nhiên là cựu ngưỡng đại danh, thất kính thất kính. Phúc Bá, bọn hắn là Lương Sơn đạo tặc. Lâm Triều Ca gặp tình thế nguy chuyện, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đắc ý, mau đem bọn hắn bắt lại, hảo hảo giáo huấn một phen, lại cho đến quan phủ đi ngồi tù. Đúng là nên như thế. Phúc Bá nhẹ gật đầu, cũng không tính cùng Đỗ Khải bọn người giao lưu quá nhiều, hai tay tự thân thể hai bên trái phải có chút nâng lên, vô số đạo hình tròn linh hoàn từ phía sau hắn bay ra, phản phất ném vòng trong trò chơi vòng vòng bình thường, tản ra chói mắt linh quang bắn về phía Đỗ Khải bọn người. Đỗ Khải cười hắc hắc, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, sau lưng một tên sắc mặt sầm trắng, hốc mắt ửng đỏ nam tử trung niên bỗng nhiên tiến tới một bước che ở trước người hắn, cánh tay phải búng khẽ, trước mặt hóa ra một đoàn màu đen linh vụ, Phúc Ba phóng thích ra linh hoàn chạm đến sương mù màu đen, phản phất tuyết rơi rơi xuống trên mặt tường, trong nháy mắt hòa tan, cũng không thấy nữa bóng dáng. A, nghĩ không ra Lương Sơn phỉ đồ bên trong cũng có nhân vật bực này. Phúc Bá hơi động dung nói, lấy thân thủ các hạ, chỗ nào không có tương lai, cần gì phải hiệu mệnh tại đạo phỉ. Mắt đỏ nam tử trung niên lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói một lời, tựa hồ khinh thường cùng hắn lý luận. Nếu các hạ không có chút nào bỏ gian tà theo chính nghĩa chi tâm, vậy liền tha thứ lao hủ không cách nào hạ thủ lưu tình. Phúc Bá thở dài, triển khai tinh diệu thân pháp, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm thị huynh đệ phía trước, đem bọn hắn bảo hộ ở sau lưng, hai tay đùng địa hợp mười, hai vị thiếu gia còn xin lui lại một chút. Một ngụm linh lực trung lớn xuất hiện tại Phúc Bá trước người, trung lớn mặt ngoài linh quang lập lòe, ẩn ẩn hiện ra huyền ảo đường vân. Đương 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 theo lấy trận trận trang nghiêm đụng trung thanh âm, từng đạo linh lực sóng âm mang theo tiếng xé gió, hung hăng bắn về phía Đỗ Khải trước người hồng nhãn nam tử, thề phải đem nó chém làm mấy khúc. Hồng nhãn nam tử tay phải hướng về phía trước nhẹ nhàng bung lên, trước người linh vụ đống nhiên tản ra, hóa thành đạo đạo màu đen linh nhận đón lấy linh lực sóng âm. Hắc nhận màu đen linh nhận cùng sóng âm đụng vào nhau, lập tức phân cao thấp, hắc nhận trong nháy mắt đem sóng âm nghiền vỡ nát, dư uy không giảm, sau đó tiếp tục hát vang tiến mạnh, hung hăng chém về phía Phúc Bá. Không tốt. Phúc Bá trong lòng biết đối phương linh kỹ phẩm cấp trên mình, không thể địch lại, quả quyết bắt lấy sau lưng Lâm Triều Phong cùng Lâm Triều Ca phía bên phải bay ra xa ba trượng, khó khăn lắm tránh thoát một đợt này màu đen linh nhận. Bây giờ thế đạo này là thế nào, ngay cả cái trên núi đạo tặc đều có hoàng kim phẩm cấp đợi lấy ở kỹ. Chính mình môn này Bạch Ngân linh kỹ đầu tiên là bại vào thượng quan quân di chi thủ, bây giờ càng là ngay cả cái Lương Sơn đạo tặc cũng đánh không lại, để Phúc Bá vị này Thiên Luân đỉnh phong cao thủ dù sao cũng hơi hể bại chi ý Phúc Bá, cùng những này không có nhân tính Lương Sơn phỉ đồ còn nói cái gì đặng nghĩa, ta đến giúp ngươi. Lâm Chấn Nam trông thấy Phúc Bá chật vật tư thái, cho là mình có cơ hội biểu hiện, trường thương trong tay bỗng nhiên đâm về hồng nhãn nam tử, thiên luân cảnh giới linh lực trên không trung hóa thành một đầu thanh điểu. Hắn thân theo thương động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở hồng nhãn nam tử trước người, thanh điểu vây quanh mũi thương đảo quanh, hung hăng đâm về địch nhân. Loại này đem hóa hình linh lực cùng vũ khí đem kết hợp chiến pháp, chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tự sáng tạo kỹ năng, đã từng nhờ vào đó đã đánh bại không ít cường địch. Mắt thấy mũi thương liền muốn đâm trúng hồng nhãn nam tử, Lâm Chấn Nam trong lòng vui mừng, cảm giác mình sắp siêu việt giàn mua Phúc Bá, trở thành Lâm phủ đệ nhất cao thủ, lại bằng vào cùng Lâm thượng thư họ hàng xa quan hệ, tiền đồ tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Trong não còn tại tưởng tượng lấy chính mình tốt đẹp tương lai, đột nhiên không biết từ nơi nào chuyển đến một cỗ cường đại khí thế, đem hắn bao phủ trong đó. Lâm Chấn Nam chỉ cảm thấy thể nội linh lực trì trệ, không cách nào vận chuyển bình thường, vờn quanh tại mũi thương thanh điệu trong nháy mắt tiêu tán vô tung, không khỏi biến sắc, muốn triệt thoái phía sau, linh lực không chút nào không nghe sai khiến, thân thể tại quán tính tác dụng dưới cứng đờ tiếp tục tiến lên. Hồng Nhãn nam tử có chút nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, một đoàn màu đen linh vụ bất thiên bất ỷ đập đện tại Lâm Chấn Nam trên thân. A! Lâm Chấn Nam trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể hóa thành một đoàn cho bụi, phiêu tán trong không khí, rất nhanh bị thổi làm vô tung vô ảnh, thậm chí ngay cả cục xương cũng không còn lại. Chấn Nam, Giang Vân cùng Lâm Chấn Nam quan hệ rất sát, mắt thấy hảo hữu mất mạng, cực kỳ bi ai muốn tuyệt, nhưng mà khiếp sợ Hồng Nhãn nam tử cổ quái linh kỹ chi uy, đúng là không dám lên trước trả thù. Hồng Nhãn nam tử gặp Phúc Bá cùng Giang Vân hai tên thiên luân cao thủ không dám lên trước, trên mặt vẻ khinh miệt càng đậm, hai cánh tay hắn mở rộng, quanh thân hiện ra nồng đậm màu đen linh vụ. Hắc vụ như là vòi rồng bình thường xoay tròn lấy, theo Hồng Nhãn nam tử bàn tay di động phương hướng đối ngoại quyết tán, rất mau đem vây quanh ở Đỗ Khải bọn người trùng quanh Lâm phủ hộ vệ bao trùm. Lâm phủ hộ vệ phần lớn tại địa luân tu vi, đối mặt linh vụ tự nhiên không có chút nào sức chống cự, theo từng tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, nhao nhao hóa thành cho bụi. Không cần một lát, Lâm phủ bên này còn lưu tại trong đại viện, thế mà chỉ còn lại Phúc Bá, Giang Vân cùng Lâm thị huynh đệ bốn người. Các hạ thật ác độc thủ đoạn, dù là Phúc Bá lịch duyệt phong phú, kiến thức bao rộng, đối mặt Hồng Nhãn nam tử bực này quỷ dị địch nhân, vẫn là không nhịn được sợ hãi trong lòng. Hôm đó tại Thanh Phong Sơn bên trên cùng thượng quan quân Di một trận chiến, Phúc Bá mặc dù thảm bại, lại biết trong lòng đối phương không có sát ý, mà giờ khắc này đối mặt, chính là lấy tâm ngoan thủ lạt chứ danh Lương Sơn đạo phỉ, một khi chiến bại, chắc chắn sẽ khó giữ được tính mạng. Phúc Bá không ngừng phân tích hai phe địch ta thực lực, trong lòng chủ trừ không chừng. Đây chính là đường đường thượng thư phụ lực lượng thủ vệ a. Đỗ Khải ha ha cười nói, coi là thật dạy người thất vọng, nếu Lâm công tử không nguyện ý đáng thương các huynh đệ, cái kia Đỗ Mỗ đành phải tự mình động thủ, tự mình đến lấy. Ngươi dám? Lâm Triều Phong âm thanh run rẩy lấy nói, ngươi không sợ hoàng thành phòng giữ a? Nếu ngươi trong miệng hoàng thành phòng giữ, chỉ là lúc trước giấu ở Lâm phủ trung quanh cái kia hai tên kim giáp vệ. Đỗ Khải lắc đầu nói, ngượng ngùng như vậy, bọn hắn đã trước một bước xuống dưới chờ ngươi. Ngươi đối với Đỗ Khải loại này, ngay cả kim giáp vệ cũng dám tùy ý tàn sát cả gan làm loạn hạng người. Lâm Triều Phong lập tức thúc thủ vô sách, một cỗ cảm giác tuyệt vọng ở trong lòng lan tràn ra. Vị này Đỗ đại hiệp, Giang Mộ cũng không phải là Lâm gia nhân, chỉ là một cái nho nhỏ hộ vệ đứng tại Phúc Bá bên cạnh. Giang Hân bỗng nhiên mở miệng nói, không biết có thể xin ngài khai ân, thả ta rời đi, ta cam đoan không còn hỏi đến ngươi cùng Lâm gia sự tình. Giang Hân, ngươi gặp ngày bình thường bị phụ thân ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng lên thiên luân cao thủ, đến thời khắc mấu chốt vậy mà như thế nhát gan sợ chết, Lâm thị huynh đệ đều là tức giận không thôi, trong lúc tình thế, nhưng cũng không thể làm gì. Phúc Bá trong lòng thầm than một tiếng, không có mở miệng chỉ trích, đối với Giang Hân lựa chọn, hắn cũng không cảm thấy thế nào ngoài ý muốn, yêu quý tính mệnh, chính là bản tính con người. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi có thể đi. Đỗ Khải đối với Giang Hân mỉm cười, tựa hồ mười phần thưởng thức hắn dạng này biết được xem xét thời thế người. Đa tạ đa tạ. Giang Hân vui mừng quá đỗi, đội vàng bước nhanh hướng về ngoài cửa viện đi đến, cũng không tiếp tục nhìn sau lưng Phúc Bá ba người một chút. Cùng Đỗ Khải gặp thoáng qua thời điểm, hắn mười phần định hót hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu, lấy đó kính sợ. Lương Sơn trùm thổ phỉ Đỗ Khải cũng trở về lấy nụ cười thân thiện. Giang Hân trong lòng đắc định, nện bước nhẹ nhõm bước chân đi ra ngoài cửa, mắt thấy là phải rời đi cửa phủ, hắn thở dài ra một hơi, triệt để buông lòng xuống. Đông nhiên, hắn cảm giác một cỗ khó mà ngăn cản khí thế bao phủ ở trên người, thể nội linh lực đông nhiên đình chỉ lưu động, nhất thời khó chịu phía dưới, ngay cả đi đường động tác đều trở nên cứng ngắc không gì sánh được. Trong lòng hắn run lên, miễn cưỡng xoay người lại, chỉ gặp một đoàn linh lực màu đen sương mù vào đầu đánh tới. Sương mù buôn tập tốc độ là như vậy mau lẹ, không cách nào vận chuyển linh lực, Giang Hân chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đen linh vụ cách mình càng lúc càng gần. Lâm công tử, nếu như Lâm phủ không có cái gì cao thủ khác, cái kia Đỗ Mô cần phải đi vào tiếp hai vị Lâm phu nhân đợi cho Giang Vân hồi phi yên diệt. Đỗ Khải Dâm cười nhìn về phía Lâm Triều Phong, chỉ sợ qua hôm nay, ngươi liền muốn cứ gọi ta một tiếng cha nuôi lạc. Phía sau hắn mấy tên Lương Sơn phỉ đồ cùng cười to lên, một đại hắn nói, cũng không chỉ Khải ca một người, Lâm công tử, các loại hai vị Lâm phu nhân cùng chúng ta trở về Lương Sơn, ngươi liền muốn thêm ra hàng trăm hàng ngàn vị cha nuôi rồi. Lâm Triều Phong cùng Lâm Triều Ca hai huynh đệ răng cắn đến khanh khách rung động, hắn không thể xông lên phía trước đem cái này vô sỉ đạo tặc chém thành muôn mảnh, lại bị Phúc Bá gắt gao ngăn lại. Hai vị thiếu gia, những kẻ xấu này rõ ràng là hướng về phía chúng ta thượng thư phủ tới, bây giờ còn muốn bảo trụ toàn bộ Lâm phủ, đã là chuyện không thể làm, đợi chút nữa hai vị công tử nhìn ta sắc mặt làm việc. Phúc Bá sắc mặt nghiêm trọng, lão hủ liều mạng tiện mệnh này, cũng muốn hộ đến hai vị công tử chu toàn. Phúc Bá, tuyệt đối không thể, quyết không thể để cho ta mẹ rơi vào những kẻ xấu này trên tay. Lâm Triều Ca mẹ đẻ cùng hắn đại tỷ nhị ca khác biệt, chính là Lâm Chấn Nhạc thượng còn khỏe mạnh hai vị phu nhân một trong. Hắn vừa nghĩ tới mẹ ruột muốn rơi vào tay, trong lòng quý lên, thanh âm nói chuyện lớn hơn rất nhiều, để đối diện Lương Sơn tặc nhân nghe được rõ ràng. Lâm công tử chớ cần lo lắng mẹ ngươi. Đỗ Khải cười nói, cái này Lâm phủ trên dưới, một cái cũng chạy không được. Phúc Ba biến sắc, tay trái bắt lấy Lâm Triều Phòng, tay phải bắt lấy Lâm Triều Ca, hai chân đạp một cái, nhanh chóng rút lui hướng về phía sau lưng lầu chính phương hướng. Nhưng mà, thân hình hắn di động không đủ hái trượng, bỗng nhiên bị một cỗ ngập trời khí thế đè ở trên người, thể nội linh lực trì trệ, thân pháp linh kỹ bị trong nháy mắt đánh vỡ, phù phù một tiếng, liên đối trong tay Lâm thị huynh đệ đồng loạt ngã sấp xuống nơi khác. Phúc Bá dù sao cao tuổi, không cách nào thi triển linh lực phía dưới, tay phải một cái không có nắm chặt, Lâm Triều Ca thân thể rời khỏi tay, lăn lộc cộc trên mặt đất lộn vài vòng, nhất thời đầu váng mắt hoa, mắt nổi đong đóm. Chờ hắn khó khăn lấy lại tinh thần, lúc ngay đầu vừa mới ngẩng đầu, hồng nhãn nam tử mặt mũi dữ tợn đã xuất hiện tại trước mắt hắn. Hồng nhãn nam tử nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, một đoàn tiểu xảo linh lực màu đen sương mù chậm rãi trôi hướng Lâm Triều Ca, nhìn qua tựa hồ cũng không có lực sát thương gì. Lâm Triều Ca chỉ là nhân luân tu vi, đối mặt thiên luân cấp bậc lưu manh tự nhiên không có lực phản kháng chút nào, đành phải trơ mắt nhìn cái này một sợi linh vụ hướng về chính mình đánh tới. Ta phải chết sao? Thật không cam lòng a. Hắn sát mặt trắng bệch, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ trào lên. Màu đen linh vụ sắp chạm đến Lâm Triều Ca quần áo trên người, lại phản phất nhận lấy lực lượng thần bí gì triệu hoán bình thường, đột nhiên phương hướng biến đổi, hoàn toàn không để ý vị này Lâm Tam công tử, ngược lại thẳng tắp bay về phía không trung. Tiểu Lâm, thế nào lại bị người dạy dỗ? Lâm Triều Ca bên tai truyền đến quen thuộc mà thân thiết thanh âm. Chương 164, còn thế nào cùng một chỗ vui sướng chơi đùa, chương 164, còn thế nào cùng một chỗ vui sướng chơi đùa chung, Trung Văn. Nhìn trước mắt tấm này thanh tú quen thuộc khuôn mặt tươi cười, Lâm Triều Ca trong lòng chua chua, mọi loại ủy khuất xông lên đầu, vành mắt phím hồng, cơ hồ liền muốn rơi lệ. Ngươi một đại nam nhân, bày ra bộ này cùng trượng phu xa cách từ lâu trùng phùng tiểu tức phụ bộ dáng, là muốn náo cái nào giống như. Trung Văn thấy hắn biểu lộ, nhìn không được trong lòng đầu đen rau muốn đạo. Trung Văn lão đệ. Trung tiểu ca. Trung Văn nhìn từ ngoài, bất quá là cái 16-17 tuổi thiếu niên, nhưng mà Lâm Triều Phong cùng Phúc Bá tại nhìn thấy hắn một khắc này, lại cảm thấy không hiểu an tâm. Các hạ là, trông thấy thiếu niên mặc áo trắng này, Đỗ Khải không khỏi vì đó trong lòng căng thẳng, ẩn ẩn cảm giác có chút bất an. Ta là tiểu Lâm con tỷ phu. Trung Văn cười hì hì một bên địa chuyện, một bên bụng trộm chiếm Lâm Chi vận tiện nghi, vị huynh đài này anh tuấn tiêu sái, uy vũ bất phàm, vừa nhìn liền biết là không tầm thường đại nhân vật, không biết ta tiểu thúc tử này chỗ nào đắc tội ngươi, có thể hay không xem ở trùng mẫu người trên mặt mũi, chớ có cùng hắn chấp nhận. Ngươi là cái thá gì? Hồng nhãn nam tử trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc, trước người xuất hiện lần nữa một đạo màu đen linh vụ, hung hăng bắn về phía Trung Văn. Coi chừng. Phúc Bá lần trước gặp phải Trung Văn thời điểm, hắn còn chỉ có địa luân tu vi, lão nhân gia tuy biết thiếu niên này hơi có chút chỗ thần kỳ, nhưng cũng không cho rằng hắn có thể cùng hồng nhãn nam tử loại này đỉnh cấp thiên luân đối kháng chính diện, đội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Trung Văn mỉm cười, cũng không động tác, màu đen linh vụ mắt thấy liền muốn rơi vào trên người hắn, lại phảng phất có linh tính, không muốn chạm đến hắn bình thường, đột nhiên tới cái 180 độ linh hoạt chuyển hướng, thẳng đến Đỗ Khải bên cạnh một tên đại hán cường tráng.
A,
đại hán xem náo nhiệt chính cảm giác say sương ngon lành, nào ngờ tới hồng nhãn nam tử linh kỹ sẽ bỗng nhiên chuyển biến, hướng phía chính mình đánh tới, bất ngờ không đề phòng, bị màu đen linh vụ rắn rắn chắc chắc quanh tạc ngực, một tiếng hét thảm phía dưới, ngay cả da lẫn xương hóa thành cho bụi, không có để lại một tia vết tích. Ngươi đến cùng là ai? Hồng nhãn nam tử không ngờ tới chính mình linh kỹ thế mà bị cái này nho nhỏ thiếu niên nhẹ nhõm phá giải, lập tức thu hồi lòng kinh thị, trầm giọng hỏi.
Không phải nói a,
ta là tỷ phu hắn. Trung Văn cười đùa tí từng đạo, tiểu thúc tử bị người khi dễ, ta cái này làm tỷ phu, nếu là không ra mặt thay hắn bãi bình, tối về không thiếu được muốn bị lao bà phạt quỷ ván giặt đồ liền.
Trời, Thiên Luân.
Phúc Bá cùng Lâm Thị huynh đệ nhìn xem Trung Văn quá phận khuôn mặt trẻ tuổi, lại hồi tưởng lại vừa mới hắn đối mặt Thiên Luân cao thủ biến nặng thành nhẹ nhàng biểu hiện, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, đơn giản khó mà tin được ánh mắt của mình. Các hạ quả thật muốn nhúng tay Đỗ Mô cùng Lâm ra sự tình, đối mặt cái này quỷ dị thiếu niên, Đỗ Khải ngự khi hiếm thấy mềm nhũn một chút.
Ta cũng không muốn quản a, các ngươi cả đám đều có Thiên Luân tu vi.
Trung Văn trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ngược lại nhìn về phía Hồng Nhãn Nam Tử đạo, huống chi bên này còn hòa với một cái trong thánh địa người. Thánh địa hai chữ lối ra, Hồng Nhãn Nam Tử sắc mặt biến, trong mắt lộ ra kinh thiên sắc ý, nóng bỏng linh lực từ trong cơ thể phun ra ngoài, lại khiến cho phương viên trong vòng mười trượng không khí nhiệt độ đều lên thăng lên không ít. Tiểu tử, làm sao ngươi biết ta là trong thánh địa người? Ám thần điện chết trong tay ta người, không có 1000, cũng có 800. Trung Văn tiếp tục thổi như bức đạo, loại này âm tàn ác độc linh kỹ, ta một chút liền có thể nhận ra. Nói bậy nói bạn, Hồng Nhãn Nam Tử cả giận nói, thần điện tổng cộng không đến 1000 người, làm sao có thể có 1000 người chết tại trên tay ngươi?
Thì ra là thế, ám thần điện chỉ có một vài người như thế.
Trung Văn trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, liên tục gật đầu đạo, thủ giáo, thủ giáo. Ngươi Hồng Nhãn Nam Tử làm sao không biết mình bị Trung Văn đùa bỡn, không thể kìm được, hai tay bỗng nhiên vung lên, trước người tụ tập được phô thiên cái địa màu đen linh vụ, đi chết. Đối mặt đầy trời linh vụ, Trung Văn trên mặt nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn có chút cảnh giác. Hắn mặc dù phán đoán không ra ám thần điện tu luyện công pháp cấp bậc, nhưng cũng biết tất nhiên là siêu việt hoàng kim phẩm cấp tồn tại. Chúng chi cái này màu đen linh vụ ngay cả xương cốt đều có thể hòa táng, so với hư tiên sinh cùng thường tiên sinh thi triển màu đen linh hoạt, hiển nhiên muốn càng hơn một bậc. Nếu là phớt lờ, rất có thể sẽ thụ thương. Đang muốn thi triển cựu cung mê hồn bộ tiến hành trốn tránh, hắn bỗng nhiên cảm giác không biết từ chỗ nào truyền đến một cỗ cường đại khí tức, trong nháy mắt đem trong cơ thể mình linh lực áp chế đến xích sao. Nguyên bản đã từ đan điền hướng chạy tứ chi hùng hậu linh lực bị cắt đứt đầu mượn, vậy mà biến mất không còn tâm tích. Dược hoàn. Trung Văn thầm nghĩ trong lòng không ổn, mắt thấy là phải bị màu đen linh vụ nuốt hết, không khỏi xuất mồ hôi chán, biết mình dù sao vẫn là khinh thường. Chính khổ tư vô giải thời khắc, một cỗ khí tức màu tím đột nhiên từ thể nội tuôn ra, đem hắn thân thể bao quanh bao trùm. Đạo tử khí này thanh nhã thuần khiết, Trung Văn sắc lập vào trong đó, mờ mờ ảo ảo có loại đồng bền như tiên cao nhân khí phái, đồng thời áp chế trong cơ thể mình linh lực khí thế cường đại phản phất bị tử khí ngăn cách ở bên ngoài bình thường, trong đan điền lại lần nữa bắt đầu liên tục không ngừng chuyển vận linh lực. Tốt một cái tử khí đông lai. Trung Văn gặp môn công pháp này quả thật có thể chống cự không tốt trạng thái, không khỏi vui mừng quá đỗi, trên thân hiện ra trùng điệp điệp ảnh. Sau một khắc, hắn tử khí lượn lờ thân hình xuất hiện ở Hồng Nhãn Nam Tử sau lưng, tay phải giơ cao, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh phía dưới mảnh, cấp trên thô trường đao, nhắm ngay Hồng Nhãn Nam Tử hùng hăng đánh xuống. Theo hắn một đao vung ra, linh lực thế mà huyễn hóa ra các lộ thần tiên quỷ quái, si mị vong lượng, trên không trung bài bố đến chỉnh chỉnh tề tề, lít nha lít nhít. Đúng. Trung Văn một tiếng quát nhẹ, trên trời các lộ thần ma quỷ quái bắt đầu tăng dã, tỏ khắp, hóa thành đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam các loại sắc đao khí, ở trong không khí hiện ra đủ mọi màu sắc quang ảnh, nhao nhao hướng về Hồng Nhãn Nam Tử đỉnh đầu. Tinh linh phẩm cấp tợ lấy ở kỹ, đồ thần diệt tiên đao. Hồng Nhãn Nam Tử chỉ cảm thấy mỗi một cố đao khí bên trong đều ẩn chứa nhiếp nhân tâm phách khí tức khủng bố, hoàn toàn khó mà đối đầu, vội vàng triển khai thân pháp tật tốc lui lại, ý đồ thoát ly Trung Văn lịch ở kỹ phạm vi công kích. Trung Văn dừng bước, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn sau một khắc thời điểm xuất hiện, đã đứng tại Hồng Nhãn Nam Tử phía sau, trường đao trong tay lần nữa giơ cao vung chặt, lần này đao thế của hắn hơn xa lúc trước. Phô thiên cái địa thần quỷ yêu ma cùng nhau chạy về phía Hồng Nhãn Nam Tử, tại cách hắn không đủ hai thước địa phương hóa thành màu sắc rực rỡ lao quang, ôm theo kỳ diệu tử khí hung hăng hướng hắn chém tới. Hồng Nhãn Nam Tử gặp Trung Văn ở trước mắt biến mất, trong lòng biết không ổn, cần quay người tìm kiếm, chợt thấy mấy đạo đủ mọi màu sắc rượu nhãn quang mang hướng về chính mình đánh tới, trên trán đau xót, cả người lại bị Trung Văn từ trên xuống dưới chém làm hai đoạn, máu tươi phun ra đầy đất, trang diện cực kỳ huyết tinh. Làm sao có thể? Hắn thế mà giết cao thủ thánh địa. Đỗ Khải mắt thấy bị Trung Văn đánh chết ám thần điện đệ tử, trong lòng giật mình, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Nhịn không được liếc mắt bên người một vị nam tử trung niên, tựa hồ đang do dự có phải hay không hẳn là hướng hắn cầu trợ.
Tốt, thật là lợi hại.
Lâm Triều Phong cùng đệ đệ liếc nhau, trong mắt vừa kinh vừa hỉ. Thiếu niên này, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Phúc Bá hồi tưởng lại Trung Văn lúc trước câu kia san bằng Lâm Phụ tuyên ngôn, đống nhiên mười phần may mắn chính mình cuối cùng thuyết phục Lâm Chấn Nhạc, không có làm ra ép buộc Lâm Chi Vận sự tình. Các hạ đường đường linh tôn đại lão, vậy mà không biết xấu hổ xen lẫn trong Lương Sơn đạo tặc bên trong, trợ trụ vi ngược, ước hiếp lương dân. Trung Văn thuận Đỗ Khải ánh mắt, rốt cục phát hiện mình muốn tìm người. Hẳn là không hiểu được xấu hổ hai chữ a. Nghe Trung Văn lời nói, lại liên tưởng đến lúc trước Lâm phủ hai vị thiên luân cao thủ trước khi chết cổ quái biểu hiện, cùng chính mình linh lực đột nhiên bị phong tỏa sợ hãi, Phúc Bá bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Lương Sơn vị đồ trong đội ngũ, thế mà ẩn giấu đi một vị linh tôn. Vị này linh tôn nhiều lần phóng xuất ra khí thế đánh lén, nhưng lại giấu 10 phần ẩn nấp, dẫn đến Lâm Chấn Nam cùng Giang Vân hai người không có chút nào sức chống cự liền mệnh tang Hồng Nhãn Nam tử chi thủ.
May mà Trung Văn thân phụ tử khí Đông Lai tuyệt học, tại lần thứ nhất đối với hắn đánh lén không thành đằng sau, vị Yêu Linh Tôn không tin tả, lại nhiều lần đối với hắn tạo áp lực, rốt cục dạy hắn nhìn ra mánh khóe. Gặp thân phận bị nhìn đấu, tên nam tử áo đen kia liền không còn ẩn nút, trên mặt hắn mỉm cười, chân phải bước ra một bước, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, lơ lửng mà đứng, lộ ra có chút tiêu sái bất phàm. Ngươi là Đường Dương phái một thành phong trưởng lão? Phúc Ba lúc trước cũng không chú ý người này, lúc này nhìn kỹ hắn khuôn mặt, không khỏi lên tiếng kinh hô đạo, nguyên lai ngươi đã bước vào linh tôn cảnh giới. Để cho các ngươi biết cũng không sao, dù sao hôm nay cái này Lâm phủ trên dưới sẽ không lưu lại một cái người sống. Một thanh phong trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, không sai, lão phu năm ngoái đã bước ra một bước này. Đường Dương phái. Trung Văn nghe cái tên này có chút quen hay, tại trong nào nhớ lại một lát, chẳng lẽ là Nương Nương Khang kia chỗ môn phái. Nghe thấy Nương Nương Khang ba chữ, một thanh phong hơi kinh ngạc nhìn hắn một chút, ngươi gặp qua nhật trước. Làm Đường Dương phái gần với trưởng môn Lữ Tử Dương linh tôn trưởng lão, một thanh phong đối với Lã thị phụ tử cũng không cần quá mức kính sợ, nghe thấy Trung Văn xưng hô Lữ Thừa Tiên là Nương Nương Khang hắn thế mà trực tiếp liền nhận. Có thể thấy được Lữ Thừa Tiên hình tượng, sớm đã xâm nhập lòng người. Vì chỉ là một cái lâm phủ, thế mà xuất động ám thần điện, Đường Dương phái cùng Lương Sơn đạo phỉ tam đại thế lực. Trung Văn bạch lên đầu ngón tay đếm kỹ đạo, Tiêu gia làm việc, thật đúng là càng ngày càng cẩn thận. Người thiếu niên này rất là cổ quái, tuổi còn trẻ lại có thể ngăn cản được lão phu linh tôn khí thế. Một thanh phong làm người mặc dù ngạo, đối với Trung Văn biểu hiện, lại bao nhiêu cảm thấy có chút kinh diễm, đáng tiếc lần này nhất định phải giết sạch cả tòa lâm phủ, nếu không lão phu thật đúng là lên chút lòng yêu tài, muốn đưa ngươi thu làm môn hạ. Ngươi bất quá tấn thăng linh tôn một năm, liền muốn thu tiểu gia ta làm đồ đệ. Trung Văn mặt mũi tràn đầy khinh bị nói, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, nhìn xem chính mình xứng hay không. Nhìn xem tiểu gia ta tuổi đời này, cái này tu vi. Trung Văn chỉ chính mình, dương dương đắc ý đạo, còn có cái này thịnh thế mỹ nhan, thế gian không biết có bao nhiêu mỹ nữ khóc hô hào muốn gả cho ta, muốn làm sư phụ ta. 100 năm cũng sắp xếp không đến trên người người. Một thanh phong nghe hắn nửa câu đầu, rất tán thành, cảm thấy thiếu niên này hoàn toàn chính xác thiên tư tuyệt đỉnh, là cái tu luyện kỳ tài, nhưng mà phía sau càng nghe càng không đối, hoàn toàn theo không kịp hắn mạch não, không biết thu đồ đệ cùng mỹ nhan của mỹ nữ có quan hệ gì. Trung Văn nước miếng văng tung tóe giảng nửa ngày, cũng phát hiện chính mình có chút lạc đề, tranh thủ thời gian kéo về câu chuyện, vô vỗ bên cạnh Lâm Triều Ca bả vai nói, muốn hồ ngươi còn to tiếng không biết thẹn nói cái gì, giết sạch Lâm phủ nói thật cho ngươi biết, nếu tiểu gia tới, cái này Lâm phủ trên dưới, các ngươi một cái đều đổ không được. Hắn thả xong ngoan thoại, cảm giác mình giờ khắc này bá khí lộ bên, rất có vương giả phong phạm, đang ta say mê ở giữa, bên cạnh truyền đến Lâm Triều Ca yếu ớt thanh âm Trung Văn, vừa rồi đã bị bọn hắn đổ sát hơn 10 người. Trung Văn ngươi dạng này hủy đi ta đài, về sau còn thế nào cùng một chỗ vui sướng chơi bừa. Trung Văn cùng Lâm Triều Ca tương đối không nói gì, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Chương 165, tại sao phải tại trên tay hắn chương 165, tại sao phải tại trên tay hắn sắc trời cũng không sớm, không nghĩ tới chỉ là một cái lâm phủ, vậy mà lãng phí lao phu cái này rất nhiều thời gian. Một thanh phong biểu lộ lạnh nhạt, phảng phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, người thiếu niên này ngược lại là có chút ý tứ, đáng tiếc thích xen vào chuyện của người khác, như vậy tùy lâm phủ bên trong người cùng nhau lên đường đi. Nói đi, tay phải hắn chậm rãi vươn hướng Trung Văn bọn người, trong không khí hiện ra vô số linh lực dây leo, giống như ngàn vạn như độc xà uốn lượn khúc chiết, cuốn quít nhau lấy cuốn về phía dưới lâm phủ đám người. Trung Văn sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, đem trường đao hướng trên mặt đất cắm xuống, trong tay chống rông thêm ra một thanh trường kiếm đen nhánh, trên thân tử khí lở lở, sương mù bừng bừng. Chỉ gặp hắn hai tay nắm ở chuôi kiếm, dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng chậm rãi chuyển động, một bức trắng đen xen kẽ thái cực âm dương hình hiện lên ở trước người, tích tiểu thành đại, hóa thành một cái cự hình mâm tròn, dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng nhanh chóng xoay tròn lấy, đem chính mình cùng sau lưng Phúc Bá bọn người hoàn toàn che đậy. Cùng lúc đó, tại phía sau hắn mấy trượng bên ngoài, xuất hiện một bức ngang nhau lớn nhỏ, lại đảo ngược xoay tròn thái cực đồ. Một thanh phong hóa ra linh lực đằng mạn vô cùng vô tận, ông tuân ra mà tới, hung hăng đụng phải Trung Văn trước mặt thái cực âm dương hình. Đến cùng là linh tôn đại lão. Trung Văn chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, suýt nữa cầm không được trên tay trường kiếm, vội vàng ngưng thần tu khí, trên thân tử khí đại thịnh, hai tay gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, ra sức chuyển động, âm dương đổ tại thoáng đỉnh trệ đằng sau, một lần nữa lại chuyển động, thế mà đem kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên linh lực đằng mạn hết thể ăn đi vào. Sau lưng âm dương đổ dọc theo nghịch kim đồng hồ đảo ngược xoay tròn, rất nhanh lại đem ăn đi vào đằng mạn cho nôn đi ra, những linh lực này đằng mạn nhảy qua Phúc Bá bọn người, vẫn như cũ điên cuồng bắn bọn, tình thế không giảm, vậy mà xâm nhập hậu phương lầu chính bên trong, không trở ngại chút nào đem nhà lầu vách ngoài đâm cái xuyên thấu. Hắn thế mà tại cùng linh tôn đại lao chiến đấu, cuối cùng là cái gì yêu nghiệt? Phúc Bá đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ giờ này khắc này tâm tình, vừa rồi trông thấy một thanh phong đạp vào giữa không trung lúc cảm giác tuyệt vọng, tại Trung Văn Ma Huyễn giống như biểu hiện trùng kích phía dưới, đúng là phai nhạt không ít. Không gian linh kỹ, một thanh phong biến sắc, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nhưng mà nghĩ đến chỗ này lần nhiệm vụ tầm quan trọng, cuối cùng vẫn là kiềm chế trong lòng tưởng niệm, quyết định tốc chiến tốc thắng. Thở dài một tiếng nói, bực tiên tài này lại muốn tráng niên mất sớm, coi là thật đáng tiếc. Tay phải hắn làm ra ép xuống chi thế, linh lực đằng mạn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không trung hiện hóa ra một tòa linh lực ngọn núi. Ngọn núi vậy mà cao tới trên trăm trượng, phảng phất như lai Phật tổ ngũ chỉ sơn bình thường xúc tại lâm phủ trên không, coi là thật có che khuất bầu trời cảm giác. Phía dưới lâm biên mất đi ánh mặt trời chiếu sáng, trong nháy mắt tối xuống, hơi có chút mây đen ép thành muốn phá vỡ cảm giác đè nén. Ta đi, thật lớn một ngọn núi. Trung Văn nhìn xem trên đỉnh đầu cự hình ngọn núi, xuất mồ hôi chán, một mặt bất đắc dĩ, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực thật sâu. Hắn dù sao chỉ có thiên luân tứ tầng tu vi, vừa mới ỷ vào tử khí đông lai thần kỳ miễn dịch cùng tăng phúc hiệu quả, tăng thêm hỗn nguyên đạo kiếm chính là cực kỳ thưa thớt không gian phòng ngự linh kỹ, mới miễn cưỡng ngăn cản được một thanh phong tiện tay một kích. Nếu bàn về tu vi thật sự, cùng linh tôn đại lao ở giữa chênh lệch hoàn toàn không thể tính bằng lẽ thường. Lúc này gặp đối phương thật sự quyết tâm, hắn đông cảm giác áp lực tăng gấp bội, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, nhất thời có chút khó mà ứng đối. Ngay tại hắn giật gấu vá vai thời điểm, thiên ngoại đông nhiên một vệt kim quang bay tới, hung hăng đập nện tại một thanh phong thả ra linh lực phía trên ngọn núi lớn. Chỉ là bị luồng hào quang màu vàng nóng này hơi đụng vào, linh lực núi lớn trong nháy mắt liền bị chém làm hai đoạn, sụp đổ, tiêu tán vô hình. Ta phiêu hoa cung người, cũng là ngươi muốn giết liền có thể giết ta. Một đạo nhu hòa huyền chuyển giọng nữ từ không trung truyền đến, giống như tiên lạc bình thường, không gì sánh được em hai, dạy người lòng say. Ai? Một thanh phong sắc mặt ngưng tụ, không ngờ rằng đắc ý của mình linh kỹ sẽ bị phá giải đến dễ như trở bàn tay như vậy, không khỏi kinh hãi. Chỉ gặp một đạo tịnh lệ thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung, có được băng cơ ngọc cốt, quốc sát thiên hương, như là thác nước nhu thuận tóc dài rối tung tại sau lưng, màu lam nhạt liên y váy dài đem có lồi có lõm thân thể mềm mại chăm chú bao khỏa, bên hông buộc một thanh bảo kiếm, mép váy theo gió phiêu lãng, giống như tinh thần sáng tỏ hai con ngươi nhìn chăm chú một thanh phong, thanh lanh trong ánh mắt mang theo một vòng nhàn nhạt tức giận. Phiêu Hoa Cung, Lâm Chi Vận. Lâm Chi Vận ngữ khí đạm mạc, uyển chuyển dáng người ở giữa không trung đỉnh đỉnh ngọc lập, như trên trời tiên tử giống như phong hoa tuyệt đại, nhìn nổi vừa mới chúng đạo phỉ nghẹn họng nhìn chân chối, tâm thần hoảng hốt. Thế gian lại có như thế tuyệt sắc. Đỗ Khải trái tim ức chế không nổi phù phù nhảy loạn, biết rõ đối phương có thể đứng thẳng không trung, chí ít cũng có linh tôn tu vi, nhưng vẫn là không tự chủ được sinh ra một cỗ chiếm hữu chi tâm. Còn trẻ như vậy linh tôn, cùng Đỗ Khải bọn người khác biệt, một thanh phong mặc dù kinh diễm tại Lâm Chi Vận dung nhan tuyệt thế, lại càng kinh ngạc ở trước mắt tên nữ tử trẻ tuổi này triển hiện ra thực lực kinh khủng. Cung chủ tỷ tỷ, ngươi làm sao mới đến, trễ một bước nữa, ta liền muốn ở ra giám. Trung Văn nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được nhỏ giọng phàn nàn nói. Bên ngoài còn mai phục rất nhiều cái đinh, toàn bộ nổ rơi, phí hết ta không ít thời gian. Lâm Chi Vận ấy náy nhìn hắn một chút. Vị tôn giả này, chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, dùng cái gì muốn nhúng tay chúng ta cùng Lâm gia sự tình. Một thanh phong nghe vậy giật mình, hắn mới tấn cấp linh tôn không lâu, cảnh giới còn chưa vững chắc, đối mặt cùng cấp bậc đối thủ, nội tâm dù sao cũng hơi rụt rè, cũng không có chính diện liều mạng lực lượng. Lâm thượng thư là cha ta, phía dưới cái kia hai cái là ta thân đệ đệ. Lâm Chi Vận lạnh lùng nói, ngươi nói ta tại sao muốn nhúng tay. Một thanh phong lúc này mới ý thức được đối phương cũng họ Lâm, đã kinh lại giận, hung hăng trừng mắt về phía Đỗ Khải sau lưng một tên hắc tử nam tử Tiêu Phong, ngươi không phải nói Lâm gia không có linh tôn à? Bị gọi là Tiêu Phong nam tử sắc mặt cứng đờ, không ngờ tới một thanh phong thế mà lại không hề cố kỵ hô ra chính mình dòng họ, trong lòng không ngừng tiêu khổ, đồng thời cũng là kinh ngạc không thôi. Tiêu gia đã từng đối với thượng thư phủ làm qua toàn diện mà xâm nhập điều tra, biết trong phủ đệ nhất cao thủ chính là đạt đến Thiên Luân đỉnh phong phúc bá, mà đổi thành bên ngoài hai tên Thiên Luân hộ vệ thì đều là thực lực thường thường hạng người, cho nên mười phần có tính nhắm vào an bài tập kích nhân thủ, lại hoàn toàn không thể đoán được. Vị kia nghe nói tại phía xa Nam Cương Lâm gia trưởng nữ lại đột nhiên lấy linh tôn chi tư vương giả trở về, trong lúc nhất thời ấp úng, không biết nên như thế nào đối mặt một thanh phong chất vấn. Một trưởng lao chớ cần lo lắng. Đỗ Khải lấy lại tinh thần, mở lời an ủi đạo, đối phương cũng bất quá một vị linh tôn, chúng ta chưa hẳn không có phần thắng. Một vị linh tôn nếu là muốn chạy, ai có thể ngăn được? Nếu là giết chết Lâm thị huynh đệ, một cái thế lực có thể hay không đủ xếp vào đỉnh cấp hàng ngũ, hơn phân nửa quyết định bởi tại nên thế lực phải chăng có được linh tôn. Đối với thế tục mà nói, linh tôn đại lao chính là hạch vũ khí một dạng tồn tại, một vị linh tôn báo nổi sau có khả năng tạo thành lực sát thương, tuyệt đối có thể xương khủng bố. Nghĩ tới tương lai muốn thời thời khắc khắc đối mặt linh tôn đại lao trăm phương ngàn kế báo thù, một thanh phong không khỏi nhức đầu không thôi, rất thù hận Tiêu gia cái này đồng đội heo quá hố, cung cấp cho mình hư giả tình báo. Quả nhiên là Tiêu gia a. Lâm Chi Vận phảng phất sớm có sở liệu bình thường, bạch ngọc giống như tay phải chậm rãi rút ra bên hông bảo kiếm, trực chỉ một thanh phong, thân kiếm lóe màu xanh nhạt quang mang, tản mát ra một cỗ thấu triệt cốt tủy hàn khí, dám can đảm xâm chiếm ta Lâm gia phủ đệ, vậy cũng chớ trở về thôi. Ngữ khí của nàng hơi hận, tựa hồ cũng không đem cùng là linh tôn cảnh giới một thanh phong để ở trong mắt. Các hạ cũng không tránh khỏi quá mức can dỡ, người ta đều là linh tôn tu vi, lão phu nếu là muốn chạy, người nữ hoa nhi này hẳn là còn có thể ngăn được ta. Một thanh phong cũng là người tâm cao khí ngạo, bị nàng như vậy khinh thị, không khỏi rất là tức giận. Lời còn chưa dứt, đã thấy Lâm Chi Vận bảo kiếm trong tay lắc một cái, ở sau lưng nàng chợt phát hiện ra một thanh lại một thanh linh lực màu vàng nóng trường kiếm. Trường kiếm số lượng càng ngày càng nhiều, phản phất vô cùng vô tận giống như lít nha lít nhít sắp xếp ở giữa không trung, mỗi một chôi linh kiếm đều là kim quang lập lòe, ẩn hàm chấn động tâm hồn vô địch như thế. Cái này, nhiều như vậy. Một thanh phong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cơ hồ hiện đầy cả mảnh trời màu vàng linh kiếm, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tim mật câu hàn, vậy mà không sinh ra chống cự chi ý, vừa mới chỉ là một thanh màu vàng linh kiếm, liền tùy tiện chạm phá hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàng kim phẩm, cợt đợi lấy ở kỹ bay tới ngọn núi cái này lít nha lít nhít linh kiếm chi hải lại càng không biết có được cỡ nào uy năng. Vạn kiếm. Không đợi hắn mở miệng chịu vừa, chỉ gặp Lâm Chi Vận môi son hé mở, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Đầy trời linh kiếm phảng phất nhận lấy triệu hoán bình thường, nhao nhao bắn về phía một thanh phong cùng phía dưới Đỗ Khải bọn người, vẽ ra trên không trung đạo đạo kim quang, nhưng lại không phát ra mảy may tiếng vang, dường như muốn đem lần này Tiêu gia phái tới tất cả mọi người một mẹ hốt gọn. Mau tránh. Một thanh phong nhìn qua chạm mặt tới vô số kiếm quang, chỉ cảm thấy trong đó bất luận cái gì một đạo đều khó mà ngăn cản, doa đến can đảm kịch liệt, triển khai thân pháp liều mạng né tránh. Bất đắc dĩ kiếm quang thực sự quá thân thiết tập, mà hắn nhảy vọt xê dịch, cuối cùng không thể rời bỏ phạm vi bao trùm, mắt thấy không tránh thoát, hắn hao hết lực khí toàn thân, vung lên tay phải hung hăng đánh về phía một thanh bay tới linh kiếm, ý đồ lấy lực phá đi. Từng đầu linh lực dây leo từ hắn tay phải nhảy lên ra, nhao nhao quấn quanh hướng phi tới màu vàng linh kiếm, nhưng mà, vô luận cỡ nào dày đặc tráng kiện dây leo, chỉ cần một cùng kiếm quang tiếp xúc, liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán phá toái, hóa thành linh bụi, mấy đạo linh kiếm cắt nát linh lực dây leo đằng sau, tốc độ không giảm chút nào, tiếp tục dũng cảm tiến tới, hung hăng đâm xuyên một thanh phong thân thể. Phốc, phốc, phốc. Từng đạo linh kiếm thế như trẻ che từ một thanh phong trước người xuyên vào, lại từ phía sau bay ra, đem hắn đâm mấy chục cái xuyên đấu, cuốn lại hắn máu bắn tung tóe, ai hào liên tục, toàn thân trên dưới cơ hồ không có một chỗ hoàn chỉnh. Màu vàng linh kiếm mang theo phong duệ chi khí ở trong cơ thể hắn tùy ý làm đủ, thỏa thích cuồng hoan, tình huống sự khốc liệt, viễn siêu năm đó thượng quan quân gì tu luyện dương cực công tạo thành phản phệ hiệu quả, một thanh phong trong miệng máu tươi. Bao tác, thân thể ở giữa không trung run rẩy kịch liệt lấy, rốt cục chống đỡ không nổi, lấy bật rơi tự do chi thế rơi tại lâm phủ trong vườn hoa. Đỗ Khải mắt thấy trên trời bay xuống vô số linh kiếm, cần tránh né đã là không kịp, bất đắc dĩ đưa tay đi nổ bên hông trường đao, dự định sử xuất man lực đối kháng. Không ngờ tay phải ngã vào bên hông, vậy mà sờ soạn cái không. Đao của ta liệt. Hắn ngẩn ra một chút, chợt nhớ tới bị Trung Văn cắm trên mặt đất trôi kia phía dưới hẹp phía trên rộng trường đao, chỉ cảm thấy mười phần nhìn quen mắt. Ngoa tạo, đây không phải là đao của ta a, tại sao phải tại trên tay hắn? Mang theo cái nghi vấn này, Đỗ Khải trợn mắt nhìn Mạn Thiên kiếm quang hướng phía chính mình vào đầu chém xuống. Chương 166, chuyến tới để đòi hỏi cái thuyết pháp chương 166, chuyến tới để đòi hỏi cái thuyết pháp lâm phủ rộng rãi trong vườn hoa, nổ ngang lộn xộn nằm một chỗ thi thể. Đến từ ám thần điện, Lương Sơn cùng Tiêu gia một đám thiên luân cao thủ đều đã không có sinh cơ. Duy chỉ có đương dương phái linh tôn trưởng lão một thanh phong hấp hối, còn tại cưỡng ép duy trì lấy hô hấp, kéo dài hơi tàn. Đây là cái gì linh kỹ? Một thanh phong nằm thẳng dưới đất, thở hổn hển, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, hoàn toàn khó mà tiếp nhận trước mắt ly kỳ cảnh tượng. Hắn mặc dù tấn giai linh tôn không lâu, nhưng thân ở Vân Tân đại phái đệ nhất, đã từng nhiều lần được chứng kiến uy tín lâu năm linh tôn Lữ Tử Dương cùng người khác giao thủ. Phàm là đến linh tôn cấp bậc này, đã là thế tục mạnh nhất võ lực, nếu là chưa từng nhập đạo, cho dù thực lực có trên dưới phân chia, không, có cái 1800 chiêu, cũng rất khó phân ra thắng bại. Hẳn là nàng đã nhập đạo. Nhìn xem không trung Lâm Chi bận trẻ tuổi gương mặt xinh đẹp, một thanh phong thực sự khó mà đưa nàng cùng những cái kia sẽ chỉ tồn tại ở trong thánh địa các lão quái vật liên hệ với nhau. Còn có gì ngôn a? Lâm Chi bận xê dịch liên tục, nhẹ nhàng xuất hiện tại một thanh phong trước người. Nàng duỗi ra ngón tay như bạch ngọc, đầu ngón tay điểm nhẹ, trước người hóa ra một thanh vàng nóng ánh linh lực trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ một thanh phong mình đầy thương tích tàn phá thân thể. Ngươi như giết ta, cùng đương dương phái chính là không chết không thôi chi cục. Một thanh phong không cam tâm như vậy chết, còn tại ý đồ làm sau cùng dãy rủa, lã trưởng môn tuyệt sẽ không dung tha Lâm gia. Chỉ có ta có thể giết ngươi, ngươi như phản sát ta, ác gặp thiên khiển, thế gian có nhiều loại này hoang đường phương thức tư duy. Chính là hắn buông tha ta, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lâm Chi vận trong đôi mắt đẹp linh quang lóe lên, toàn thân tản mát ra khiếp người khí thế, gần nhất ta sẽ đích thân đi một chuyến đương dương phái, gặp một lần vị này Vân Tân đại phái đệ nhất trưởng môn nhân. Tu luyện môn phái quyền tham dự lợi đấu tranh, quả nhiên không có kết cục tốt gì a. Một thanh phong hơi giật mình mà nhìn xem nàng dung nhan tuyệt mỹ, thật lâu mới thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở, chậm rãi hai mắt nhắm lại, lại không ý phản kháng. Linh lực trường kiếm lặng yên không một tiếng động xuyên thủng một thanh phong trái tim, vị này tu luyện hơn 160 năm, khó khăn mới bước vào linh tôn cảnh giới, trở thành một phương đại lao đương dương phái trưởng lão, còn chưa như thế nào hưởng thụ chính mình lấy được thành tựu, liền tại Lâm phủ bên trong cưới hạ tây về, ảm đạm mất đi. Lâm Chi vận quy kiếm vào vỏ, tư thái ưu nhã phiêu dật, nàng quay lại thân đến, một đôi như mặt nước đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Phúc Bá bên cạnh Lâm thị huynh đệ, trong mắt tràn đầy ôn nhu. "Lớn, đại tỷ." Lâm Triều Phong thanh âm khẽ run, chỉ cảm thấy trước mắt vị này nữ tử xinh đẹp động lòng người giữa lông mày ẩn ẩn có mấy phần quen thuộc, nhưng lại cùng năm đó rời nhà học nghệ tỷ tỷ có khác biệt rất lớn, trên thân tựa hồ mang theo tiên khí bình thường, để cho người ta có chút không dám thân cận. Lão Tam Lâm Triều Ca đối với đại tỷ tướng mạo đã sớm không có ấn tượng, một đôi mắt to xoay tít không ngừng chuyển động, cẩn thận quan sát đến Lâm Chi vận âm dung tiếng mạo, nhất cử nhất động. "Gió nhỏ, Triều Ca, các ngươi đều đã lớn rồi." Lâm Chi vận thanh âm ôn nhu bên trong, mang theo một tia xa cách từ lâu trùng phùng kích động. "Thật là đại tỷ." Lâm Triều Ca có loại như mộng ảo cảm giác. "Ta theo sư phụ lúc rời đi, ngươi còn quá nhỏ, không nhớ ra được ta cũng là nhân chi thường tình." Lâm Chi vận mỉm cười nhìn về phía vị tiểu đệ này, thần sắc nào có nửa phần vừa mới đối mặt một thanh phong lạnh lẽo. Lâm Triều Phong khẽ mắt rưng rưng, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng nàng thổ lộ hết, lời đến quẹ miệng, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ngược lại là Lâm Triều Ca đã thích đứng tới, bắt đầu ở trong não miên man bất định. Lâm Chi vận kinh thiên kiếm kỹ sớm đã làm hắn thật sâu tin phục, vừa nghĩ tới chính mình có cái linh tôn cấp bậc thân tỷ tỷ, sống lưng của hắn con trong nháy mắt đứng thẳng lên khuỵu, cảm thấy lấy sau tại đế đô có thể như con cua giống như hành hành không sợ. Chỉ là nghĩ đến trước mắt vị này phong hoa tuyệt đại mỹ nữ cùng mình có liên hệ máu mủ, nhưng trong lòng lại không hiểu có chút thất lạc. "Tiểu thư, còn nhớ đến lão hủ?" Phúc Bá cười ha hả nói, "Trước đó vài ngày, lão hủ còn từng cùng nhị thiếu gia tiến về Thanh Phong Sơn thăm viếng ngài, đáng tiếc lúc đó ngài đang lúc bế quan, chưa từng nhìn thấy." Hắn vẫn cho là khi đó Lâm Chi vận hoang xưng đang bế quan trùng kích linh tôn cảnh giới, kỳ thực là vì đối với hắn tránh mà không thấy. Bây giờ vị đại tiểu thư này thể hiện ra thực sự linh tôn tu vi, càng là một chiêu đánh bại đương dương phái linh tôn cường giả, không khỏi làm hắn có chút hoài nghi từ bản thân lúc trước phán đoán. Chỉ Vận đã nghe môn hạ nói đến, mấy ngày kia chính sử tại thời khắc mấu chốt, không cách nào xuất quan gặp nhau, chậm trễ phụ bá, xin hãy tha lỗi. Lâm Chi Vận không sợ trường nói dối, khuôn mặt trắng loáng có chút phím hồng. Tiểu thư nói gì vậy, ngài tấn thăng linh tôn, đối với Lâm phủ có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trong hồ dâm dạng, chớ nói bế quan không thấy, chính là trực tiếp đem lão hủ đuổi xuống núi đi, ta cũng tuyệt không nửa điểm lời oán giận. Phúc Bá một mặt hiền lành, thật giống như lúc trước hoàn toàn không có tổn lấy cương ép đưa nàng mang về đế đô tâm tư bình thường. Trung Văn nghe mắt trợn trắng, đối với chuyện ma quỷ này hết bài này đến bài khác lao đầu sâu cảm giác khinh thường. Đại tỷ, cha hắn Lâm Triều Phong gặp tỷ tỷ, phản phất tìm được chủ tâm cốt bình thường, đi rồi thổ lộ lên mấy ngày nay cực khổ. Gió nhỏ, thư của ngươi ta nhận được. Lâm Chi Vận nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn nhu nói, yên tâm, hết thảy có ta. Không biết tiểu thư sau này thế nào dự định. Phúc Bá nhịn không được hỏi, Tiêu gia lần này tập kích thất bại, chưa hẳn sẽ không lại đến. Phúc Bá chớ cần lo lắng. Trung Văn cười chen miệng nói, ta cùng cung chủ tỷ tỷ chỉ là đi đầu một bước, lần này chúng ta Phiêu Hoa cùng cao thủ ra hết, thế phải cùng Tiêu gia chiến đấu tới cùng. Trong ngôn ngữ liền phảng phất Phiêu Hoa cùng có ngàn ngàn vạn vạn đệ tử môn nhân bình thường. Phúc Bá nghe vậy trong lòng vui mừng, tại Thanh Phong Sơn bên trên, thừa quan quân di cùng bị kia nữ tử áo xanh cường hãn thực lực, đều để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, lại thêm đã bước vào Linh Tôn Lâm Chi Vận cùng Trung Văn cái này tại Thiên Luân cảnh giới liền dám cùng Linh Tôn đại lao đối đầu vai thay, đội hình có thể xưng hoa lệ. Trừ phi Tiêu gia nguyện ý triệt để vạch mặt quy mô đột kích, nếu không muốn dung chuyển Lâm phủ, có thể nói khó như lên trời. Lâm Chi Vận nhiều năm không thấy thân nhân, xa cách từ lâu trùng phùng phía dưới, không khỏi đối với hai cái đệ đệ hỏi lung tung này kia, hỏi han đơn cần, trước cửa phủ mặc dù một chỗ tử thi, không khí lại có chút ấm áp. Nhìn chúng ta, đại tỷ khó được trở về, cũng không mời đến đi, sửng sốt tại bên ngoài Hàn Nguyên lâu như vậy. Lâm Triều Phong đông nhiên ý thức được không ổn, cười xấu hổ cười nói, đại tỷ cùng tỷ phu đường xa mà đến, hay là vào nhà trước bên trong nghỉ ngơi một chút thôi. Lâm Chi Vận đầu đầy dấu chấm hỏi tỷ phu. Cái gì tỷ phu? Trung Văn biến sắc, trong lòng kêu to không ổn, trên thân hiện ra được ảnh, bá biến mất tại nguyên chỗ. Ta ra ngoài đi dạo một vòng. Ngoài cửa xa xa bay tới thanh âm của hắn, Lâm Chi Vận cảm giác phía dưới, phát hiện tốc độ của hắn nhanh chóng, một đường linh khí không ngừng, thế mà đã di động đến ba đầu đường phố bên ngoài. Đám người An Đài tỉnh Nam Lâm Nam Cương tỉnh, Bắc Tiếp Vân Tân, Tây Kỳ hai tiết kiệm, diện tích bao la, hình dạng mặt đất phức tạp, cho nên các loại sản xuất cực kỳ phong phú. Tổng đốc Tạ Thiên Thư đã từng cùng hoàng đế nói đùa nói, dù là đại cản đế đô cùng những tỉnh khác hết thảy bị địch quốc công hãm, chỉ cần lưu lại một cái An Đài tỉnh, cũng hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, độc lập thành quốc. Địa phương đã lớn, nhân khẩu tất nhiều, có sung túc đệ tử nơi phát ra, tu luyện môn phái tự nhiên phồn vinh hưng thịnh, chính là đỉnh cấp tu luyện thế lực cũng không ít. Cho dù ở dạng này tông môn san sát kịch liệt cạnh tranh phía dưới, Linh Kiếm Sơn Ngự Hư Tông, nhưng như cũng có thể một mực chiếm cứ An Đài tỉnh đệ nhị đại phái bảo tọa. Trong môn có được Linh Tôn trưởng lão một người, Thiên Luân cao thủ hơn 10 người, đệ tử càng là hàng trăm hàng ngàn, thanh thế hứng khởi vượng, đuổi sát xếp hạng thứ nhất phích lịch môn nếu không có Linh Tôn số lượng không kịp, ai mới là An Đài tỉnh thứ nhất, thật đúng là khó mà nói. Trần trưởng lão, Tiêu gia mưu đồ lâu như vậy, nhưng vẫn là thua bảng danh sách chi tranh, chúng ta sớm như vậy liền xếp hạng, có thể hay không tông chủ Vương Đại Lộ là một cái mắt nhỏ, mũi to lương, dáng người có chút mập ra trung nhân nhân. Hắn mặc dù là cao quý tông chủ, tu vi lại gắt gao kẹt tại Thiên Luân đỉnh phong, từ đầu đến cuối đạp không ra mấu chốt nhất một bước kia, cho nên chân chính tông môn đại sự nhiều do đại trưởng lão Trần Hữu Ngư một lời mà quyết, người tông chủ này nên được cẩn thận chặt chẽ, mười phần biệt khuất. Bất quá là một cái nho nhỏ anh thì bảng, bại cũng liền bại. Trần Hữu Ngư hoàn toàn thất vọng, bây giờ chúng ta cùng Tiêu gia đã một mực buộc chặt ở cùng nhau, há có nửa đường rời khỏi đạo lý, hẳn là ngươi cho rằng Tiêu gia là dễ đối phó. Trong giọng nói, đối với Vương Đại Lộ vị tông chủ này không có chút nào kính ý Tiêu gia tuy mạnh, cuối cùng chỉ là một cái gia tộc, làm sao có thể cùng hoàng thất chống đỡ tranh, đối với Tiêu Lý chi tranh, Vương Đại Lộ cũng không xem trọng. Tông chủ có chỗ không biết, Tiêu gia thực lực xa không phải mặt ngoài triển hiện ra như vậy. Trần Hữu Ngư cười nói, vẻn vẹn liền lão phu biết, bây giờ Tiêu gia nắm trong tay liên hợp thực lực, đã vượt xa hoàng thất, đại càn đế quốc cách thay đổi triều đại, cũng không xa. Cái kia, nếu là Tiêu Kình làm tới hoàng đế, chúng ta Ngự Hư Tông chẳng lẽ không phải có tòng lòng chi công? Vương Đại Lộ nghe vậy cũng không khỏi có chút kích động, sau khi chuyện thành công, Tiêu gia cho phép chúng ta chỗ tốt gì? Trần Hữu Ngư lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không trả lời. Vương Đại Lộ trong lòng run lên, không cần phải nhiều lời nữa, thầm mắng lao tặc keo kiệt, đem chỗ tốt đều nắm ở trong tay mình, ăn thịt còn không cho chính mình uống canh. Phiêu Hoa cung thượng quan quân di truyền tới để tiếp Ngự Hư Tông, còn xin tông chủ ra gặp một lần, ngoài phòng đỗng nhiên truyền đến một đạo nhu hòa huyền chuyển nữ tử tiếng nói. Cái gì Phiêu Hoa cung, chưa nghe nói qua, tông chủ ngay tại trong điện thương nghị chuyện quan trọng, không rảnh gặp ngươi, kẻ nói chuyện chính là Vương Đại Lộ sư đệ Lý Bắc Tuyển, tu vi cũng đã đạt tiên luân cảnh giới. Vương Đại Lộ có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu, cái này Lý sư đệ tu vi mặc dù không tính xuất chúng, đối với mình ngược lại là trung thành tuyệt đối, có thể thêm chút bồi dưỡng, làm ngày sau đối kháng Trần Hữu Ngư đắc lực giúp đỡ. A, chính tính toán ở giữa, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Lý Bắc Tuyển tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sư đệ, Vương Đại Lộ biến sắc, đột nhiên nhảy lên ra đại điện, chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một tên nữ tử áo trắng, ước chừng 27-28 tuổi niên kỷ, có được da trắng nõn nà, mắt như thu thủy, mang trên mặt doanh doanh ý cười, tại thân thiết dịu dàng bên trong, lộ ra một cỗ thành thục nữ tính đặc thù mị hoặc trí lực, mà chính mình vị kia Lý sư đệ thì nằm tại nữ tử chân ngọc bên cạnh, toàn thân cuộn thành một đoàn, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ thống khổ. Tốt một cái xinh đẹp vũ mị nữ tử. Vương Đại Lộ giật mình trong lòng, nhưng lại rất nhanh lấy lại tinh thần đến, trong lòng biết đối phương tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy yếu đuối vô hại, sắc mặt trầm xuống, ta Ngự Hư Tông cùng Phiêu Hoa cùng không oán không kỷ, cô nương hà dĩ cường sông ta Linh Kiếm Sơn, còn đối với trong môn phái tử đệ hạ độc thủ như vậy. Quý phái có một vị Đỗ Bắc Giang trưởng lão từng cấu kết ngân hoàn thương hội, đánh lén ta thượng quan gia đại tiểu thư. Thượng quan Quân Di mỉm cười, ngữ khí lạnh nhạt nói, Quân Di chuyên tới để Ngự Hư Tông đòi hỏi cái thuyết pháp. Chương 167, quá mẹ nó hố. Một, chương 167, quá mẹ nó hố. Một, lại có việc này. Vương Đại Lộ nghe vậy sững sờ, Đỗ trưởng lão nhiều ngày chưa về sơn môn, Vương Mỗ lại là không biết. Là ta để hắn đi sau lưng đống nhiên truyền đến đại trưởng lão Trần Hữu Ngư thanh âm, chúng ta nếu cùng Tiêu gia kết minh, thượng quan gia chính là địch nhân. Đại trưởng lão? Vương Đại Lộ biến sắc, thầm nghĩ liền xem như ngươi làm, ở trước mặt người ngoài có thể nào thừa nhận. Thân là một tông chi chủ, có thể nào sợ đầu sợ đuôi. Trần Hữu Ngư hơi nhướng mày, lớn tiếng trách cứ, chỉ là một cái thượng quan gia, sớm muộn muốn vì Tiêu gia tiêu diệt, ngươi sợ cái gì? Vương Đại Lộ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đối với cái này linh tôn cấp bậc đại trưởng lão, hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Nói đến Đô Bắc Giang đi ra lâu như vậy, làm sao còn không có trở về? Trần Hữu Ngư lúc này mới nhớ tới nhị trưởng lão đến, hắn sẽ không trở về. Thượng quan Quân Di thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, trắng đoán mép bay theo gió phiêu lãng. Vì cái gì? Trần Hữu Ngư giật mình, trong lòng lần lần đoán được đáp án, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Chờ ta đưa ngươi xuống dưới, chính ngươi hỏi hắn đi. Thượng quan Quân Di trên mặt dáng tươi cười càng lộ vẻ ôn nhu, quanh thân lại tản mát ra một cỗ cực kỳ lăng liệt sát khí. Cũng không biết ngươi tiểu nữ oa nhi này ở đâu ra lực lượng. Trần Hữu Ngư cười lạnh nói, dung mạo cũng không tồi, chờ lão phu đưa ngươi bắt giữ ép hỏi ra tin tức, lại tìm 100 cái nam đệ tử thay phiên cho ngươi làm lão công, để cho ngươi biết can đảm dám đối với một vị linh tôn đại lao vô lễ, sẽ là dạng gì hạ chẳng. Nói, hắn cũng không dài dòng nữa, hai chân ly khai mặt đất, cả người lơ lửng ở giữa không trung, tay phải hướng phía thượng quan Quân Di phương hướng nhẹ nhàng vồ một cái. Giữa hai người vậy mà xuất hiện một đầu băng tuyết đại đạo, thấu trái tim băng giá ý trong nháy mắt bao phủ ở giữa thiên địa. Mắt thấy tuyết bay lầy trời, từng đạo băng tinh liền muốn đem thượng quan Quân Di vây quanh, đã thấy vị này nữ tử đáng yêu mũi chân chĩa xuống đất, cả người đằng không mà lên, nhảy vọt đến không trung, thế mà không còn rơi xuống, ngược lại cùng Trần Hữu Ngư lẫn nhau đối lập. Linh tôn. Trần Hữu Ngư cùng Vương Đại Lộ nhau nhau đổi sắc mặt, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương tuổi còn trẻ, thế mà đã đặt chân đỉnh phong, trở thành áp đảo ước vạn người tu luyện phía trên đỉnh tiêm tồn tại. Bị một vị linh tôn cử thị, là một loại mặc cho ai đều khó mà tiếp nhận thể nghiệm. Cô nương Trần Hữu Ngư đang định mở miệng hòa hoãn một chút bầu không khí, đã thấy thượng quan Quân Di tố thủ đúng khẽ, một đoàn đường kính tiếp cận một trượng, so với người còn phải cao hơn rất nhiều linh lực màu đen vòng xoáy đột ngột xuất hiện trước người hắn, điên cuồng dẫn dắt chi lực từ trong vòng xoáy tuôn ra, hung hăng chiếm lấy thân thể của hắn, thể phải đem hắn kéo vào trong vòng xoáy. Nhìn trước mắt đoàn này to lớn vòng xoáy thả ra uy thế khủng bố, Trần Hữu Ngư tâm biết một khi cuốn vào trong đó, chắc chắn bị ép thành tạt bã, hài cốt không còn, không thể không treo lên 12 phần tinh thần toàn lực ứng đối, quanh thân cuồng phong gào thét, băng tuyết tung bay, linh lực không ngừng lượn vòng, hình thành một đạo cực hàn tường băng, ý đồ chống cự vòng xoáy dẫn dắt chi lực. Nhưng mà vòng xoáy hấp lực cường đại, vừa xa tưởng tượng của hắn, cho dù toàn lực chống cự, thân thể nhưng vẫn là không tự chủ được bị kéo dắt lấy hướng vòng xoáy phương hướng từng tấc rời đi. A! Trần Hữu Ngư hét lớn một tiếng, đem thể nội linh lực vận chuyển tới cực hạn, vô tận hàn ý điên tuôn ra mà ra, tại quanh thân huyền hóa ra băng thiên tuyết địa, cuối cùng tạm thời đã ngừng lại di động chi thế. Không sai. Thượng quan Quân Di trong một đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tán thành, phản phất đối mặt ưu tú văn bối bình thường tán dương một câu, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái. Chính là trung văn được từ võ thân vương phủ bên trong kim cương phẩm cấp linh kỹ huyền âm trầm. Trần Hữu Ngư bỗng nhiên cảm giác vùng đan điền phảng phất bị người cầm kim tiêm nhẹ nhàng đâm một cái, phá một cái lỗ nhỏ, nguyên bản vòng lên mênh mông linh lực tức khắc dọc theo lỗ nhỏ phun ra bên ngoài cơ thể, khí thế bùng lỏng, quanh thân băng thiên tuyết địa mất đi linh lực chèo chống, rốt cuộc không đáng kể, trong nháy mắt sụp đổ. Không có thế giới băng tuyết bảo vệ Trần Hữu Ngư như thế nào ngăn cản được linh lực toàn qua dẫn dắt chi lực, nương theo lấy a một tiếng hét thảm, cả cỗ thân thể hung hăng đâm vào vòng xoáy phía trên, bị nghiền vỡ nát, tứ tán nước bắn huyết dịch lại lần nữa bị vòng xoáy hút vào, đường đường một vị linh tôn đại lão, ngay cả da lẫn xương, ngay cả gân mang máu, hết thảy biến mất tại trong vòng xoáy. Vậy mà không thể lưu lại mảy may đã từng tồn tại qua vết tích. Trần trưởng lão, Vương Đại Lộ quá sợ hãi, hắn mặc dù chán ghét Trần Hữu Ngư, nhưng cũng bất quá là môn phái ở giữa tranh quyền đoạt lợi, kỳ thật lòng dạ biết rõ, Ngự Hư Tông những năm này làm việc bái đảng, đắc tội An Đài Tỉnh không ít tu luyện thế lực, nếu là không có linh tôn đại lao tọa chấn, hắn người tông chủ này vị trí tuyệt đối ngồi không yên. Gặp Trần Hữu Ngư thế mà ba chiêu hai thức ở giữa liền bị thượng quan Quân Di lấy tính mệnh, hắn bỗng nhiên có loại trời sập xuống cảm giác, trong não lặp đi lặp lại suy tính lấy Ngự Hư Tông sau này nên như thế nào tại An Đài Tỉnh đặt chân. Ứng đối ra sao môn phái khác thế lực phản công, thẳng đến thượng quan Quân Di ánh mắt quét vào trên người mình, hắn mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Ta nên như thế nào giữ được tính mạng? Bên trên, thượng quan cô đương. Vương Đại Lộ lên tiếng, cố gắng muốn bày ra nụ cười thân thiện, ngài cũng nghe đến, Đỗ Bắc Giang vô lễ hành vi, đều là thụ Trần trưởng lão sai sự, cùng Vương Mộ không quan hệ, nếu Trần trưởng lão đã đền tội, giữa chúng ta ân oán như vậy xóa bỏ, như thế nào? Nói đến thượng quan Quân Di hé miệng cười một tiếng, phong tình bạt trùng, gần nhất chúng ta Phiêu Hoa cùng trong tay có chút gấp, không biết có thể hay không hướng tông chủ mượn điểm linh tinh dùng. Có thể, đương nhiên có thể. Vương Đại Lộ nghe thấy đối diện bắt chẹt dọa dẫm, ngược lại gánh nặng trong lòng liền được giải khai, biết sự tình có chuyện cơ, Vương Mộ cái này để đệ tử đi mua sắm linh tinh phiếu, còn xin thượng quan cô nương đi vào tiểu tọa một lát, uống ly nước trà. Nước trà cũng không cần, chỉ bất quá con người của ta tính tình tương đối vội vàng sao động. Thượng quan Quân Di vẫn như cũ cười nói huyền chuyện, có đôi khi bọn người chờ đến lâu, tránh không được sẽ lung tung phát chút tính tình, thật giống như dạng này. Nói, nàng ngón tay ngọc điểm nhẹ, cũng không thấy bất luận linh lực ba động nào, một tên nghe tiếng mà đến Ngự Hư Tông Thiên Luân cao thủ liền kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, không rõ sống chết. Chương 167, quá mẹ nó hố. 2, chương 167, quá mẹ nó hố. 2, huyền âm châm môn này linh kỹ vô hình vô sắc, vô thanh vô tức, quả nhiên là đánh lén không có con đường thứ hai. Người Vương đại lộ khó thở, muốn quát mắng, nhưng lại không dám, bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó nửa ngày, rốt cục miễn cưỡng bày ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, Vương Mộ tránh khỏi, nhất định không để cho cô nương đợi lâu. Nói đi, hắn vội vội vàng vàng đem sau lưng đệ tử phái đi chuẩn bị linh tinh phiếu, chính mình thì cười làm lành tại Thượng quan Quân Di bên cạnh, cúi đầu cúi người, A Duôn định nói, nghĩ hết biện pháp suy yếu vị này linh tôn đại lao địch ý, nhưng mà, muốn trong khoảng thời gian ngắn hối đoái đại lượng linh tinh phiếu, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hai người câu được câu không nói chuyện tào lao ước chừng một khắc thời gian, Thượng quan Quân Di lười biếng ngáp một cái, giọng dịu dàng thì thầm nói, đợi lâu như vậy còn chưa tới, tính tình của ta lại trọng phạm nữa nha. Nói đi, nàng thân hình hô lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Vương đại lộ tâm biết không ổn, cần mở miệng khuyên bảo, đã là không kịp, chỉ nghe nơi xa truyền đến a một tiếng kêu rên. Liêu sư đệ. Vương đại lộ sắc mặt kỳ biến, nghe ra tên này thảm tao độc thủ Ngự Hư Tông đệ tử chính là một vị thiên luân cảnh giới sư đệ, càng là tâm phúc của mình một trong. Trước mắt bóng trắng nhoáng một cái, Thượng quan Quân Di lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ôn nhu, xinh đẹp không gì sánh được. Nhưng mà, Vương đại lộ lại ngay cả một tia thưởng thức sắc đẹp suy nghĩ đều không có, đường đường thiên luân đỉnh phong cao thủ, hai chân lại ngăn không được run rẩy, trong lòng không ngừng khẩn cầu lấy môn hạ đệ tử nhanh lên đem linh tinh phiếu trả lại. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ tông môn tinh nhuệ muốn bị nữ ma đầu này đổ sát sạch sẽ a. Hắn vẻ mặt cầu xin, run rẩy nói, Thượng quan cô nương, chúng ta Ngự Hư Tông mặc dù ngàn sai vạn sai, cũng đã bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ, chớ có lại mở sát giới thôi. Chỉ cần Vương tông chủ nguyện ý khẳng khái mở hầu bao. Thượng quan Quân Di khẽ cười một tiếng, Quân Di đương nhiên sẽ không đối với Ngự Hư Tông đổi tận giết tuyệt. Cô nương đại nhân đại lượng, Vương Mỗ vô cùng cảm kích. Vương đại lộ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, biết linh tôn đại lão lời nói ra, dù sao cũng hơi phân lượng, cực ít có lời mà không tín hạng người. Mắt thấy qua một khắc thời gian, môn hạ đệ tử còn chưa trở về, Thượng quan Quân Di sóng mắt lưu chuyển, ẩn ẩn lại có muốn phát tác dấu hiệu, Vương đại lộ gấp đến độ không ngừng đi tới đi lui, cái trán đứa ra mồ hôi lạnh. Tông chủ, đệ tử trở về. Nghe thấy tên đệ tử này thanh âm, Vương đại lộ như nghe thiên lại, tiến lên hung hăng một thanh đỡ lấy bờ vai của hắn, trở về liền tốt, trở về liền tốt, linh tinh phiếu đổi lấy a. Tổng cộng 30000 linh tinh, đều ở nơi này. Tên đệ tử này há miệng run rẩy từ trong ngực lấy ra đánh linh tinh phiếu, cực kỳ cẩn thận đưa tới Vương đại lộ trong tay, sợ bị gió thổi đi giống như. Tốt, ngươi làm được rất tốt. Vương đại lộ hung hăng vô vô bờ vai của hắn, ta chắc chắn hảo hảo ban thưởng ngươi. Đây là đệ tử việc nằm trong phận sự. Vương đại lộ nghe lại càng hài lòng, hắn xoay người lại đến Thượng quan Quân Di trước mặt, cung cung kính kính đem linh tinh phiếu hai tay dâng lên, Thượng quan cô đường, Ngự Hư Tông mặc dù gia đại nghiệp đại, chi tiêu nhưng cũng không nhỏ, bây giờ Vương Mộ trong tay có thể điều động linh tinh cũng chỉ có nhiều như vậy, còn xin tiếu nạp. Đa tạ Vương tông chủ. Thượng quan Quân Di cười hì hì tiếp nhận linh tinh phiếu, nhìn cũng không nhìn liền cất vào trong ngực. Mong rằng cô nương giữ lời hứa, thả ta Ngự Hư Tông một con đường sống. Vương tông chủ lo sợ bất an đạo. Đó là tự nhiên, nếu ta nói sẽ không đối với Ngự Hư Tông chém tận giết tuyệt, liền nhất định nói được thì làm được. Thượng quan Quân Di trên mặt lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười, bất quá chúng ta dù sao kết thủ, vì phòng ngừa quý phái ngày sau trả thù, trong tông môn thiên luân cao thủ lại là giữ lại không được. Nói đi, nàng lần nữa giơ tay phải lên, ngón trỏ đối với Vương đại lộ nhẹ nhàng điểm một cái. Thật tiện linh tôn. Nhìn trước mắt đoàn kia diệt thế thiên thai bình thường to lớn vòng xoáy, Vương đại lộ trước khi chết nhịn không được ở trong lòng hung hăng mắng to nàng này vô sỉ. Thượng quan Quân Di thân hình thoát một cái, lại một lần biến mất ngay tại chỗ. Nàng triển khai vân trung tiên bộ trên không trung không ngừng biến đổi phương hướng, mỗi lần dừng lại, phía dưới liền sẽ truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bất quá một lát, Ngự Hư Tông bên trong liền lại không tiên luân cao thủ bóng dáng. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, xuất hiện lần nữa tại Vương đại lộ chết vị trí, lúc trước tên kia đặt mua linh tinh phiếu đệ tử thấy một lần nàng, nhất thời dọa đến chân cẳng như nhũn ra, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, muốn há mồm xin khoan dung, lại khẩn trương đến chỉ có thể phát ra a a thanh âm, ngay cả lời đều giảng không rõ ràng. Người tên là gì? Thượng quan Quân Di ôn nhu hỏi. Trương. Trương Vô Cực. Ngự Hư Tông đệ tử thật vất vả mới phun ra mấy chữ này, chỉ cảm thấy toàn thân hư thoát, phản phất đã dùng hết suốt đời khí lực. Địa Luân đỉnh phong, tại bây giờ Ngự Hư Tông cũng coi là nhất lưu. Thượng quan Quân Di thân thiết vô vô bờ vai của hắn, doa đến hắn lại là toàn thân khẽ run rẩy, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cái này Ngự Hư Tông tông chủ. Thật, thật. Trương Vô Cực nghe vậy đầu tiên là sửng sở, sau đó lại hỉ. Đó là tự nhiên, bây giờ trong môn đã không có thiên luân trở lên cao thủ, lấy tu vi của ngươi, đảm nhiệm tông chủ dư xài. Thượng quan Quân Di mềm mại đáng yêu trong thanh âm mang theo một tia mê hoặc, nếu là có người không phục, cứ việc để hắn đến Thanh Phong Sơn tìm ta. Nhiều, đa tạ tiền bối. Trương Vô Cực đại hỉ quá đỗi, đội vàng quỳ xuống dập đầu mấy cái văn tiếng. Tốt, nơi này sự tình đã xong, ta phải đi, Trương tông chủ, ngươi tốt tự lo thân thôi. Đợi đến Trương Vô Cực ngẩng đầu lên, trước mắt sớm đã mất đi Thượng quan Quân Di thân ảnh, hắn không dám tùy tiện động đậy, lại đang trên mặt đất quỳ gần nửa canh giờ, xác nhận không có nguy hiểm, mới đứng dậy vô vô gấp áo, nghĩ đến chính mình từ nay về sau liền muốn chấp trưởng linh kiếm này núi, trong lòng hào tình vạn trượng, hơi có chút đắc chí vừa lòng. Ngoa tạo, ngươi đường đường linh tôn đại lão phong ta làm tông chủ, tốt xấu đối với tông môn tuyên bố một tiếng a. Ở trong lòng ý dâm hơn nửa ngày, hắn mới chợt nhớ tới một vấn đề, Thừa Quan Quân Di mặc dù chuyển cho hắn vị trí tông chủ, nhưng lại chưa cáo chi Ngự Hư tông đệ tử, nếu là tùy tiện lao ra tự xưng tông chủ, nói không chừng sẽ bị trong môn đệ tử liên thủ chặt thành thịt vụn. Quá mẹ nó hố. Hắn lại một lần phủ phù quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời thở dài, nước mắt vụ vụ chảy xuống. Chương 168, đây chính là động tâm cảm giác sao? Chương 168, đây chính là động tâm cảm giác sao? Sáng sớm đế đô tây khu có chút tịch liêu, trên đường người đi đường cũng không nhiều, trong đêm xa hoa trụy lạc mới đi qua không lâu, hào môn các quý tộc còn lớn hơn nhiều đắm chìm tại trong mộng đẹp, chậm chạp không muốn tỉnh dậy. Lâm Triều Ca một người một mình hành tẩu tại trên đường cái, hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ cảm thấy hết thảy đều là như vậy tươi mới. Hắn từ trước đến nay thuộc về đêm thần tiên bộ tộc, mỗi ngày rời giường chuyện làm thứ nhất chính là ăn cơm trưa, chưa từng gặp qua sáng sớm đế đô phong mạo. Thật sự là mấy ngày nay bị ướt thúc trong phủ ra không được cửa, cùng Trung Văn Kiếp trước gặp nào đó vì rút quấy nhiễu người trong nước bình thường, sắp biệt xuất bệnh đến, thẳng đến Lâm Chi Vận xuất hiện, cũng thể hiện ra vô địch chi tư, Lâm phủ bên trong người mới lần thứ nhất tiến lòng, Lâm Triều Phong cũng vung lòng đối với hắn quả khống. Vị này Lâm Tam công tử có linh tôn đại lão làm hậu trưởng, cực độ hưng phấn phía dưới, thế mà một buổi sáng sớm liền tỉnh lại, hắn thử nghiệm lại muốn ngủ cái hồi lung giác, nhưng trong lòng phảng phất luôn có một thanh âm đang triệu hoán, ra ngoài sóng hắn cuối cùng vẫn nghe theo nội tâm độc thoại, lặng lẽ chuồn ra cửa phủ, đi vào trên đường chạy suốt. Nguyên lai sáng sớm đế đô như vậy quận cũ kẽ. Hắn dọc theo Lâm phủ chung quanh mấy con phố đi vòng vo đường này, trừ ngẫu nhiên đi ngang qua mấy chiếc xe ngựa bên ngoài, đúng là không thu hoạch được gì, quả nhiên là chỉ nghe xa luân sàn sạt băng, không thấy trên đường có người đi đường hơi cảm thấy nhàm chán, đang muốn dẹp đường hồi phủ, chợt nghe phía trước truyền đến một trận nữ tử khóc nỉ non thanh âm. Từ trước đến nay thích chó mũi vào chuyện người khác, Lâm Tam công tử trong lòng vui mừng, vội vàng bước nhanh hướng về phía trước tiến đến, dự định tìm hiểu ngọn ngành. Vượt qua góc đường, chỉ gặp một tên quần áo một mạc phụ nữ trung niên chính nằm rạp trên mặt đất gào khóc, ngay cả công tử, tiểu nữ đã cho phép người ta, nếu để cho ngài mang về phủ đi 3 ngày, nàng còn thế nào lấy chồng a. Phụ nhân trước người, một tên quần áo ngăn nắp quý tộc công tử ca nhi chính nắm lấy một cái thiếu nữ hồng sam cánh tay, công tử ca đứng phía sau hai tên đại hán cường tráng, trong mắt thần quang nội liễm, nhìn qua có thể biết ngay là không kém người tu luyện. Thiếu nữ quần áo mặc dù phổ thông, lại có được làn da trắng nõn, mi thanh mục tú, xem như một cái mỹ nhân bại hoại. Khá lắm, không hiểu sự tình phụ nhân, ta chỉ là gặp con gái của ngươi tinh thông nữ công, muốn cho nàng cùng ta trở về truyền thụ trong nhà nữ quyến, đến lúc đó tự sẽ thanh toán thù lao, cũng không phải muốn ăn nàng quý tộc công tử trong tay quả xếp vừa thu lại, mặt mũi tràn đầy không vui nói, ngươi đủ tiểu cản trở, chẳng lẽ là xem thường ta Liên Ngọc Đường a. Ngay cả công tử, a tú nữ công hết sức bình thường, còn không bằng tiểu phụ nhân ta. Phụ nữ trung niên nước mắt rưng rưng ngẩng đầu đạo, nếu là ngay cả phụ nữ quyến muốn học tập, không bằng liền do tiểu phụ nhân tiến đến truyền thụ thôi. Nói bậy nói bạn, a tú cô nương nữ công đế đô nổi tiếng, vượt xa ngươi lão nương môn này. Liên Ngọc Đường nổi giận mắng, lại nói ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình tôn dung, nếu để cho ngươi lão nương môn này tiến vào ngay cả phủ, chẳng phải là muốn dọa sợ trong phủ hài đồng. Ngay cả công tử khai ấn a, ngay cả công tử khai ấn a, phụ nhân biết không cách nào cùng hắn nói rõ lý lẽ, đành phải quỳ xuống đến đầu đập đến phanh phanh rung động, trên trán máu tươi cùng nước mắt chồng sen một chỗ, thấm ướt trên mặt đất một mảnh. Ngươi còn dám rông dài nửa câu, ta liền một đao làm thịt con gái của ngươi. Liên Ngọc Đường rốt cục không kiên nhẫn, từ bên cạnh đại hán bên hông rút ra trường đao, gác ở vị kia bị gọi là A Tú thiếu nữ trên cổ, bằng vào ta cha binh bộ thượng thư thân phận, ngươi cảm thấy sẽ có người thay ngươi giải oan a. Phụ nhân bị hắn như vậy áp chế, lập tức câm như hến, chỉ là cái mũi co quắp, phát ra trận trận rất nhỏ khóc nước nở thanh âm. Liên Ngọc Đường, ngươi thật đúng là chó không đổi được nước tức, lại tới trắng trợn cướp đoạt dân nữ rồi sao? Trông thấy binh bộ thượng thư nhà nhị công tử Liên Ngọc Đường, Lâm Triều Ca trong lòng nguyên bản có chút phạm sợ hãi, không muốn nhiều gây chuyện, nhưng mà thiếu nữ A Tú trên gương mặt thanh tú treo đầy nước mắt, lộ ra điềm đạm đáng yêu, làm hắn trong lòng hơi động, nhịn không được bật thốt lên. Tên vương bắt đạn nào dám đến quản ta nhàn sự? Liên Ngọc Đường nghe vậy giận dữ, quay đầu nhìn lại, đột nhiên ha ha cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là một kẻ thảo dân Lâm Tam công tử a. Ngươi Lâm Triều Ca bị hắn nói trúng chỗ đau, nhất thời khó thở im lặng. Lúc trước cha ngươi là hộ bộ thượng thư thời điểm, ta còn có điều cố kỵ, bây giờ a. Liên Ngọc Đường cười hắc hắc nói, nếu là ngươi nghĩ đến xen vào chuyện bao đồng, ta không để ý cho ngươi điểm đến mùi đau khổ ăn. Nói, hắn vung vẩy trong tay trường đao, đem mũi đao nhắm ngay Lâm Triều Ca. Cha ta chính là được oan vào tù, đương kim thánh thượng anh minh, nhất định có thể điều tra rõ chân tướng, đến lúc đó tự nhiên sẽ đem hắn quan phục nguyên trước. Lâm Triều Ca nhắm mắt nói, ngược lại là ngươi, thân là binh bộ thượng thư ngay cả già con cháu, lại như vậy bất chấp vương pháp, còn gái người ta không muốn đi nhà ngươi, ngươi liền trực tiếp bắt người, còn thể thống gì? Liên Ngọc Đường hành vi ti tiện, trong trận cướp đoạt dân nữ loại hình chuyện ác đã làm nhiều lần, đã từng có tin đồn nói bị hắn bức tử phụ nữ đàng hoàng không xuống 200 số lượng, nhưng mà cha hắn cha Liên Tuyệt Thành ngồi ở vị trí cao, lại có một cái đã từng xếp hạng đại càn anh kiệt bảng đệ nhất ca ca Liên Vân Phi, đế đô quý tộc mặc dù phần lớn khinh thường là người, nhưng chân chính có can đảm đắc tội hắn, nhưng cũng không nhiều. Quả nhiên là 3 ngày không thấy, lau mắt mà nhìn. Liên Ngọc Đường không những không giận mà còn cười, chính ngươi là cái gì hảo điều, thế mà còn một bộ dùng lời đến ép buộc ta, ta chính là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ngươi lại muốn như nào? Ta cái này đi trưởng tôn phủ bẩm báo việc này, xin mời tể tướng đại nhân là hai mẹ con này chủ trì công đạo. Lâm Triều Ca cuối cùng thông minh một hồi, biết mình cái này yếu đất thực lực tất nhiên không cách nào cứu ra thiếu nữ, cầm ngôn ngữ đe dọa Liên Ngọc Đường đạo. Ha ha, ngươi bây giờ bất quá là một cái chỉ là dân đen. Liên Ngọc Đường nghe vậy híp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia hung quang, nếu nhất định phải muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi nói. Hắn đối với sau lưng hai tên tráng hán làm thủ thế, một người trong đó rút ra trường đao, hướng phía Lâm Triều Ca phương hướng nhanh chân mà đến, trên thân tản mát ra địa luân người tu luyện đặc hữu khí thế. Lâm Triều Ca biến sắc, thầm nghĩ trong lòng không tốt, đang muốn co cẳng liền chạy, chợt nghe phía trước truyền đến một trận tiếng vó ngựa, từ xa mà đến gần, tốc độ cực kỳ kinh người, trong nháy mắt liền tới đến đám người trước mặt. Liên Ngọc Đường cùng Lâm Triều Ca đồng thời ngẩng đầu, chỉ gặp một thất màu lông sáng rõ, tuấn lãng uy vũ màu đỏ độc giác mã bên trên, ngồi một tên ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ sắc mặt óng ánh, da ánh sáng như tuyết, quả nhiên là tú mỹ tuyệt luân, một bộ màu xanh biết trang phục làm nổi bật lên thức tha tinh tế mỹ diệu tư thái, bên hông treo một thanh đẹp đẽ liêu diệt đao, toàn thân tản mát ra một cỗ cởi mở thoải mái hiệp khách khí tức, đúng là có một phen đặc biệt động lòng người bật bị. Tại nàng trên lưng, nam sắc một cái sắc mặt trắng bệnh thiếu niên gầy yếu, niên kỷ bất quá 14-15 tuổi, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ở vào trong hôn mê. Tốt một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Liên Ngọc Đường cùng Lâm Triều Ca hai người đồng thời ở trong lòng thán phục một tiếng. Vừa mới còn nhìn qua có chút tuấn tiếu a tú cô đường, cùng trước mắt thiếu nữ áo lục so sánh, lập tức thành dòng chi tụ phấn, Liên Ngọc Đường chưa phát giác trong lòng đại động, một tay lấy trong tay a tú đẩy ra, khuôn mặt tươi cười đón lấy màu đỏ độc giáp mã. A tú cô nương một thoát thân, lập tức loạn trà loạn choạng mà đi vào phụ nữ trung niên bên cạnh, đưa nàng đỡ lên, hai mẹ con ôm nhau mà khóc, khóc không thành tiếng. Vị cô nương này mời. Liên Ngọc Đường bá giang hai tay bên trong quả xếp, thanh trường đao này đã sớm bị hắn bức trên mặt đất, tại hạ Liên Ngọc Đường, thỉnh giáo cô nương phương danh. Còn xin nhường một chút thiếu nữ đôi mi thanh tú cao lại, hiển nhiên cũng không có tâm tình cùng hắn kết bạn, ta có việc gấp. Cô nương nếu là có cái gì nan giải sự tình, không ngại liền do tại hạ làm thay. Liên Ngọc Đường cũng không tức giận, vẫn như cũ ôn nhu nói, gia phụ chính là binh bộ thượng thư, tại cái này đế đô bên trong, thật đúng là không có liên mộ chuyện không giải quyết được. À, thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên, cha ngươi là binh bộ thượng thư, vậy ngươi nhận ra hộ bộ thượng thư phủ ở đâu à? Ta đang muốn tiến đến Lâm phủ tìm người. Cô nương, tại hạ Lâm Triều Ca, hộ bộ thượng thư chính là gia phụ. Lâm Triều Ca nghe chút, trong lòng vui vẻ, nếu là ngươi muốn đi Lâm phủ, cùng ta trở về chính là. Liên Ngọc Đường biến sắc, gượng cười nói, cô nương, ngươi nếu là có cầu ở hộ bộ thượng thư, vậy chỉ sợ là phải thất vọng. Lâm Chấn Nhạc gian trá hèn hạ, làm sang làm bậy, bây giờ đã bị cách chức điều tra, đánh vào đại lao, trở thành một kẻ bình dân, không bằng theo ta trở về, Lâm gia có thể làm được sự tình, ta ngay cả nhà không có làm không được. Trung văn trong phủ à, thiếu nữ đối với hắn ân cần dường như làm như không thấy, mặt hướng Lâm Triều Ca hỏi. Cô nương cũng nhận biết Trung văn. Lâm Triều Ca gặp Liên Ngọc Đường ăn quả đắng, càng là trong lòng cười thầm, hắn hiện nay chính là ở tại tệ phủ bên trong. Cái kia đi nhanh lên đi thiếu nữ áo lục nghe vậy mặt giãn ra mà cười, trong chốc lát diễm quang bước người, thấy Lâm Triều Ca trong lòng nảy loạn, không khỏi trên mặt nóng lên. Các ngươi đi nhanh lên đi. Lâm Triều Ca hảo tâm đối với A Tú mẹ con dặn dò một câu, tiếp lấy nhìn về phía thiếu nữ áo lục đạo, cô nương, xin mời đi theo ta. Thiếu nữ đang muốn rục ngựa mà đi, lại bị Liên Ngọc Đường ngăn ở trước người, cô nương, hay là nghe ta một lời khuyên thôi, người này là tù phạm chi tử, tuyệt đối không thể cùng hắn có quá nhiều liên lụy. Tránh ra, thiếu nữ áo lục trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, ngữ khí trở nên cứng nhắc không ít. Tiểu nữ bỉ, ngay cả gia ôn tồn cùng ngươi thương lượng, ngươi ngược lại là bày lên giá đỡ tới. Liên Ngọc Đường giả bộ cái này nửa ngày tốt tính, đã sớm không kiên nhẫn được nữa, gặp thiếu nữ không để mình bị đẩy vòng vòng, lập tức lộ ra diện mục thật sự, trong mắt lóe dâm tà chi sắc, tham lam nhìn chăm chú thiếu nữ xinh đẹp dung nhan cùng nguyện chuyển dáng người, nữ nhân quả nhiên quen không được, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, thật đúng là cho là mình cao quý đến mức nào a. Nói, hắn thu hồi cây quạt cắm vào hông, thả người nhảy lên, đưa tay chụp vào lập tức thiếu nữ, về mặt khí thế đến xem, thế mà cũng đã có địa luân tu vi. Thiếu nữ áo lục gương mặt xinh đẹp trầm xuống, rồi ra tay ngọc nhỏ dài, đối với bổ lên trên Liên Ngọc Đường trên trán nhẹ nhàng bắn ra. Liên Ngọc Đường chỉ cảm thấy cái trán bị một cỗ không thể địch nổi lực lượng đánh trúng, cả người không tự chủ được hướng về sau bay ra ngoài, đánh thẳng đến một loạt ngoài phòng ốc trên tường, rơi đầu ngọng, đầu váng mắt hoa, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Thiện nhân, ngươi dám? Hai tên tráng hán gặp thiếu gia nhà mình thụ thương, vừa sợ vừa giận, nhao nhao giơ lên binh khí hướng thiếu nữ đánh tới, trên thân tản mát ra so Liên Ngọc Đường còn mạnh hơn được nhiều địa luân khí tức. Thiếu nữ áo lục nhiều lần bị Liên Ngọc Đường trở ngại, đã sớm cảm giác sâu sắc không kiên nhẫn, lúc này gặp tráng hán không thèm nói đạo lý địa sát đến, trong lòng cũng không khỏi nhiều một tia hỏa khí, nàng đưa tay rút ra bên hông liễu diệt đao, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Hai cái tráng hán chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, thế mà khó mà hành động. Con trẻ như vậy thiên luân. Ngay tại hai người kinh ngạc không chịu nổi thời khắc, thiếu nữ bóng người màu xanh lục đột sáng mà qua, trong nháy mắt xuất hiện ở hai tên tráng hán sau lưng. Sau một khắc, hai tên tráng hán chậm rãi ngã trên mặt đất, nhìn như còn có hô hấp, cũng đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Thiếu nữ áo lục bá về đao vào vỏ. Ngay sau đó thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện lần nữa tại hồng mã phía trên, tên thiếu niên kia từ đầu đến cuối nằm nhoài thiếu nữ sau lưng, một lát chưa từng mở mắt. Tốt, rất đẹp. Lâm Triều Ca từ nhỏ trà trộn đế đô, thấy mỹ nữ không phải tiểu thư khuê các, chính là thanh lâu hoa khôi, như vậy dung mạo như thiên tiên, lại tràn đầy hiệp khách phong phạm cùng vừa thiếu nữ, lại là lần thứ nhất gặp phải, đã cảm giác mới lạ, lại cảm giác khâm phục, chỉ là si ngốc nhìn qua nàng, nhất thời không biết chính mình người ở phương nào. Đi thôi, thiếu nữ rục ngựa đi vào trước người hắn, mỉm cười, thẳng dậy hắn mặt đỏ tới mang hai. A. Lâm Triều Ca ấp úng lên tiếng, liền ngoan ngoãn đi ở phía trước dẫn đường, vừa nghĩ tới sau lưng nữ hiệp dung nhan tuyệt mỹ, hắn đã cảm thấy trái tim càng nhẹ càng nhanh, như muốn tung ra trong miệng. Đây chính là động tâm cảm giác sao?
Chương 169, Tây Kỳ thứ nhất Linh Tôn chương 169, Tây Kỳ thứ nhất Linh Tôn báo. Phía trước có hai chi đại càn quân đội ngăn lại đường đi.
A, là ai binh mã?
Tiêu Vô Hận hơi cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng không có đạt được đế quốc phái tới viện quân tin tức. Vị này Tây Kỳ đại tướng hình dạng cùng Tiêu Kình giống nhau đến 7-8 phần, hất lên màu nâu vàng khôi giáp, toàn thân tản mát ra nồng đậm sát phạt chi khí, nhìn qua so Tiêu Kình thiếu một tia yên tĩnh, nhiều hơn một phần túc sát. Phía Bắc quân kỳ dâng thư cá chữ, hẳn là Ngư Huyền Cơ tướng quân trấn Bắc quân thám tử thành thật trả lời. Phía Đông chi quân đội kia trên lá cờ viết tăng chữ, tựa hồ là năm đó nửa đêm tướng quân Tăng Duệ đội ngũ. Tăng Duệ lao giặc kia không phải đã tê liệt à? Phó tướng Tiêu Diễm khó hiểu nói. Tiêu Diễm tuổi còn trẻ, ở trong quân cũng đã ngồi ở vị trí cao, cùng đại tướng quân Tiêu Vô Hận đã vi phụ con, lại là đồng liêu. Tăng lão đầu bệnh trạng ta cũng đã gặp, lẽ ra là không thể lại cưỡi ngựa. Tiêu Vô Hận trầm ngâm một lát, lại nói, bất quá lao nhi này dùng binh vững vàng tay độc, rất có một bộ, không cần hắn giết địch, chỉ là lâm tràng chỉ huy cũng là không phải là không được. Đại soái muốn hay không xông vào? Tiêu Diễm ở trong quân thói quen xưng hô cha mình là đại soái. Đối phương lén lén lút lút điều binh khiển tướng cái này rất nhiều ngày, bây giờ dám hiện thân cản đường, tất nhiên làm đủ chuẩn bị, chờ ta đi tìm một chút hư thực. Tiêu Vô Hận lắc đầu, dù sao trên danh nghĩa hay là quân đội bạn, sao có thể tùy tiện khai chiến. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở trong trời cao, nhanh chân hướng về đông bắc phương hướng tiến lên, rất nhanh liền xuất hiện tại trấn Bắc quân cùng nửa đêm quân ở giữa. Đến đem người nào, vì sao ngăn cản ta Tây Kỳ quân coi giữ đường đi? Hắn cao giọng hỏi, vang dội tiếng nói trong nháy mắt truyền khắp phía dưới hai nhánh quân đội, chấn động đến các binh sĩ mảng nhị ong ong. Tiêu tướng quân, đã lâu không gặp. Nương theo lấy vang dội tiếng cười, nửa đêm tướng quân Tăng Duệ bị người dùng bộ liễn giơ lên, xuất hiện tại đại quân phía trước. Mà phía bắc trong quân đội nhảy lên ra một đạo mảnh mai thân ảnh, dưới hông bạch mã, cầm trong tay ngân thương, ngay cả gương mặt ở bên trong, toàn thân trên dưới đều bị áo giáp chặt chẽ bao vây lấy, chỉ lộ ra một đôi con mắt sáng ngời có thần. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Tăng lão tướng quân cùng Ngư tướng quân. Tiêu Vô Hận khẽ mỉm cười nói, Ngư tướng quân gánh vác thủ vệ Bắc Cương trách nhiệm, Tăng lão tướng quân càng là thân thể có bệnh, xuất ngũ ở nhà, hai vị chạy đến ta cái này Tây Kỳ đến làm gì? Bệ hạ nghe nói Tiêu tướng quân tại Tây Kỳ nhiều lần gặp khó, ném đi không ít thành trì, lo lắng biên cảnh an nguy, đặc khiển ta hai người đến đây trợ trận, cộng đồng đối kháng Phục Long Đế quốc. Tăng Duệ ha ha cười nói, còn xin Tiêu tướng quân chớ nên trách tội lao đầu tử đi quá giới hạn. Ngư Huyền Cơ từ đầu đến cuối không nói một lời, tựa hồ giao cho Tăng Duệ toàn quyền đại ngôn. Hai vị tướng quân có chỗ không biết, đây là Tiêu Mỗ kế dụ địch, đợi địch nhân hành quân xâm nhập Tây Kỳ, cắt nữa đoạn đối phương lương thảo cung cấp, bắt rùa trong hũ, có thể một lần là xong. Tiêu Vô Hận chậm rãi nói ra, còn xin báo cáo thánh thượng, hết thảy đều ở Vô Hận trong khống chế, đến lúc đó có thể tự bảo trụ Tây Kỳ thổ địa một tấc không mất, cũng không cần biệt quân, hai vị mời về thôi. Tiêu tướng quân thật là đương đại lương tướng, mưu lo sâu xa. Tăng Duệ vẫn như cũ cười ha hả nói, chỉ là bệ hạ có lệnh, để Tây Kỳ quân coi giữ toàn lực nên địch, không được lui về sau nữa nửa bước, lão phu cũng chỉ là phụ chỉ làm việc, thân bất do kỷ, còn xin Tiêu tướng quân thứ lỗi, người ta không bằng ngay tại này triển khai trận thế, dùng khỏe ứng mệnh, cùng Phục Long Đế quốc quyết nhất tử chiến, như thế nào? Phục Long Đế quốc lần này xua binh mấy triệu, nếu là chính diện chống lại, cho dù chúng ta ba người binh lực tăng theo cấp số cộng, cũng chỉ có đối phương một nửa. Tiêu Vô Hận lắc đầu, bệ hạ thân ở trong cung, không biết tiền tuyến thế cục, Tiêu Mỗ lại muốn đối với dưới trướng tướng sĩ phụ trách, há có thể đi này vô mưu tiến hành. Từng tướng quân kinh nghiệm xa trường, chắc hẳn có thể minh bạch Vô Hận nỗi khổ tâm trong lòng. Tướng quân mưu kế này tuy tốt, lại muốn khổ ven đường bách tính, không phải là thượng sách. Tăng Duệ thanh âm vang dội, lại không mang theo một tia hòa khí, lấy Tiêu tướng quân nhu lượng, chính là không để cái này dụ địch xâm nhập kế sách, cũng nhất định có thể nghĩ ra vẹn toàn đôi bên kế sách, tuyệt đối không thể tự coi nhẹ mình. Từng tướng quân, Tiêu Mỗ hảo luôn quyên bảo, ngươi dùng cái gì như vậy bất thông tình lý? Tiêu Vô Hận ngữ khí dần dần lạnh xuống, bởi vì cái gọi là tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, nếu là hai vị tướng quân chấp mê bất ngộ, có thể chớ trách Tiêu Mỗ trở mặt vô tình. Hai người các ngươi trong quân cũng không linh tôn, như thế nào cùng ta chống lại? Nói, hai cánh tay hắn mở ra, trên thân tản mát ra chấn áp sơn hà khí thế bằng bạc. Phía dưới trấn Bắc quân cùng nửa đêm quân tướng lĩnh đều là thiên luân tu vi, tại hắn cường đại linh tôn dưới uy áp, đồng đều cảm giác thể nội linh lực ngưng trệ, vận chuyển không thông, phổ thông quân sĩ càng là một mảnh xôn xao, trong đó tu vi yếu kém, trực tiếp không chịu nổi, ngã trên mặt đất, vang lên một mảnh bịch thanh âm. Không vào linh tôn, cuối cùng không cách nào khống chế thế của ta. Tăng Duệ nhìn qua trong quân hỗn loạn tình hình, trong lòng không khỏi thầm than. Hai vị tướng quân một mảnh hảo tâm đến đây tương trợ, Tiêu tướng quân làm gì như thế đại động nóng tính? Tăng gia quân thượng không bỗng nhiên truyền đến một đạo ôn hòa tiếng nói. Ngay sau đó, một cỗ nhu hòa khí tức đem phía dưới tướng sĩ chăm chú vây quanh, nguyên bản bị Tiêu Vô Hận ép tới cơ hồ gặp cả người đám binh sĩ chợt cảm thấy toàn thân buông lỏng, lần nữa khôi phục năng lực hành động. Tạ Thiên Thư nhìn qua trước mặt vị này một thân áo trắng, ôn tồn lễ độ nam tử trung niên, Tiêu Vô Hận ánh mắt lộ ra một tia nghiêm trọng, Tây Kỳ tổng đốc cũng muốn nhúng tay trong quân sự tình a? Không dám, không dám. Tạ Thiên Thư khắp khuôn mặt là tường hòa, không mang theo một tia hòa khí, hành quân đánh trận sự tình, tự nhiên do mấy vị tướng quân làm chủ, Tạ Mộ chỉ là không muốn các vị đại cản trong tinh anh hùng đổ tổn hại quốc lực, cho nên cả gan đến đây làm người khuyên can. Ngươi một cái văn nhân, như thế nào biết được trong quân sự tình? Tiêu Vô Hận không chút nào sợ hãi vị này Tây Kỳ tổng đốc, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, nhanh chóng tối lui, nếu không đừng trách thủ hạ ta vô tình. Cùng là linh tôn đại lão, Tạ Thiên Thư cái này Tây Kỳ tổng đốc là cái văn chức, mà Tiêu Vô Hận lại chinh chiến cả đời, chinh chiến vô số, nếu là song phương giao thủ, hắn hoàn toàn không cho rằng chính mình thất bại. Tiêu tướng quân tính khí thật là lớn.
Tạ Thiên Thư bất đắc dĩ cười cười, cũng may Tạ Mỗ còn xin đến một vị bằng hữu, không biết Tiêu tướng quân có nguyện ý hay không cho hắn mặt mũi. Lời còn chưa dứt, lại một cỗ vân thiên hách địa cường đại uy thế từ phía nam dâng lên, cùng Tiêu Vô Hận khí thế hung hăng đụng vào nhau, không những không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại ẩn ẩn đem nó áp chế. Lần này, dù là Tiêu Vô Hận tâm trí cường đại, biểu hiện trên mặt vẫn không khỏi xảy ra biến hóa. Một đạo gầy còm thân ảnh xuất hiện tại nửa đêm quân phía nam giữa không trung, người tới khuôn mặt thon gầy, mặc trên người xanh xanh đỏ đỏ tây kỳ dân tộc thiểu số phục sức, dưới chân giẫm lên một đầu màu trắng sư thiếu. Sư thiếu có được uy vũ hùng tráng, xuề hai cánh có thể đạt tới 12 thước, trong mắt lóe linh động quang mang, đúng là một đầu mở ra trí tuệ cường đại linh thú. Hình Phá Thiên. Tiêu Vô Tình trong nháy mắt nhận ra người chính là Tây Kỳ Tỉnh Đại Phái đệ nhất Huyền Thu Tông tông chủ, cũng là được người xưng làm Tây Kỳ thứ nhất linh tôn Hình Phá Thiên, trong lòng giật mình, nhịn không được tức miệng mắng to, tu luyện một phái, cũng dám đến dính vào quân quốc đại sự. Huyền Thu Tông tới gần Tây Kỳ biên cảnh, lấy am hiểu ngự sử linh thú cùng dã thú mà nổi tiếng đại càn, trong môn đệ tử đa số nơi đó dân tộc thiểu số, trời sinh thân cận tự nhiên, rất dễ dàng liền có thể cùng động vật hòa mình. Cơ hồ mỗi một tên Huyền Thu Tông đệ tử học nghệ đầy một năm sau, cũng sẽ ở tông môn trưởng bối dẫn đạo bên dưới, lựa chọn một đầu thú loại làm linh sủng, tập luyện hợp kích chi thuật. Một khi học nghệ có thành tựu, Huyền Thu Tông đệ tử sức chiến đấu thường thường sẽ viễn siêu cùng giai. Tiêu Vô Hận, ngươi muốn đùa nghịch âm như gì, không liên quan gì đến ta. Tây Kỳ bên này dân tộc thiểu số phần lớn trời sinh tính bưu hãn ngay thẳng, cũng không thói quen Tạ Thiên Thư bộ kia dọc ăn. Hình Phá Thiên nói tới nói lui thẳng thắn, không chút nào cho Tiêu Vô Hận mặt mũi, nhưng là tổn hại đến Tây Kỳ biên cảnh bách tính lợi ích, liền do không được ta mặc kệ. Từ khi Tiêu Vô Hận tại trên biên cảnh lùi lại lại lui, ven đường bách tính quả nhiên là khổ không thể tả, trong đó không thiếu Hình Phá Thiên đồng tộc, làm cho cả Huyền Thu Tông oán giận không thôi. Ngươi liền không sợ cho Huyền Thu Tông mang đến tai họa ngập đầu? Tiêu Vô Hận trong mắt lóe lên lệ sắc. Ngươi nếu là đụng đến ta tông môn, ta liền bên trên đế đô đi đổ người Tiêu gia tử đệ. Hình Phá Thiên lạnh lùng nói, cùng lắm thì một mạng đổi một mạng. Ngươi dám? Tiêu Vô Hận trong mắt hung quang đại thịnh. Sợ ngươi sao? Hình Phá Thiên hung hăng chừng trở về. Hai vị thật dễ nói chuyện, thật dễ nói chuyện. Tạ Thiên Thư cười ha hả đi ra hòa giải đạo, cũng là vì đại càn đế quốc, ngàn bạn lần đừng muốn đả thương hòa khí. Tiêu Vô Hận ánh mắt không ngừng biến hóa, thật lâu, hắn phảng phất nghĩ thông suốt cái gì giống như, ngựa khí bỗng nhiên nhu hòa, Tạ tổng đốc nói rất có lý, cũng là vì đại càn, nếu hai vị tướng quân hảo ý tương trợ, vậy chúng ta liền ở đây hạ trại, cùng bàn ngăn địch đại kế. Thế mà nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt tâm tính, cái này Tiêu Vô Hận quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Tướng quân anh minh. Tăng Duệ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng trong lòng thì run lên, đối với vị này biên cảnh đại tướng lòng cảnh giác chưa phát giác lại tăng lên mấy phần. Tiêu Vô Hận nếu chịu thua, lại có Tạ Thiên Thư từ bên cạnh hòa giải, trên trận bầu không khí lập tức hòa hoãn xuống tới. Ba vị tướng quân, một vị tổng đốc cùng một tông trưởng môn rất nhanh tập hợp một chỗ, nửa thật nửa giả thảo luận lên đối sách. Vô luận biên cảnh gian nan thế cục, hay là đế đô quần quận sóng ngầm, đối với Tây Kỳ tỉnh bên ngoài trung hạ tầng quý tộc cùng bách tính bình thường, tựa hồ cũng không có mang đến ảnh hưởng quá lớn, sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, nên có giải trí hoạt động, một dạng cũng sẽ không thiếu. Nếu nói gần nhất đế đô cái gì nóng nhất, không thể nghi ngờ là một bản mới mẹ xuất hiện tiểu thuyết Tuyệt Đại Vương Phi. Tại dạng này một cái nam quyền trí thượng, nữ tính địa vị cực kỳ hèn mọn niên đại, đột nhiên xuất hiện một bản đơn nữ chính, nhiều nam chính tiểu thuyết, cho giới văn hóa mang đến cực lớn chủ kích. Tiểu thuyết một khi xuất bản, liền lập tức bị vô số người công kích, nhưng mà trong sách mới lạ nhân vật thiết lập, quen co tình tiết, một vòng trừ một vòng ngược điểm cùng thoải mái điểm, cùng tản mát tại các ngõ ngách lái xe thì bản, hay là khiên động vô số độc giả tâm. Bình xịt không ít, fan hâm mộ lại càng nhiều, trong đó không ít bình xịt càng là một bên chửi rủa, một bên trốn ở trong nhà vô số lần lặp đi lặp lại đọc, đọc xong lại tiếp tục phun, phun xong đi xem những tiểu thuyết khác, chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị, kìm lòng không được lần nữa cầm lấy bản này Tuyệt Đại Vương Phi vụ vụ lật lên. Vẹn vẹn mấy ngày, bản này Tân Duệ tiểu thuyết lượng tiêu thụ thế mà liền đạt tới mấy chục bản sách, để lũ đoạn tiêu thụ quyền thiên nhất các lao bản cười đến không ngậm miệng được, ban đêm nằm mơ đều tại chảy nước bọt kiếm tiền. Theo tiểu thuyết nhiệt độ tiêu thăng, tác giả Phong Tình Vũ danh tự rất nhanh liền tiến vào đại chúng ánh mắt. Chỉ là không biết vì sao, tại tiểu thuyết tác giả một cột, trừ Phong Tình Vũ bên ngoài, còn tiêu chú một vị tác giả thứ hai. Trung Văn. Chương 170, muốn tiết chế a. Chương 170, muốn tiết chế a. Trung Văn. Trịnh Nguyệt Đình trông thấy Trung Văn thời điểm, hắn ngay tại một mặt cười lấy lòng thay Lâm Chi Vận bưng trà đổ nước. Lâm Chi Vận từ nhỏ ra giáo cực nghiêm, dưỡng thành tỷ đấu tính tình, Trung Văn tùy ý một trò đùa tính chất miệng ba hoa, lại làm cho nàng tức giận đến không nhẹ, cả ngày đều không có phản ứng hắn. Trải qua một ngày này quấy rầy đòi hỏi, đủ kiểu xin khoan dung, tới gần giữa trưa, cung chủ tỷ tỷ khí cuối cùng là tiêu tan một chút, sắc mặt mặc dù vẫn như cũ lãnh đạm, lại nhiều ít vẫn là cùng hắn có chút ngôn ngữ giao lưu. Trung Văn gặp nàng biểu lộ buông lòng, trong lòng vui mừng, càng là đón mình theo người, ân cần đầy đủ, tính toán đợi sẽ thi triển tất cả vô liếng, chỉnh ra một bản mỹ thực, triệt để vãn hồi mình tại cung chủ tỷ tỷ trong suy nghĩ hào quang hình tượng. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy đi theo Lâm Triều Ca phía sau đi vào trong phòng Trịnh Nguyệt Đình, cùng bị nàng vác tại sau lưng, sắc mặt thảm bại, vô cùng suy yếu Trịnh Tế Nguyên. Trịnh Nguyệt Đình vành mắt hồng hồng, gương mặt tuấn tú bên trên tràn đầy lo lắng cùng vẻ kinh hoàng, trông thấy Trung Văn một khắc này, nàng phảng phất tìm được chủ tâm cốt bình thường nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thần sắc lo lắng chưa phát giác phai nhạt mấy phần. "Đình Đình, đệ đệ ngươi đây là thế nào, nhìn qua có chút hư a?" Trung Văn liếc một cái Trịnh Tế Nguyên sắc mặt, đối với tình huống đã là rõ ràng trong lòng, ra vẻ kinh ngạc nói, "Tuổi quá trẻ, cần phải biết được tiết chế a." "Cái gì?" Trịnh Nguyệt Đình nghe được một mặt mở miệng. Đến lúc nào rồi, còn tại loạn nói đùa. Lâm Chi Vận dù sao lớn tuổi một chút, nàng thanh tú động lòng người trừng mắt nhìn Trung Văn một chút, hoán giận nói, còn không tranh thủ thời gian thay hắn nhìn xem. Đối với Trung Văn đậu bị tính tình cùng không hiểu thấu hài hước cảm giác, nàng luôn luôn khó có thể lý giải được, có đôi khi vì thay hắn giải vây, đành phải bất đắc dĩ cho là do thời kỳ thượng cổ văn hóa không khí có chỗ khác biệt. Cung chủ tỷ tỷ có mệnh, làm sao dám không theo? Trung Văn hì hì cười một tiếng, quay đầu đối với Trịnh Nguyệt Đình ôn nhu nói, thả hắn xuống tới thôi, ta đến thay hắn bắt mạch. Trịnh Nguyệt Đình theo lời đem đệ đệ đỡ đến một tấm gỗ đàn hương ghế dựa trước tòa hạ, lập tức quay đầu nhìn về phía Trung Văn, trong mắt tràn đầy hy vọng chi sắc. Trung Văn đưa tay tại Trịnh Tế Nguyên mảnh mai trên cổ tay nhẹ nhàng một dựng, nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác nửa ngày, đột nhiên biến sắc. Thế nào? Gặp hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Trịnh Nguyệt Đình trong lòng căng thẳng, chỉ nói đệ đệ thương thế nghiêm trọng, đội vàng lên tiếng dò hỏi. Ta ngược lại thật ra trách oan tiểu lão đệ. Trung Văn thở dài một hơi đạo, nguyên lai hắn không phải không tiết chế, mà là tiên thiên thận hư, thật sự là sai lầm, sai lầm. Trịnh Nguyệt Đình, nàng từ nhỏ tại nam nhân trong đống lớn lên, làm sao chưa từng nghe qua câu đùa tụng, lúc trước tâm hệ đệ đệ an nguy, nhất thời không kịp phản ứng, không thể tiếp nhận Trung Văn lạnh, lúc này lấy lại tinh thần, đương nhiên biết không tiết chế là có ý gì, lập tức dở khóc dở cười, không biết nên phản ứng ra sao. Lâm Chi Vận gặp Trung Văn lại đang làm quái, đang muốn nói hắn hai câu, nguyên bản ở vào nửa tỉnh nửa mê ở giữa Trịnh Tế Nguyên đúng vào lúc này ung dung tỉnh lại. Trung đại ca. Nhìn thấy Trung Văn, Trịnh Tế Nguyên trong lòng có chút vui vẻ, chính là muốn hàn huyên hai câu, ngực chợt truyền đến đau đớn một hồi, nhịn không được ho lên, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Trung Văn khoát tay, trong lòng bàn tay thêm ra một cây chiếu lấp lánh kim châm, tay mắt lanh lẹ đâm vào Trịnh Tế Nguyên phần gáy chỗ, đồng thời tay trái một chỉ điểm tại bộ ngực hắn, một cỗ khí ấm áp hơi thở thuận đầu ngón tay chạy vào Trịnh Tế Nguyên thể nội, thiếu niên cảm giác đau đớn cấp tốc đạt được làm dịu, rất nhanh liền đình chỉ ho khan. Đa tạ Trung đại ca, đối với vị này lớn hơn mình không có bao nhiêu, lại phảng phất không gì làm không được Trung đại ca, Trịnh Tế Nguyên có loại fan hâm mộ truy tinh giống như sùng bái cảm giác, mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ kích động không thôi. Tiểu lão đệ, ngươi thân thể này trời sinh nội tình kém, tu luyện càng phải chú trọng khổ nhàn kết hợp. Trung Văn vô vô bờ vai của hắn, lần này chỉ là đau hai bên sườn khí thở, cũng không chí mạng, đợi ta dùng kim châm cùng đan dược thay ngươi điều trị một phen liền có thể khỏi hẳn, về sau cần phải chú ý, ngàn vạn không thể luyện quá hung ác. Ta tư chất vốn là kém, nếu không cố gắng gấp bội, như thế nào theo kịp các sư minh? Trịnh Tế Nguyên sắc mặt tạm đạm, về bài nói. Một bên Trịnh Nguyệt Đình nghe vậy, không khỏi cái mũi chua chua, hốc mắt phím hồng, hai tỷ đệ từ nhỏ tình cảm liền tốt, đối với đệ đệ bực khổ, nàng coi là cảm động lây. Tiểu tử ngốc, nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, còn nói gì đuổi theo sư minh? Trung Văn ngữ khí không khỏi nhu hòa mấy phần, để Trịnh Nguyệt Đình đem hắn đưa vào trong phòng, đồng thời thi triển truy hồn kim châm cùng nhất dương chỉ là Trịnh Tế Nguyên làm một lần tinh dầu mở. Không đối, là kinh lạc khơi thông. Trịnh Tế Nguyên cảm giác toàn thân ấm áp, hành hạ chính mình một đường đau đớn sớm đã thối lui, đối với Trung Văn sùng bái chi tình càng sâu, trong mắt toát ra tiểu tinh tinh, đơn giản liền muốn trở thành hắn số một fan hâm mộ. Đã không có cái gì đáng ngại. Trung Văn quay đầu nhìn về phía Trịnh Nguyệt Đình, mới hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, đảm bảo so không bị thương trước đó còn muốn tinh thần. Cảm ơn ngươi, Trung Văn. Trịnh Nguyệt Đình đối mặt Trung Văn, cảm xúc có chút phức tạp, lúc trước chịu ngươi cái kia rất nhiều ân huệ còn chưa kịp báo đáp, bây giờ ngược lại càng thiếu càng nhiều, thật không biết nên như thế nào hoàn lại. Đình Đình, chúng ta không phải bằng hữu a? Trung Văn cười hì hì nói, giữa bằng hữu giúp lẫn nhau, chẳng lẽ không phải đương nhiên sự tình, nếu là muốn báo đáp ta, ngươi nên hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào linh tôn, thậm chí thánh nhân cảnh giới, đến lúc đó nếu ai dám khi dễ ta, ngươi liền thay ta hung hăng chém hắn nha. Phốc phốc. Trịnh Nguyệt Đình bị hắn chọc cho cười ra tiếng, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ngươi dạng này không cần mặt mũi nam tử, cả ngày nghĩ đến muốn dựa vào nữ nhân bảo hộ, cũng không sợ bị người chê cười. Nữ nhân thế nào? Trung Văn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác, ai nói nữ nhân liền không thể bảo hộ nam nhân, chủ tịch đã từng nói, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, chỉ có đồ đần mới có thể xem thường nữ nhân. Chủ tịch là ai? Trịnh Nguyệt Đình khó hiểu nói. Trung Văn trong lòng một cái lộ bộ, ý thức được chính mình thân ở dị thế, vừa rồi không cẩn thận nói xuyên tràng, đúng nói ta từ nhỏ tại nông thôn lớn lên, thôn bọn ta thôn trưởng liền gọi chủ tịch. Ngươi đã nhớ tới lúc trước chuyện? Trịnh Nguyệt Đình ngạc nhiên hỏi. Chán, ân, mơ mơ hồ hồ nhớ tới một chút. Trung Văn đã đúng, chột dạ không thôi. Trung đại ca. Ngay tại xấu hổ thời điểm, sau lưng trên giường đống nhiên vang lên Trịnh Tế Nguyên yếu ớt tiếng nói. Làm sao rồi, tiểu lão đệ, chỗ nào không thoải mái? Trung Văn như được đại xá, cực nhanh nhảy lên đến giường bên cạnh đối với Trịnh Tế Nguyên hỏi han ân cần, thái độ không gì sánh được thân thiết. Ta còn có hay không mạnh lên khả năng? Trịnh Tế Nguyên sắc mặt khẩn trương nhìn qua Trung Văn, phản phất từ trong miệng hắn lấy được đáp án chính là thánh chỉ, có thể tùy ý quyết định chính mình vận mệnh. Khả năng luôn luôn có. Trung Văn thầm than một tiếng, cũng không có giấu giếm tình hình thực tế, chỉ bất quá ngươi tiên thiên không đủ, tư chất cứ thấp, ta nếu là ngươi, có thể sẽ cân nhắc từ bỏ tu luyện, ngược lại nghiên cứu mặt khác kỹ năng. Quả là thế a. Trịnh Tế Nguyên mặt xám như tro, cười khổ một tiếng, cúi đầu xuống nửa ngày không nói. Tiểu lão đệ Trung Văn muốn nói lại thôi, không biết nên như thế nào giải khai Trịnh Tế Nguyên khúc mắc. Không có chuyện gì, Trung đại ca, kỳ thật ta đã sớm biết chính mình là cái tu luyện quỷ bụng. Trịnh Tế Nguyên ngẩng đầu lên, ngược lại an ủi Trung Văn, vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Nghỉ ngơi thật tốt. Trung Văn thở dài, không tiếp tục quên, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Ân. Ra gian phòng, Trịnh Nguyệt Đình đột nhiên hỏi, Trung Văn, đệ đệ ta đời này thật không có khả năng tu luyện có thành tựu a? Đối với tư chất chưa đủ người tu luyện, các đại môn phái bình thường sẽ thông qua phương pháp của mình thủ đoạn đến vì bọn họ phạt mao tẩy tủy, thật giống như ta luyện chế dịch tinh tẩy tủy đan. Trung Văn chậm rãi nói, nhưng mà tiểu lão đệ kinh mạch trong cơ thể tiên thiên nhỏ hẹp, căn bản là không có cách dung nạp quá nhiều linh lực, nếu là tùy tiện cho hắn ăn dịch kinh tẩy tủy đan cuối cùng rất có thể không cách nào chống nổi một bước này, rơi vào cái bạo thể mà chết hạ chẳng. Thương Thiên đợi Tề Nhi sao mà bất công? Trịnh Nguyệt Đình sững sờ một lát, mới chậm rãi nói một câu. Thượng quan tiểu thư, Trung Văn hắn còn chưa có trở lại a? Trong phủ công chúa, một vị mắt hạnh mày ngài, xinh đẹp vũ mị nữ tử trẻ tuổi nhẹ giọng hỏi. Phong cô nương, Trung Văn đã về Nam Cương đi, gần nhất mấy ngày sợ là sẽ không lại đến phủ công chúa. Thượng quan Minh Nguyệt kiên nhẫn đáp, kỳ thật nàng nhận qua thượng quan Quân Di gửi thư, biết Trung Văn mấy ngày nay đã quay trở về đế đô. Nhưng mà nhìn trước mắt phong tình vũ yêu mị động lòng người khuôn mặt cùng dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái, nàng lại quỷ thần xui khiến lựa chọn giấu giếm Trung Văn hành tung. Ta đây là đang bảo vệ cô, không để cho Trung Văn tùy ý tại bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Nàng như thế đi thuyết phục chính mình đạo. Vậy thì thật là đáng tiếc. Phong Tình Vũ mặt lộ vẻ tiếc hận, Tình Vũ đến Trung Văn tương trợ, tiểu thuyết mới có thể bán chạy, vốn định hướng hắn ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn, không ngờ lại là tới đã chậm. Phong cô nương chớ cần khổ sở. Thượng quan Minh Nguyệt gặp nàng biểu lộ chân thành, trong lòng không khỏi có chút áy náy, ngươi nếu ở tại đế đô, ngày sau luôn có gặp nhau thời điểm. Thượng quan tiểu thư nói chính là, nếu Trung Văn không tại, cái kia Tình Vũ liền không lại quấy rầy, nếu như chờ hắn trở về, còn xin thay ta truyền đạt lòng biết ơn. Nhất định nhất định. Gia phủ công chúa, Phong Tình Vũ chậm rãi bước vào trong một chiếc xe ngựa, chiếc xe hai thất độc giác mã hiện lên màu đen, lông tóc sáng rõ, uy vũ bất phàm. Xe ngựa trong xe, ngồi ngay thẳng hai vị che mặt nam tử áo đen, gặp Phong Tình Vũ đẩy cửa vào, hai người liền vội vàng đứng lên đón lấy, trong miệng cùng nhau thi lễ nói, "Tiểu thư, đi đi." Phong Tình Vũ khí chất đại biến, toàn thân trên dưới tản mát ra thanh lãnh khí tức, cùng Trung Văn bọn người đã thấy nữ tử yếu đối tượng như hai người. "Tiểu thư, chúng ta đi chỗ nào?" người áo đen hỏi. "Ta tại thế tục tâm nguyện đã xong, tự nhiên là trở về gặp sư phụ." Phong Tình Vũ xốc lên buồng xe rèm, hướng phía phủ công chúa phương hướng lướt qua, duy nhất tiếc nuối chính là không thể gặp lại hắn một lần cuối. Không bằng do thuộc hạ xuất mã, đem hắn đưa đến tiểu thư trước mặt một tên khác người áo đen không cam lòng nói. Không cần, nếu không thể gặp mặt, đã nói lên ta cùng hắn vô duyên. Phong Tình Vũ lanh đạm nói ra, thiên ý như vậy, cần gì phải cưỡng cầu. Thuận theo tự nhiên cũng được. Là, người áo đen cung cung kính kính đáp. Trước khi đi, Phong Tình Vũ lại một lần nữa nhìn về phía phủ công chúa phương hướng, trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Tạm biệt, đại càn đế quốc. Tạm biệt, thần kỳ thiếu niên. Tạm biệt, Phong Tình Vũ. Sau một khắc, một cỗ ngạo mạn lãnh khốc khí tức từ Phong Tình Vũ trên thân phát ra, sắc mặt của nàng băng lãnh mà vô tình, lại không nửa phần mỹ nữ tác ra Phong Tình Vũ bộ dáng. Chương 171, Lương Sơn hảo hán làm việc, 1, chương 171, Lương Sơn hảo hán làm việc, 1, đại càn đế quốc các đại tỉnh bên trong, lấy An Đài tỉnh diện tích lớn nhất, địa phương phổ biến nhất. Bởi vì đất rộng của nhiều, sản xuất đông đảo, An Đài tỉnh mậu dịch nghiệp cũng là cực kỳ phát đạt. Làm An Đài đại thành đệ nhất, hợp vi thành một mặt dựa vào nước, còn lại ba mặt đường xá chi chít, không chỉ có là trong tỉnh mậu dịch trung tâm, càng là toàn bộ đại càn đế quốc giao thông đầu mối then chốt. Vì vậy, Thịnh Vũ Thương Hành ở vào hợp vi thành phân bộ được kiến tạo đến càng to lớn trang quan. Chiếm diện tích vài mẫu khu kiến trúc bị tứ phía dựng đứng lên tường đỏ chỗ vây quanh, bên trong đình đài lầu các, điêu lan ngọc thế, quả nhiên là trắng lệ, cực điểm xa hoa, ở giữa càng có cây xanh râm mát, cầu nhỏ nước chảy, nếu không có bên ngoài cửa chính khối kia trên tấm bảng dùng kim phấn bôi thành Thịnh Vũ Thương Hành bốn chữ lớn, dù lãm trong đó, liền nói thành là hoàng thành cung điện, cũng chưa chắc không người tin tưởng. Theo tái thần tiên lửa nóng lượng tiêu thụ, ngày gần đây Thịnh Vũ Thương Hành tình thế dần dần che lại Tinh Đông cùng Vòng Bạc hai đại thương hội, ẩn ẩn có vấn đỉnh đại càn đệ nhất dấu hiệu. Buổi chiều giờ mùi, chính là mặt trời chói chang trên không, nhất là nóng bức thời điểm, thương hội trước cửa nhưng như cũng là người đến người đi, xe ngựa không dứt, có thể nói thịnh vượng chưa bao giờ có. Khu phố nơi xa, ẩn ẩn hiện ra từng cái chấm đen nhỏ, hướng phía thương hội phương hướng mà đến, theo khoảng cách càng lúc càng gần, điểm đen cũng chậm chậm biến lớn, dần dần hiện ra hình người. Những này bóng người màu đen tốc độ di chuyển cực nhanh, bất quá một lát liền đã xuất hiện tại thương hội trước cửa. Đi đầu một người thân mang trường bào màu đen, trước ngực, bả vai cùng chỗ sau lưng thêu lên đóa đóa ngọn lửa màu đỏ, phía sau nghiêng vác lấy một thanh khổng lồ binh khí, bộ mặt bị tấm vải màu đen chăm chú vây quanh, chỉ lộ ra một đôi mắt, trong mắt tinh quang lập lòe. Sau lưng hơn 10 người cũng đều là áo đen che mặt, từng cái nhìn qua thân thể mạnh mẽ, thân thủ bất phàm. Đi đầu tên người áo đen kia khẽ vươn tay, không trung lập tức hiện ra một đoàn kinh khủng hỏa cầu màu đen, bốn phía diễm quang phiêu diêu, nhiệt khí bốc hơi, tại đây vốn là khí hậu nóng bức bên dưới, thương hội cửa ra vào nhiệt độ nhận hỏa cầu màu đen ảnh hưởng, vậy mà lại tăng lên một mảng lớn, ngay cả mấy trượng bên ngoài đám người lui tới đều rõ ràng sinh ra oi bức cảm giác ngạt thở. Người áo đen tiện tay vung lên, hỏa cầu mang theo tê tê tiếng vang, đột nhiên đâm vào thương hội cạnh đại môn trên tường ngoài, phát ra ù ù thanh âm, thế mà đem thật dày tường đá ném ra một cái sáu thước lớn nhỏ động, hang đá bốn phía hiện ra cháy đen chi sắc, ẩn ẩn tung bay khói đen, nhìn đến làm cho người kinh hãi. Nguyên bản lui tới vội vã người đi đường nơi nào thấy qua uy thế cỡ này, đều tâm kinh đảm hàn, sợ hai thất thố, trong đám người bộc phát ra một trận rối loạn thanh âm. Lương Sơn hảo hán làm việc, người không có phận sự lui tán. Người áo đen lạnh lùng nói một câu, hắn tiếng nói cũng không vang dội, chẳng biết tại sao lại có thể rõ ràng truyền vào chung quanh trong thai của mọi người. Đã sớm sợ hãi không thôi đám người nơi nào còn dám lưu lại, nhao nhao tan tác như chỉ mông, trong vòng mấy cái hít thở, nguyên bản rộn rộn ràng ràng thương hội trước cửa liền trở nên trống rỗng, ngay cả nửa cái bóng người đều nhìn không thấy. Ở đâu ra cùng đồ, dám ở Thịnh Vũ Thương Hành trước cửa dương ai? Bảy đạo thân ảnh xuất hiện tại thương hội trước cửa, từ trên thân khí tức đến xem, vậy mà không có chỗ nào mà không phải là thiên luân cao thủ. Đi đầu một người ước chừng 40 tuổi niên kỷ, có được phong thần tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, một bộ tái tuyết áo trắng theo gió phiêu diêu, trường kiếm trong tay tại thái dương chiếu rọi xuống, phản xạ ra bức người hàn quang. Đúng là năm đó đã từng đứng hàng đại càn anh kiệt bảng vị thứ 5 quân tử kiếm Nhạc Bình. Nhạc Bình sau lưng 6 người cũng đều là thanh danh hiển hách hạng người, 7 người đứng thành một hàng, đồng thời phóng xuất ra tự thân khí thế, cường đại thiên luân chi uy như sơn hô hải tiếu giống như ép về phía người áo đen. Nhưng mà, đi đầu tên người áo đen kia trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt, đúng là không nhúc nhích chút nào, trong miệng lạnh lùng hừ một câu, "Lan." Thân hình của hắn chớp nhoáng, thẳng tắp chạy về phía Nhạc Bình bọn người chặn đường vị trí, nhìn tư thế đúng là muốn lấy lực lượng một người, cùng 7 tên cường đại thiên luân cao thủ chống lại. Cuồng vọng. Nhạc Bình sau lưng một tên dùng đao thiên luân cao thủ giận tím mặt, trong tay dài nhỏ bảo đao một cái chém thẳng vào. Trên không trung hóa ra một đạo to lớn quang nhận, hung hăng hướng hắn chém tới. Người áo đen thẳng tiến không lùi, đón quang nhận tiếp tục tiến lên, không có chút nào tránh né ý tứ, lại lấy nục thân đón lấy quang nhận. Tên kia dùng đao trong mắt cao thủ lộ ra nét mừng, thầm nghĩ nguyên lai là cái không có đầu óc mã phu. Mắt thấy to lớn quang nhận liền muốn chém trúng người áo đen, chỉ gặp hắn thân ảnh tựa hồ có chút rất nhỏ lắc lư, sinh ra mấy phần hư hóa hiệu quả, ngay sau đó lại lần nữa khôi phục tư thể, mà tia sáng kia lưới đao phảng phất chém trúng không khí bình thường, không chút nào bị ngăn trở từ người áo đen mặc trên người tới. Hung hăng đánh chúng nơi xa trên phòng ốc phương, chém bay mảnh ngói vô số. Coi chừng. Nhạc Bình trong lòng chấn kinh, lớn tiếng mở miệng tỉnh táo đạo. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn dù sao muốn phong phú một chút, nhìn ra người áo đen ngay tại vừa rồi ngắn ngủi một cái chớp mắt, lợi dụng cực kỳ cao minh thân pháp hiện lên quang nhận đằng sau lại hồi quy nguyên vị, tốc độ nhanh đến cảnh giới nhất định, lại làm cho người ta cảm thấy thân thể hư hóa ảo giác, chỉ có thân kinh bách chiến hạng người mới có thể đem thân thể khống chế được như vậy tinh tế nhập vi. Người áo đen kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, làm cho người liễu lưới. Nhưng mà nhắc nhở của hắn cuối cùng chậm nửa nhịp, người áo đen hiện lên quang nhận đằng sau, thân hình đột nhiên tăng tốc độ, xuất hiện tại dùng đao thiên luân cao thủ trước mặt, tay phải tẩn rối, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhấn tại người này trên đỉnh đầu, trong lòng bàn tay mang theo một đoàn màu đen linh hỏa, cùng da thịt tiếp xúc phía dưới truyền ra tê tê tiếng vang, một sợi khói xanh chậm rãi dâng lên. A, dùng đao cao thủ chỉ cảm thấy một cỗ toàn tâm thiêu đốt thống khổ từ đỉnh đầu truyền đến, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, ngọn lửa màu đen cực nhanh lan tràn ra, đem hắn cả người bao khỏa trong đó, không cần một lát, tên này thiên luân cao thủ cơ bắp làn da liền hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại một chỗ cháy đen xương cốt, cấp trên tung bay nồng đậm khói trắng, nhìn đến làm cho người kinh hãi. Cùng tiến lên. Nhạc Bình biến sắc, không còn có vừa mới thông dong như vậy, lớn tiếng chào hỏi sau lưng 5 người cùng một chỗ giáp công, không để ý chút nào quân tử phong độ. Chương 171, Lương Sơn hảo hán làm việc, 2, chương 171, Lương Sơn hảo hán làm việc, 2, 6 tên thiên luân cao thủ đồng thời rút ra binh khí, linh lực trên không trung hóa ra ngũ quang thập sắc lóa mắt hình thái, từ từng cái góc độ đồng thời đánh út về phía người áo đen, phối hợp cực kỳ ăn ý, hiển nhiên bình thường liền có nhiều luyện tập. Người áo đen thân hình lóe lên, tránh thoát mấy đạo hóa hình linh lực, tay phải hướng về sau duỗi ra, rút ra thắt ở phía sau to lớn binh khí, đúng là một thanh dài 6 thước rộng 2 thước cực lớn song diện cự nhận, phía dưới liên tiếp một cây 2 thước dài nhỏ tay cầm, xa xa nhìn lại, cự nhận dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng, ẩn ẩn lộ ra nhiếp nhân tâm phách uy áp kinh khủng. Binh khí của hắn quá lớn, hành động tất nhiên chậm chạp. Nhạc Bình kinh nghiệm già dặn lâm chàng chỉ huy đứng lên, mọi người tản ra, từ tứ phía vây công, để hắn mệt mỏi phòng bị. Người áo đen đối với Nhạc Bình lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, tay phải nắm ngang cự nhận, ngón trỏ trái cùng ngón giữa chậm rãi duỗi ra, cũng là một chỗ, đầu ngón tay sáng lên một đoàn màu đen linh hỏa. Hắn đem hai cái ngón tay tại cự nhận bên trên chậm rãi vuốt ve, động tác nhu hòa như là đối đãi người yêu bình thường. Theo ngón tay xẹt qua, cự nhận quanh thân bị ngọn lửa màu đen vây quanh, diễm quang chớp động, lộ ra tà dị mà khủng bố. Phía bên phải một tên thiên luân cao thủ trường thương lắp một cái, trên không trung huyễn hóa ra mấy cái phi yến, biến đổi góc độ từ khác nhau phương vị đánh út về phía người áo đen. Phi yến động tác linh xảo, hành động uy tích lại là biến ảo khó lường, làm cho người nhìn không thấu. Nhưng mà người áo đen không kinh hoàng chút nào, chỉ là đem cự nhận hơi nghiêng, tả hữu bức nhỏ lắc lư, rộng lớn nhận thân lại bị hắn xem như tấm chắn, nhẹ nhõm đỡ được đến từ khác biệt góc độ linh lực phi yến, cùng cự nhận mặt ngoài màu đen linh hỏa một khi tiếp xúc, mấy cái phi yến phát ra rít lên một tiếng, không có chút nào chống lại chi lực liền hóa thành linh lực bụi bặm, tiêu tán trong không khí. Thừa dịp tên này tiên luân cao thủ kinh ngạc thời khắc, người áo đen thân hình bộ sáng, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, giơ cao trong tay cự nhận hung hăng đánh xuống, lấy uy mãnh vô địch chi thế, đem hắn chém thành hai khúc, cự nhận mặt ngoài ngọn lửa màu đen đồng thời ở đây người hai mảnh trên thi thể lan tràn thiêu đốt, lưu lại khắp nơi trên đất hải cốt. 7 người trong nháy mắt đã đi thứ hai, đối với còn lại 5 người tạo thành lớn lao áp lực tâm lý, hai bên khí thế này lên kia xuống, người áo đen xem mèo vẽ hổ, lấy cự nhận làm thuẫn, cấp tốc tiếp cận đối phương, một đao một cái, lại chém 4 người, rất nhanh, trên trận cũng chỉ còn lại có Nhạc Bình cùng hắn xa xa giằng co. Nhạc Bình thân phụ nổi danh, trên mặt vẫn làm ra vẻ trấn định, trong mắt ý sợ hãi lại khó mà che giấu, hắn cực lực làm thanh âm giữ vững bình tĩnh, ý đồ cùng đối phương câu thông, các hạ lần này đến tột cùng không biết có chuyện gì. Giết người áo đen trong mắt lộ hung quang, không có chút nào hiệp thương ý tứ. Nhạc Bình biến sắc, biết việc này khó mà tốt, trường kiếm trong tay tẩn run, vậy mà tại không trung hóa thành một bản to lớn sách. Chính đạo chi kiếm. Trong miệng hắn một tiếng quát nhẹ, linh lực thư tịch phảng phất bị gió thổi qua bình thường, vụ vụ lật qua lật lại, mỗi lật qua một trang, liền sẽ bắn ra một đạo kiếm quang lăng lệ, hung hăng chém về phía người áo đen. Người áo đen giơ lên cự nhận chặn lại, linh lực kiếm quang bắn tại cự nhận mặt ngoài đường đường rung động, thanh thế kinh người, lại không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Nhạc Bình trong lòng cảm giác nặng nề, biết mình hoàn toàn không phải người này đối thủ, hắn dù sao chỉ là thương hội trọng kim mời tới giúp đỡ, linh tinh tuy tốt, nhưng cũng không cần thiết vì tài vật mà hy sinh tính mệnh. Trong lòng thoái ý đã sinh, hắn không do dự nữa, mũi chân điểm nhanh, thân thể nhẹ nhàng hướng về sau bay đi, mượn thương hội san sát nối tiếp nhau nhà lầu mái hiên cực nhanh quán triệt lên tam thập lục kế bên trong thượng sách. Không ngờ người áo đen phảng phất giết đỏ cả mắt bình thường, thân hình chớp nhoáng, vậy mà lấy càng nhanh tốc độ đuổi tới trước người, trong tay cự nhận chém bổ xuống đầu, không có chút nào thả hắn rời đi ý tứ. Nhạc Bình trong lòng không ngừng tiêu khổ, bất đắc dĩ rút kiếm đón lấy. Nương theo lấy đốt một tiếng vang nhỏ, song phương binh khí đụng vào nhau, Nhạc Bình trong tay quân tử kiếm giống như phiến gỗ bình thường, không có chút nào sức chống cự đứt thành hai đoạn, cự nhận không chút nào dừng lại thẳng sâu xuống, đem Nhạc Bình nhất đao lưỡng đoạn, chém thành cho bụi. Mắt thấy người áo đen đơn thương độc mã đối mặt bảy tên cao thủ thành danh, trong nháy mắt làm đối thủ hôi phi yên diệt, sau lưng một đám người áo đen cũng không nhịn được động dung, tựa hồ cũng không biết thực lực của hắn thế mà đến mức độ này. Động thủ, người áo đen ngón tay lần nữa vuốt ve cự nhận, hóa đi mặt ngoài linh hỏa, đem một lần nữa cắm ở phía sau, đối với sau lưng đám người lạnh giọng hạ lệnh. Một đoàn người áo đen nghe tiếng mà động, cùng nhau tràn vào thương hội cửa lớn, rất nhanh, bên trong liền truyền đến các loại giao chiến, quát mắng, tiêu thảm cùng thút thít thanh âm. Qua ước chừng hai khắc thời ở giữa, thương hội bên trong rốt cục yên tĩnh lại, lại không bất luận cái gì tiếng vang, từng chiếc xe chuyển vận bị các người áo đen đẩy đi ra, phía trên vậy mà tràn đầy chất đống lấy đủ loại linh dược cùng linh tinh. Đi. Người áo đen tay phải vung lên, đám người quả quyết xe đẩy mà đi, rất nhanh liền biến mất ở khu phố nơi xa, chỉ để lại thương hội bên trong một mảnh hỗn độn. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Đợi đến Hợp Vi thành thành chủ Đoạn Nghị dẫn người chạy đến thời điểm, chiếm diện tích vài mẫu thương hội bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, phủ binh tìm khắp tứ phía, cuối cùng tại trong xó xỉnh tìm tới một chút may mắn còn sống sót người, trong đó liền có Thịnh Vũ thương hành Hợp Vi thành phân bộ phó trưởng Quỹ Nưu Chính Đức. Xong, toàn xong. Nưu trưởng Quỹ nước mắt tuôn đầy mặt, toàn thân bởi vì sợ hãi cùng phẫn hận mà càng không ngừng run rẩy, những này đáng giết ngàn đao, linh tinh, linh dược, còn có tái thần tiên hết thảy bị bọn hắn cướp đi. Nưu trưởng Quỹ, ngươi có thể có thấy rõ người tới là ai? Đoạn Nghị ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm. Ta trốn ở trong ngăn tủ, nghe thấy những cái kia kẻ xấu tự xưng là cái gì Lương Sơn hảo hán. Nưu trưởng Quỹ ánh mắt trống rỗng, thanh âm chết lặng đáp, lại là bọn hắn. Đoạn Nghị ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình. Hắn biết Lương Sơn phỉ đồ nếu như triều đình đều thúc thủ vô sách hung hãn hàng người, nếu đồ vật rơi xuống đám người này trong tay, liền tuyệt không đoạt lại khả năng, Thịnh Vũ thương hành chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, chính mình đem cái này thiên đại tổn thất nuốt vào. Báo cáo triều đình đi, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, dự định đem vấn đề khó khăn này trực tiếp vứt cho An Đại tổng đốc. Vứt nổi, chính là đại càn quan viên nhà ở lữ hành, rời nhà đi ra ngoài thiết yếu kỹ năng. Chương 172, ta muốn mạnh lên, 1, chương 172, ta muốn mạnh lên, 1, tiểu lao đệ liệt. Trung Văn mua xong đồ ăn trở lại lâm phủ, cần thay Trịnh Tề Nguyên lại trải vớt một phen kinh mạch, lại phát hiện trong phòng đã mất đi cái này thiếu niên yếu đuối bóng dáng. Thế nhi nói là muốn một người ra ngoài đi một chút. Trịnh Nguyệt Đình ngữ khí có chút xa xút, không quan tâm ta đi theo. Nghĩ đến đệ đệ nói lời này hang thời không ánh mắt cùng cảm xúc xa xút, Trịnh Nguyệt Đình hơi có chút tinh thần chán nản. Một mình hắn. Trung Văn không đầu không đuôi tới một câu, tiểu gia hỏa sẽ không muốn không ra đi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trịnh Nguyệt Đình sắc mặt bá trắng, ta đi tìm hắn. Ta có phải hay không nên chú ý một chút nói chuyện hành động? Nhìn xem thiếu nữ áo lục đội vàng rời đi thân ảnh, Trung Văn vua hót một cái, bản thân tỉnh lại một giây, lập tức bước nhanh đuổi theo. Trịnh Nguyệt Đình đi vào cửa phủ, cùng bên ngoài tiến đến Lâm Triều Ca đối diện đụng tới. Trịnh cô nương, đi ra cửa a. Lâm Triều Ca nhãn tỉnh sáng lên, cười hì hì tiến lên đón. Ân, ta đi tìm tiểu tề. Trịnh Nguyệt Đình cùng hắn vốn cũng không quen, lo lắng phía dưới, nào có tâm tư hàn huyên. Vừa mới trông thấy Trịnh tiểu đệ hướng phía tây đi, Lâm Triều Ca lại cũng không từ bỏ, yên nhẫn đạo, ngươi mới tới đế đô, chưa quen cuộc sống nơi đây, ta dẫn ngươi đi đi. Tốt. Trịnh Nguyệt Đình sảng khoái nhẹ gật đầu. Lâm Triều Ca chỉ cảm thấy thiếu nữ mỹ mạo này tiếng nói thanh thúy êm tai, tính tình hào sảng đại khí, thật khiến cho người ta ưa thích, không khỏi trong lòng ngứa một chút. Trịnh cô đương, xin mời đi theo ta. Hai người một chiếc vừa ra Lâm phủ cửa lớn, hướng phía tây khu phố bước nhanh mà đi. Trên đường đi, Lâm Triều Ca nghe sau lưng bay tới nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm, chỉ cảm thấy tâm tình vui vẻ, tinh thần phấn chấn, dưới chân bộ pháp cũng không khỏi đến nhẹ nhàng rất nhiều. Quả nhiên là long hành hổ bộ, mạnh mẽ như bay. Chính cô nương cũng là Phiêu Hoa cung đệ tử, không biết có thể hay không để cho đại tỷ cho ta làm mai mối, nếu là có vợ như thế, còn cầu mong gì. Trong đầu hắn suy nghĩ viền vông, miên man bất định, rất nhanh liền bắt đầu suy tính tới tương lai muốn cùng Trịnh Nguyệt Đình sinh bao nhiêu cái tiểu hài, đường đường thượng thư công tử, tư duy nhảy vọt nhanh chóng, lại cùng trong ngày thường ý nữ thần cùng khổ điệu ti bình thường không khác. Nhưng mà, mang theo Trịnh Nguyệt Đình tại phía tây mấy con phố bên trên lắc lư mấy vòng, lại ngay cả Trịnh Tề Nguyên bóng dáng đều không có nhìn thấy, Lâm Triều Ca sắc mặt dần dần có chút xấu hổ. Hắn nhìn trộm liếc về phía bên cạnh Trịnh Nguyệt Đình, chỉ gặp nữ thần trên mặt thần sắc lo lắng càng đậm, trong lòng cũng không khỏi âm thầm lo lắng. Lại qua một lối đi, như cũng không thấy Trịnh tiểu đệ bóng dáng, Lâm Triều Ca háng giọng một cái, đang muốn nói hai câu hòa hoãn không khí, đã thấy Trịnh Nguyệt Đình bỗng nhiên thần sắc cứng lại, dưới chân bước liên tục nhẹ nhàng, hóa thành một đạo màu xanh biết hư ảnh, nhanh như chớp hướng phía bên trái góc đường thoan đi qua. Đây là cái gì tốc độ? Lâm Triều Ca chỉ cảm thấy trước mắt bóng xanh nhoáng một cái, liền đã mất đi nữ thần bóng dáng, miệng há thật to, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia tự ti. Tỷ tỷ của ta là Phiêu Hoa cung công chủ. Hắn một bên cho mình động viên, một bên bước nhanh hướng phía Trịnh Nguyệt Đình rời đi phương hướng tiến đến, tới gần nơi góc đường, phía trước đống nhiên chuyển đến một trận huyên náo ồn ào thanh âm. Chuyển qua góc đường, Trịnh Nguyệt Đình hiểu điệu mảnh khảnh bóng lưng xuất hiện ở trước mắt. Trinh cô nương. Lâm Triều Ca ba chân bốn cẳng đi vào nàng bên cạnh, chỉ gặp nữ thần trắng non gương mặt tuấn tú đỏ bừng lên, bối sỉ cắn chặt bờ môi, hai tay một mực nắm ở cùng một chỗ, trong mắt đẹp bắn ra tức giận quan mang. Thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, ánh vào Lâm Triều Ca trong mắt, vậy mà lại là vị kia binh bộ thượng thư phủ nhị công tử Liên Ngọc Đường. Mà Trịnh Nguyệt Đình bảo bối đệ đệ Trịnh Tề Nguyên thì nằm xuống đất, sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng mang máu, ngực bị Liên Ngọc Đường chân phải hung hăng giẫm ở, hắn ôm chặt lấy Liên Ngọc Đường phải bắt chân, cố gắng muốn đem đẩy ra, nhưng mà song phương thực lực chênh lệch quá mức cách xa, gầy yếu cánh tay tại Liên Ngọc Đường tráng kiện đùi phải trước mặt, giống như châu chấu đá xe bình thường, không tạo nên chút điểm tác dụng. Lúc này Liên Ngọc Đường bên người đã đổi hai tên thị vệ, về mặt khí thế đến xem, so lúc trước bị Trịnh Nguyệt Đình miểu sát hai người, tựa hồ phải mạnh hơn một chút. Bốn người bên trái đứng đấy một tên tân mang quần lụa mỏng màu hồng, trước sau lồi lõm, tại tú lệ bên trong mang theo một kia vũ mị nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử khỏe mắt rưng rưng, bờ môi trắng bệnh, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi, đầy đà thân thể mềm mại ngăn không được run rẩy, một phó thủ đủ luôn cuống đáng thương bộ dáng. Làm sao chỗ nào đều có ngươi? Gặp tình hình này, Lâm Triều Ca chỗ nào vẫn không rõ, vị này Liên nhị công tử sợ là già ma bệnh lại phạm bảo, hôm nay Trịnh Tề Nguyên chính là ngày hôm qua chính mình, chỉ bất quá cảnh ngộ càng phải thê thảm mấy phần. Ngươi tiểu tử này, như vậy rác rưởi tu vi, thế mà cũng dám để ý tới ta nhàn sự. Liên Ngọc Đường chân phải đem Trịnh Tề Nguyên một mực đóng ở trên mặt đất, trên tay quạt xếp nhẹ nhàng vô vô hắn khuôn mặt trắng bệch gò má, khinh miệt cười nói, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình có bao nhiêu cân lượng à. Trịnh Tề Nguyên đem hết khí lực không tránh thoát, đành phải mở to hai mắt nhìn hung hăng nhìn chằm chằm Liên Ngọc Đường, phi đem trong miệng máu tươi hướng trên mặt hắn nổ. Tiểu tử thúi, muốn chết. Liên Ngọc Đường đầu có chút lệch ra, nhẹ nhõm tránh thoát cái này đánh lén, trong tay quạt xếp hung hăng quất vào Trịnh Tề Nguyên trên mặt, vạch ra một đạo tiên diễm vết máu, cũng không biết ngươi phế vật như vậy, làm sao có thể đủ sống tới ngày nay. Trịnh Nguyệt Đình đã sớm tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ, lúc này gặp đệ đệ chịu đục, chỗ nào có thể chịu, đang muốn tiến lên cho Liên Ngọc Đường một bài học, cánh tay chợt bị người giữ chặt. Từ khi đi vào Thiên Luân, cảm giác của nàng phạm vi liền có tăng lên trên diện rộng, có thể rất dễ dàng phát giác đám người chung quanh động tĩnh, lúc này thế mà bị nhân thần không biết quỷ không hay tới gần bên cạnh, không khỏi lấy làm kinh hãi, cuống quýt quay đầu. Trung Văn trông thấy người tới vẻ vải dáng tươi cười, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngươi cản ta làm gì? Ngươi bảo vệ hắn nhiều năm như vậy. Trung Văn lắc đầu, khó được nghiêm trang nói, liền không có nghĩ tới muốn hiểu đệ đệ mình đến cùng là thế nào một người a. Trịnh Nguyệt Đình nghe vậy sững sờ, không phục nói, không có người so ta hiểu rõ hơn Tề Nhi. Người thân cận nhất, chưa chắc là hiểu rõ nhất người của mình. Trung Văn biểu hiện trên mặt nghiêm túc bất quá mấy giây, lại khôi phục cười đùa tí tưởng, lại nói coi như hắn cho người ta quất chết, chỉ cần có ta ở đây, cũng có thể cứu sống tới, sợ cái gì, lại quan sát quan sát. Chương 172, ta muốn mạnh lên, 2, chương 172, ta muốn mạnh lên, 2, Trịnh Nguyệt Đình, có thể cứu về được, liền muốn nhìn xem hắn chết trước một lần a. Nàng bị Trung Văn mang đến tư duy có chút hỗn loạn. Đúng. Liên Ngọc Đường tay thuận hút xong, lại trở tay tới một quạt, tại Trịnh Tề Nguyên trên mặt lưu lại hai đạo thật sâu huyết ấn, tiểu tử thúi, có phục hay không? Dám can đảm ở dưới ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ, coi như thực lực của ta thấp, không làm gì ngươi được. Trịnh Tề Nguyên cảm giác hai má nóng bỏng, đau đớn không thôi, trong miệng lại không hề nhượng bộ chút nào, cũng chỉ có người có thể trị được ngươi. Nói thật cho ngươi biết, cha ta chính là binh bộ thượng thư Liên Tuyệt Thành, chớ nói chỉ là mang đi vị này phụ dung cô nương 2-3 ngày. Liên Ngọc Đường ha ha cười nói, coi như muốn nàng bệnh, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Cái này lang lãng càn khôn, liền không có vương pháp rồi sao? Trịnh Tề Nguyên thần sắc cảm đạm. Tiểu tử ngốc, ngươi bây giờ mới biết được à, tại cái này đế đô bên trong, ta Liên Ngọc Đường chính là vương pháp. Liên Ngọc Đường hơi nhún chân, địa luân tu vi bạo phát đi ra, dâm đến Trịnh Tề Nguyên miệng phun máu tươi, thực lực ngươi kém như vậy, lại liều mạng can thiệp vào, chẳng lẽ là coi trọng vị này phụ dung cô nương rồi sao? Nói, hắn dâm tà ánh mắt quét về phía một bên toàn thân phát run nữ tử váy hồng, nói ánh mắt cũng không tệ, chỉ tiếc bực này tư sắc nữ nhân, chỉ có ta như vậy cường giả mới xứng có được. Giống như ngươi như vậy sâu kiến, trừ trơ mắt nhìn người trong lòng nằm tại trên giường của ta hầu hạ bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Chỉ có ngươi dạng này trong lòng còn có ta niệm người, khụ, mới có thể coi là thế nhân đều giống như ngươi tư tưởng bẩn thỉu. Trịnh Tề Nguyên cảm giác ngược tiếp nhận lực lượng gia tăng mãnh liệt, xương cốt rắc rắc rung động, liền hô hấp đều trở nên không gì sánh được khó khăn. Ta cùng nhau tin tưởng thế gian này, cuối cùng sẽ có thiên lý tại, người như ngươi tuyệt đối chết không yên lành. Nhìn qua dưới chân tên này con kiến hơi nhỏ yếu trên mặt thiếu niên quật cường biểu lộ, Liên Ngọc Đường trong lòng đỗng nhiên một trận bực bội, cực kỳ khó chịu, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia sát ý phớ lờ đủ tỉ tỉ, ngươi nhanh chạy. Trịnh Tề Nguyên dùng hết khí lực sau cùng, hai tay liều mạng ôm lấy Liên Ngọc Đường đùi phải, đối với nữ tử váy hồng la lớn, đi Lâm phủ cầu viện, tự sẽ có người cứu ngươi. Trung Văn dự tính hai người đối thoại, đang bị Trịnh Tề Nguyên cốt khí âm thầm gọi tốt, chợt nghe phớ lờ đủ tỉ tỉ bốn chữ, nhất thời dở khóc dở cười, trong nháy mắt xuất diễn, lại nhìn tên kia váy hồng mỹ nữ, chỉ cảm thấy khó chịu không gì sánh được, tựa hồ kém xa vừa rồi như vậy xinh đẹp. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền đi chết thôi. Liên Ngọc Đường đùi phải chấn động, nhẹ nhõm đẩy ra Trịnh Tề Nguyên hai tay, tay phải giơ lên cao cao, trong tay quạt xếp hoa kiếm, đối với bộ ngực của hắn hung hăng đâm xuống dưới. Ta phải chết ta. Trịnh Tề Nguyên trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, lại không có quá nhiều bi thương và oán giận, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, thản nhiên tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Tiểu lão đệ, ngươi rõ chưa? Bên hai bỗng nhiên chuyển đến thanh âm quen thuộc. Hắn mở hai mắt ra, chỉ gặp Liên Ngọc Đường cây quạt khó khăn lắm liền muốn đâm trúng chính mình lồng ngực, chợt chi trệ không tiến. Vị này Liên nhị công tử trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể duy trì đem đâm chưa đâm tư thế, cũng không nhúc nhích. Trung đại ca, hắn quay đầu đi, đập vào mi mắt là Trung Văn cười hì hì khuôn mặt, minh bạch cái gì? Thở lở ủ tỉ tỉ dính không được. Không đối, là minh bạch thế giới này chỉ lý. Trung Văn nhẹ nhàng bắt lấy Liên Ngọc Đường trên vai quần áo tiện tay hất lên, đem hắn ném ra rất xa, phanh một tiếng đập ầm ầm trên mặt đất. Cái kia hai tên ngay cả nhà thị vệ quá sợ hãi, cần tiến lên cứu viện, lại không cách nào động đậy thân thể nửa phần, liên tục mở miệng kêu cứu cũng là không có khả năng, chỉ có con mắt xoay tít bốn chỗ đảo quanh, tỏ rõ lấy trong lòng bối rối. Ta bất thăng chính. Trịnh Đế Nguyên có chút không xác định mà hỏi thăm. Là yếu không thắng mạnh. Trung Văn lắc đầu, móc ra một viên đan dược nhét vào trong miệng hắn, cũng không đủ thực lực, cũng đừng có nghĩ đến đi mở rộng chính nghĩa, nếu không sẽ chỉ rơi vào thân nhân hai hàng nước mắt thật đáng buồn hạ chẳng. Trung đại ca, ta không cho là như vậy. Trịnh Đế Nguyên hiếm thấy không có tán đồng Trung Văn quan điểm, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người cả đời này kiểu gì cũng sẽ gặp phải mạnh mẽ hơn chính mình đối thủ, nếu là chỉ vì thực lực không đủ liền không đi quán triệt trong lòng tín niệm, đó cùng hiếp yếu sợ mạnh, hạng người ham sống sợ chết, có cái gì khác nhau. Người dạng này tính tình, tuyệt đối không thể đi làm quan. Trung Văn cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng thay hắn cường gân hoạt huyết, thậm chí đều không thích hợp chấp trưởng một cái tu luyện môn phái, bất quá, lại miễn cưỡng có thể tính được một nam tử hán. Ta bất quá là đồ xính miệng lưỡi nhanh chóng thôi. Trịnh Đế Nguyên ngữ khí có chút xa xút, bằng vào ta điểm ấy không quan trọng thực lực, lại có thể làm được cái gì? Vốn là muốn để cho ngươi bỏ võ theo văn, thay đường ra. Trung Văn chậm rãi đứng dậy, trong mắt tinh quang lập lòe, thân hình tại ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra hào quang vĩ ngạn, bây giờ ta định đem quyền lựa chọn giao cho ngươi, do chính ngươi đến quyết định. Trịnh Đế Nguyên một mặt mờ mịt, không rõ Trung Văn đang nói cái gì. Ta có một loại cường lực đan dược, có thể sẽ để cho ngươi thoát thai hoàn cốt, tư chất phóng đại. Trung Văn gần từng chữ, bất quá ngươi tiên tiên không đủ, ăn vào loại đan dược này, hơn phân nửa chống đỡ không đến cuối cùng liền phải bạo thể mà chết, mệnh về hoàng tuyển, muốn hay không đánh cược một lần. Trung Văn. Trịnh Nguyệt Đình ở một bên nghe, quá sợ hãi. Nàng đoán ra Trung Văn nói tới đan dược, chính là để cho mình tấn giai thiên luân dịch kinh tẩy tủy đan, vừa nghĩ tới lúc trước uống thuốc lúc trải qua thống khổ, nàng liền biết chính mình cái này tiên tiên không đủ đệ đệ, chắc chắn sẽ không chống nổi đi, một mệnh ô hô. Đình Đình, tin tưởng ta. Trung Văn nghiêm túc nhìn xem hai mắt của nàng, đệ đệ ngươi là cái có đảm đương nam nhân, hắn hẳn là có được lựa chọn cuộc đời mình quyền lực. Trịnh Đế Nguyên cố gắng bò người lên, chậm rãi từng bước đi vào Trung Văn trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống, cung cung kính kính đối với hắn dập đầu nói Trung đại ca, ta muốn mạnh lên. Thật sẽ có sinh mệnh nguy hiểm a, ngươi xác định? Trung Văn sờ lên bụng, có loại hóa thân an tây huấn luyện viên ảo giác. Ta không muốn như vậy nhu nhược vô vi sống hết đời. Trịnh Đế Nguyên lại dập đầu một cái, chân thành tha thiết nói, tốt, không hổ là tiểu lão đệ. Trung Văn nheo mắt lại, trên mặt lộ ra dáng tươi cười dị dạng. Cái kia họ liền ta liền không đi động đến hắn, chờ ngươi cường đại lên, lại tự mình giải quyết thôi. Chương 172, ta muốn mạnh lên, 3, chương 172, ta muốn mạnh lên, 3, ta biết. Trịnh Đế Nguyên trên mặt lộ ra vô cùng kiên định thần sắc. An Đại Tỉnh, Khánh Dương Thị. Tại Đại Càn Đế Quốc Tam Đại Thương Hội trong, Tinh Đông Thương Hội bởi vì cùng thánh địa ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ, nguồn cung cấp cùng đường dây tiêu thụ đều có đặc thù bảo hộ, lộ ra địa vị cao cả. Mà đổi thành bên ngoài hai đại thương hội Thịnh Vũ Thương Hành cùng Ngân Hoàn Thương Hội phân bộ thì trải rộng tại đế quốc các ngóc ngách, một khi nhà nào tại nơi nào đó thiết lập cứ điểm, một nhà khác nhất định theo sát phía sau, không hề nhượng bộ chút nào. Quan hệ như vậy, cùng Trung Văn kiếp trước em mở nhớ cùng ca nhớ, hơi có chút tương tự. Nhưng mà, ngoại lệ luôn luôn tồn tại, chính như cùng Phù Phong Thành bên trong chỉ có Thịnh Vũ, không có Vàng Bạc, tại cái này Khánh Dương Thị bên trong, thì là Ngân Hoàn Thương Hành một nhà độc đại, không có chút nào còn lại thế lực nhúng tay không gian. Lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở Ngân Hoàn Thương Hội Khánh Dương Thị phân bộ trước cửa. Nữ tử áo trắng như tuyết, tóc dài như thác nước, dáng người linh lung tinh tế, trên mặt che một tầng thật mỏng khăn lụa, đem dung mạo che lấp, chỉ lộ ra một đôi quyến rũ động lòng người mắt to. Đáng chết tiểu đệ đệ, chính mình đi theo Lâm cung chủ đi đế đô khoái hoạt, lại đem những việc bẩn việc cực này ném cho ta. Nữ tử trong miệng thì thào oán trách, chậm rãi đi vào thương hội cửa chính. Nguyên lai nàng này chính là mới vừa rồi đại náo Ngự Hư Tông thượng quan quân gì. Căn cứ Trung Văn cùng Nam cung Linh kế hoạch, nàng tại phá hủy Tiêu gia một sự giúp đỡ lớn Ngự Hư Tông đằng sau, còn phải ven đường thuận tiện chiếu cố một chút Ngân Hoàn Thương Hội sinh ý vị quý khách kia, không biết có gì có thể vì ngài ra sức à. Khánh Dương phân bộ hộ khách cũng không nhiều, một tên thiếu nữ áo đỏ cùng cung kính kính tiến lên đón đến, thượng quan quân di mặc dù che mặt, khí độ lại là bất phàm, làm cho thiếu nữ không dám có chút khinh thị. Các ngươi nơi này linh tinh phiếu do ai phụ trách đảm bảo? Thượng quan quân di chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sinh thời đột nhiên lại hỏi ra như thế một vấn đề. Thiếu nữ áo đỏ, nàng cũng hoàn toàn không ngờ tới có khách sẽ như thế đặt câu hỏi, sửng sốt nửa ngày mới ấp úng nói từ, tự nhiên là do Phạm trưởng quỹ tự mình đảm bảo. Dẫn ta đi gặp hắn. Thượng quan quân di thanh âm êm dịu, ngữ khí nhưng không để hoài nghi. Cái này thiếu nữ áo đỏ có chút không biết làm sao. Thế nào, một tên tráng hán nhìn ra manh mối không đối, nhanh chân đi vào thiếu nữ bên cạnh, có vấn đề à? Long ca, vị quý khách kia nói là muốn gặp Phạm trưởng quỹ. Thiếu nữ trông thấy đại hán, thở phào nhẹ nhõm nói. Khách nhân, ngài có gì cần, trực tiếp hỏi Hồng Loan chính là, Phạm trưởng quỹ đã rất ít tự mình hỏi đến thương hội sự vụ. Bị thiếu nữ xưng là Long ca đại hán thẳng vào nhìn xem thượng quan quân di, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Thật sự là phiền phức. Thượng quan quân di thở dài một tiếng, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, đại hán hét thảm một tiếng, hai mắt trợn lên, khóe miệng tràn ra vết máu, cả người chậm rãi ngã về phía sau, rất nhanh liền đã mất đi hô hấp. Thiếu nữ Hồng Loan âm thanh sợ hãi kêu lấy, dẫn tới trung quanh khách nhân nhào nhào chú mục. Dẫn ta đi gặp Phạm trưởng quỹ. Thượng quan quân di đôi mắt đẹp quét về phía thiếu nữ, nếu như ngươi không muốn cùng hắn một cái kết quả nói. Là.
Là thiếu nữ cũng đúng đi ở phía trước, chân không ngừng run lên, mảnh mai thân thể lung lay sắp đổ, tựa hồ gió thổi qua liền muốn ngã xuống. Trên đường đi có không ít thương hội hộ vệ phát hiện thiếu nữ dị trạng, tiến lên hỏi thăm, lại bị thượng quan quân Di một chỉ một điểm ngã xuống đất, lập tức mất mạng. Chung quanh khách nhân đã sớm dọa đến chạy trối chết, chạy tứ tán, thương hội trong rất nhanh liền trống rỗng, chỉ còn lại hai nữ một đỏ một trắng hai bóng người đang chậm rãi tiến lên. Người chính là Phạm Trường Quý, nhìn trước mắt trắng trắng mập mập nam tử trung niên, thượng quan quân Di thanh âm êm dịu mà hỏi thăm. Cô nương là, đối với Hồng Loan không trải qua cho phép, liền đem người xa lạ mang vào trong phòng mình. Phạm Trường Quý nội tâm có chút bất mãn, lại không chút nào ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Ta là tới ăn cướp, câu nói này vừa ra khỏi miệng, thượng quan quân Di cảm giác mình thân là linh tôn đại lao tiết tháo đã nát một chỗ, rốt cuộc liều không nổi, đem linh tinh phiếu giao ra. Là ai phái ngươi tới? Phạm Trường Quý nheo lại mắt, thanh âm trầm thấp xuống. Hai đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở bên người hắn, trong tay đều cầm đao kiếm, trên thân tản mát ra cường đại thiên luân khí thế. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Thượng quan quân Di ôn nhu nói, đem linh tinh phiếu giao ra. Cầm xuống. Phạm Trường Quý ra lệnh một tiếng, hai tên thiên luân cao thủ thân hình chớp nhoáng, hướng phía thượng quan quân Di bổ nhào tới. Thật sự là phiền phức, nàng thở dài, lần nữa duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng điểm hai lần. Bịch, bịch. Tại Phạm Trường Quý kinh ngạc trong ánh mắt, hai cái uy danh hiển hách thiên luân cao thủ chưa tới gần thượng quan quân Di trong vòng một trượng, liền tuần tự ngã trên mặt đất, không núp đích, sinh tử chưa biết. Ngươi Phạm Trường Quý lại không lúc trước thong dong bình tĩnh, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra ý sợ hãi. Có thể đem linh tinh phiếu giao ra rồi sao? Thượng quan quân Di thản nhiên nói. Phạm Trường Quý móc ra chìa khóa, yên lặng mở ra sau lưng hồng sắt, lấy ra thật dày đánh linh tinh phiếu, cung cung kính kính đưa tới thượng quan quân Di trước mặt. Ngươi là người thông minh. Thượng quan quân Di tiếp nhận linh tinh phiếu, nhìn cũng không nhìn liền cất vào trong ngực, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Ta thích cùng người thông minh liên hệ. Nói, nàng phiêu nhiên quay người, bước liên tục nhẹ nhàng, biến mất tại phòng ốc bên ngoài. Muốn đuổi nhanh liên hệ Tiêu gia. Phạm Trường Quý trong mắt lộ ra ngon sắc, quyết định thật nhanh, móc ra giấy bút bắt đầu viết thư. Đột nhiên, một đoàn to bằng cái đầu vòng xoáy màu đen xuất hiện tại trước mắt hắn, ngưng thần nhìn lại, phi tốc xoay tròn lấy trung tâm vòng xoáy phảng phất sâu không thấy đáy, lộ ra vô tận sâu thẳm cùng thần bí. Vòng xoáy càng chuyển càng lớn, rất nhanh liền đem Phạm Trường Quý hút vào, ngay cả da lẫn xương ép thành một thịt, ngay cả huyết dịch cũng không từng tràn ra mở rộng. Nếu không phải vì tiểu điệp ngoài lầu không trung, nghe trong nội bộ thương hội truyền đến thiếu nữ tiếng thét chói tai, thượng quan quân Di lắc đầu bất đắc dĩ, móc từ trong ngực ra một tấm bản đồ, nhìn lướt qua phía trên tiêu ký, trạm tiếp theo, tỉnh Vân Tân, Bình Sơn Thành. Nàng ngọc túc nhẹ nhàng bước ra một bước, bạch đi tung bay thân ảnh rất nhanh dung nhập giữa thiên địa, rốt cuộc khó mà trông thấy. Chương 173, Sát Vách Mệ Thôn có cái thôn trưởng. Chương 173, Sát Vách Mệ Thôn có cái thôn trưởng. Lâm phủ bên trong nơi nào đó, chuyến ra trận trận tê tâm liệt phế chu lên thanh âm, phảng phất có người đang tiếp thụ cực hình thẩm vấn bình thường, không chỉ có để trong phủ bọn nha hoàn sợ hãi không thôi, thậm chí ngay cả bên ngoài phủ trải qua người đi đường, cũng lúc đó có đưa đầu nhìn quanh, mở lời hỏi, làm hại Lâm Triều Ca bọn người không thể không từng cái kiên nhẫn giải thích, rất sợ đối. Phương nghĩ lầm trong phủ vận dụng tư hình, chạy tới báo quan, làm gốc liền tinh thần xa suốt Lâm phủ rước lấy phiền toái không cần thiết. Phòng ốc trước cửa, Trịnh Nguyệt Đình mặt lộ thần sắc lo lắng, thân ảnh điệu điệu càng không ngừng đi tới đi lui, phảng phất là chờ đợi thê tử sản xuất trượng phu bình thường, tâm thần bất định bất an, nôn nóng không thôi. Đồng nhiên, trong phòng truyền đến một đạo to rõ tiếng long ngâm, vang vọng chân trời. Thế nhi, Trịnh Nguyệt Đình đầu tiên là cả kinh lui về sau hai bước, lập tức lại lo lắng lên đệ đệ tình huống, nhanh chóng đạp vào tiến đến, muốn đẩy cửa vào. Đình Đình, canh giữ ở cửa ra vào, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Tay ngọc nhỏ dài mắt thấy là phải chạm đến cửa phòng, nàng trong não hồi tưởng lại trung văn dặn dò, động tác trì trệ, do dự mãi, cuối cùng vẫn là thong xuống cánh tay, trong mắt vẻ sầu lo lại càng đậm mấy phần. Thật tình không biết lúc này cửa phòng đối diện, Trung Văn nhìn xem Trịnh Tề Nguyên trên lưng nổi lên đường vân hình rồng, càng là cả kinh trợn mắt hốt hồn, cái cằm đều muốn suýt nữa rơi trên mặt đất. Đây là Bàn Long Thể. Cân nhắc đến Trịnh Tề Nguyên kinh mạch thực sự quá nhỏ, linh lực khó mà lưu thông, Trung Văn không thể không hao phí cực lớn tinh lực dùng kim châm cùng tắm thuốc thay hắn từng chút mở rộng mạch lạc. Dù vậy, Trịnh Tề Nguyên kinh mạch độ rộng y nguyên 10 phần có hạn, thậm chí xa xa không kịp tiểu nhị nương thủ hạ Báo Cẩm, tư kỳ mấy tiểu nha đầu kia. Không nên hỏi Trung Văn tại sao phải biết đám tiểu nha đầu tình huống thân thể. Làm một cái y sư, cho ngoại môn nữ đệ tử kiểm tra sức khỏe bắt mạch, thật sự là lại không quá tự nhiên sự tình. Trung Văn sử xuất 10 thành y thuật thay tiểu lão đệ mở rộng một lần kinh mạch, hiệu quả nhưng lại xa xa không bằng mong muốn, làm hắn cũng không nhịn được hoài nghi từ bản thân quyết định có phải hay không có chút lỗ mãng. Ngươi khẳng định muốn thử một lần a? Thật có thể sẽ chết a? Trung Văn chính mình cũng cảm thấy có chút niềm tin không đủ, ngay cả ta đều không cứu lại được tới loại kia, đã chết thấu thấu chết a. Ta quyết định. Trịnh Đế Nguyên ánh mắt vô cùng kiên định. Ai, nếu là ngươi không cẩn thận treo, thật không biết làm như thế nào cùng Đỉnh Đỉnh bàn giao. Trung Văn than thở, đem cây dại sôi đan cùng dịch kinh tẩy tủy đan đưa cho Trịnh Tế Nguyên, trước phục viên này, lại phục viên kia, tiểu tử ngươi cần phải thêm chút sức, đừng quá nhanh ở ra dám. Ân. Trịnh Tế Nguyên gật gật đầu, tuần tự đem hai viên đan dược đưa vào trong miệng. Sau đó, trong phòng liền bắt đầu truyền ra bên thai không dứt tiếng kêu thảm thiết, bên ngoài bọn nha hoàn bị dọa đến không nhẹ, trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ, cảnh tướng suy đoán trong phòng hai vị kia thiếu niên ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì, các loại phiên bản càng truyền càng là ly kỳ, khủng bố người cũng có, huyết tinh người cũng có, thậm chí còn có một cái hương diễm phiên bản. Chính như Trung Văn sở liệu, cho dù bị hắn mở rộng qua kinh mạch, Trịnh Tế Nguyên hay là xa xa không thể thừa nhận dịch kinh tẩy tủy đan khổng lồ dược lực, thể nội xương cốt sai chỗ,
kinh mạch huyết trương mang đến kịch liệt đau đớn, để tên này thiếu niên gầy yếu trên mặt đất lật tới lăn đi, bờ môi bị răng cắn đến máu tươi chảy ròng, hai tay không đứng ở trên thân các nơi cào động lên, tựa hồ muốn xuyên qua làn da đi ngăn cản thể nội phát sinh hết thảy, lại cuối cùng chỉ là phí công. Cái này sợ là muốn xong a. Trung Văn nhìn hồi lâu, cảm giác tình huống không ổn, Trịnh Tề Nguyên ý chí lực vượt quá tưởng tượng, mặc dù đã sống không bằng chết, nhưng vẫn là không có bất tỉnh đi, nhưng mà chính vì vậy, hắn không thể không hoàn toàn tiếp nhận đan dược mang tới thống khổ, cứ theo đà này, rất có thể thân thể còn không có bị dược lực no bạo, thiếu niên tinh thần liền sẽ nhận cực lớn thương tích. Ai? Trung Văn thở dài, trong tay xuất hiện một viên màu tuyết trắng đan dược. Nếu là Võ Thân Vương ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, đây chính là ngày đó Trung Văn lấy ra thay hắn phá rồi lại lập quý giá đan dược. Ngày đó Trung Văn tại trong phủ công chúa dùng bạn năm trở lên Thiên Kiếm Sơn Tuyết Liên phối hợp mặt khác dược liệu luyện thành 3 viên Thánh Liên đan phẩm cấp, mặc dù không kịp nổi dịch kinh tẩy tủy đan trong quá trình luyện chế, nhưng cũng xuất hiện thiên địa dị tượng, trong đó một viên đưa cho Võ Thân Vương, mà cái này viên thứ hai chính là hắn có can đảm để Trịnh Tề Nguyên phạt mao tẩy tủy, dịch cân đoán cốt cậy vào. Tiểu lão đệ, há mồm, mắt thấy Trịnh Tề Nguyên chán nổi gân xanh lên, trong mắt vằn bệnh tiêu máu, mạch máu tựa hồ liền muốn bạo liệt, Trung Văn không do dự nữa, hét lớn một tiếng đạo. Trịnh Tề Nguyên ý chí lực có thể xưng kinh người, tại dạng này đau đớn muốn tuyệt tình hung dưới, thế mà còn có thể đối với Trung Văn chỉ lệnh làm ra phản ứng, hắn hao hết chút sức lực cuối cùng, buông lỏng ra đem môi dưới cắn đến tràn đầy huyết dịch răng, miệng có chút mở ra một đạo khe hở. Trung Văn chờ đúng thời cơ, tay phải bắn ra, đem Thánh Liên đan đưa vào Trịnh Tề Nguyên trong miệng. Đan dược nhập thể, nguyên bản hấp hối Trịnh Tề Nguyên mừng rỡ, cảm giác thể nội tiềm lực tựa hồ nhận lấy kích thích, bắt đầu liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra. Trung Văn khẩn trương nhìn chằm chằm trên mặt đất bay cuồng nhúc nhích Trịnh Tề Nguyên, trong tay nắm một viên hồi thiên đan chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cùng tiềm lực vô tận Võ Thân Vương khác biệt, Trịnh Tề Nguyên nội tình thực sự quá mức yếu kém, Thánh Liên đan đối với Lý Thanh hữu hiệu, chưa hẳn có thể cứu vãn được cái này thiếu niên gầy yếu. Quả nhiên, Thánh Liên đan công hiệu cũng chỉ là để hắn lại nhiều chống đỡ non nửa khắc thời ở giữa, theo dược lực yếu bớt, dịch kinh tẩy tủy hiệu quả vẫn còn tại tiếp tục, Trịnh Tề Nguyên khí tức càng ngày càng yếu, sớm đã mất đi dãy rủa la lên khí lực. Ai, Đinh Đình sợ là sẽ không bao giờ lại để ý đến ta. Trung Văn tay trái nắm chặt hồi thiên đan, tay phải kẹp lấy vài gốc kim châm, chậm rãi hướng phía nằm trên mặt đất không nhúc nhích Trịnh Tề Nguyên đi đến. Hắn biết một khi tự mình ra tay can thiệp dịch kinh tẩy tủy quá trình, thiếu niên trước mắt này còn đường tu luyện, liền xem như triệt để đoạn tuyệt, bất quá vì bảo trụ Trịnh Tề Nguyên tính mệnh, hắn đã không lo được cái này rất nhiều. Đi vào Trịnh Tề Nguyên trước người, Trung Văn cúi người, trong tay kim châm chậm rãi hướng hắn bơi tới, mắt thấy là phải ghim trúng thiếu niên bả vai. Nhưng vào lúc này, Trịnh Tề Nguyên hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt bắn ra lóa mắt tinh quang, trong miệng hét dài một tiếng, thế mà phát ra vang động núi sông tiếng long ngâm. Một cỗ không thể địch nổi khí tức cường hãn từ thiếu niên thể nội điên tuôn ra mà ra, hung hăng đâm vào Trung Văn trên thân, đem hắn bỗng nhiên hướng về sau đẩy đi ra. Trung Văn lấy làm kinh hãi, trên thân trong nháy mắt tử khí lượn lờ, hướng về sau bay ra mấy trượng, một cái lộn mèo, vững vàng rơi trên mặt đất. Chỉ gặp vừa mới còn như là bùn nhau giống như nằm dưới đất Trịnh Tề Nguyên đã đứng dậy, trong mắt vẫn như cũ chiếu lấp lánh, y phục trên người nát đến từng mảnh bay múa, da thịt tẩn ẩn phát ra màu đồng cổ quan mang, nguyên bản thon gầy cánh tay thế mà mọc ra rõ ràng quăng hai đầu, quăng ba đầu, trên lưng linh quang lập lòe, ẩn ẩn hiện ra một đầu xoay quanh quanh co cự long, dương nhanh múa đuốt, uy vũ bất phàm. Giờ khắc này, Dược Vương cốc thượng cổ điện tịch bên trong nội dung đống nhiên hiện lên ở Trung Văn trong óc. Hắn ý thức đến, tên này nhìn như thiên phú tu luyện là âm thiếu niên gầy yếu, thế mà có được thời kỳ thượng cổ danh chấn thiên hạ đặc thù tu luyện thể chất, bàn long thể. Căn cứ điện tịch ghi chép, tại cái kia thiên tài tu luyện xuất hiện lớp lớp niên đại, không thiếu một chút có được thể chất đặc thù thiên tiêu. Trung Văn tại Thụy Vũ Sơn Trang gặp phải thiếu nữ xinh đẹp tử duyên, chính là thượng cổ thể chất đặc thù một trong huyền âm thể người nắm giữ. Loại này đặc thù đám người một khi phát hiện, thường thường sẽ bị tu luyện đại phái cấp thu nhập trong môn, dốc hết tài nguyên đại lực vun trồng, là môn phái chủ cột vững vàng của tương lai, có thể nói là chân chính thiên chi tiêu tử. Nhưng mà tại những này cực kỳ hy hữu thể chất đặc thù bên trong, bàn long thể lại như cũng là có thể vững vàng xếp vào ba vị trí đầu tồn tại kinh khủng, có được rất nhiều thần kỳ đặc tính. Không nói những cái khác, vẹn vẹn linh lực vô hạn đầu này liền đủ để nghiền ép thế gian đông đảo người tu luyện, làm cho người không biết làm gì. Chỉ bất quá loại thể chất này quá biến thái, tại chưa khai quật trước đó, thường thường sẽ đối với ký chủ thân thể tạo thành cực lớn gánh vác. Trịnh Tề Nguyên cực kỳ mảnh khảnh tinh mạch, chính là bàn long thể tác dụng phụ một trong. Rõ ràng ta mới là người xuyên việt, vì sao cái này tiểu lão đệ trên người nhân vật chính quang hoàn như vậy lập lòe, đúng là muốn sáng mù ta khắc kim mắt chó. Kế Lý Thanh cùng Tiêu Vấn Kiếm sau trận chiến ấy, Trung Văn trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ không hiểu ưu tang. Chẳng lẽ ta kỳ thật xuyên qua thành thế giới này chấp nhận lao ra ra? Hẳn là lao thiên gia cho ta chức trách, chính là khai quật trên thân người khác nhân vật chính quang hoàn. Hắn biểu lộ không ngừng biến đổi, một cái cổ quái suy nghĩ từ đáy lòng dâng lên. Lúc này, Trịnh Tề Nguyên khí thế trên người dần dần bình tĩnh lại, hắn thân thể mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, trong mắt tinh quang tan đi, lần nữa khôi phục thanh minh. Trung đại ca, ta đây là thể chất mặc dù bị kích phát, vừa mới cái kia một phen tẩy tủy dịch cần, nhưng vẫn là tiêu hao Trịnh Tề Nguyên đại lượng thể lực, lúc này từng đợt cảm giác suy yếu đánh tới, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đau lưng, trong đan điền lại không ngừng có linh lực tuôn ra, tán đến toàn thân, nhanh chóng đền bù lấy thể nội bị xé nứt gân mạch cùng cơ bắp, linh lực chữa trị vết thương mang tới ngơ ý, để hắn hơi cảm thấy mới lạ. Nội thị tự thân, sáu đạo linh lực nửa vòng ở trong đan điền chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một đạo đều so lúc trước cái kia hai đầu yếu ớt linh lực vòng muốn tráng kiện được nhiều. Hắn thế mà trực tiếp từ nhân luân tầng 2, nhảy lên thăng đến địa luân 6 tầng. Cái này tiểu lão đệ muốn cất cánh a, tương lai tuyệt đối là cái đại lão. nhất định phải tại hắn còn không có trưởng thành trước đó ôm chặt lấy đùi. Trung Văn suy nghĩ biến hóa, nhãn châu xoay động, trên mặt lộ ra gió xuân giống như ấm áp dáng tươi cười. Tiểu lão đệ, ta xem ngươi xương cốt thanh kỳ, thiên phú dị bẩm, là cái tu luyện kỳ tài, nơi này có hai quyển. Nguyên bản một mảnh huyên náo trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh, Trịnh Nguyệt Đỉnh trái tim nâng lên đến hậu, khẩn trương không thôi. Từ trước đến nay phòng khoáng cởi mở nàng, tại thời khắc này lại đã mất đi đẩy cửa vào, tìm đòi hư thực dũng khí, sợ sẽ nhìn thấy chính mình khó mà tiếp nhận một màn kia. Lại qua không biết bao lâu, trong phòng lẩn ẩn truyền đến Trung Văn tiếng nói, để nàng gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Bên trong tổng cộng chỉ có hai người, Trung Văn nói chuyện đối tượng, trừ Trịnh Tế Nguyên liền không có người nào nữa. Vô luận dịch cân tẩy tủy kết quả như thế nào, đệ cái mạng này cuối cùng hay là bảo vệ. Kẹt kẹt cửa phòng từ bên trong bị người đẩy ra, lộ ra Trung Văn cái kia quen thuộc khuôn mặt tươi cười. Trịnh Nguyệt Đình triệt để buông lòng xuống, Trung Văn biểu lộ không thể nghi ngờ tại nói cho nàng, lần này lớn mật mạo hiểm, xem như thành công. Đình Đình, tới gặp vị này thoát thai hoán cốt tiểu soái ca. Trung Văn mỉm cười nghiêng người sang đi, lộ ra Trịnh Tề Nguyên cường tráng thân ảnh. Cái này, ngươi là Tề Nhi. Nhìn trước mắt thần quang lộ ra ngoài, uy vũ thiếu niên to con, nếu không có gương mặt non nớt này, bạn còn có 6-7 phần tương tự. Trịnh Nguyệt Đình thực sự khó mà đem hắn cùng mình cái kia gầy yếu tái nhợt đệ liên hệ đến cùng một chỗ. Tỷ, là ta à? Ta là Tề Nguyên thiếu niên biểu lộ còn có chút ngại ngùng, thanh âm lại trở nên vang dội hữu lực. Thật là Tề Nhi. Trịnh Nguyệt Đình trong mắt hiện ra lệ quang, ngươi làm sao biến hóa lớn như vậy? Phiêu Hoa cung trên dưới đều đã từng dùng qua dịch kinh tẩy tủy đan nàng nhưng cũng chưa thấy qua có ai biến thành cơ bắp nữ, trong lòng không khỏi ẩn ẩn có chút lo lắng. Đình Đình, ngươi đệ này thể chất đặc thù, vạn người không được một, lại biến thành bộ dáng như vậy đúng là bình thường. Trung Văn gặp nàng lo lắng, kiên nhẫn giải thích nói, năm đó sát vách mẹ thôn có cái gọi Sử Đế Phu La Kiệt Tư thôn trưởng cũng là như vậy, nguyên bản rát gầy, kết quả đập một cái thuốc, biến thành cái 6 thước đại hán chương 174, như vậy tần suất, chưa từng nghe thấy, một, chương 174, như vậy tần suất, chưa từng nghe thấy, một, sắc trời có chút âm trầm, trong không khí tràn ngập nồng đậm khí ẩm, nước mưa tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ mưa như chút nước xuống, làm cho ở tại đế đô đám người trong lòng bị kín một tầng u ám khí tức. Khoảng cách tiêu phủ cách đó không xa một tòa bí mật trong trại viện, thỉnh thoảng có người gõ cửa mà vào. Mỗi một vị đến thăm người đều là cưỡi phong bế thức xe ngựa mà đến, trên người phục sức không phải bụi tức đen, vừa xuống xe là song sắc đội vàng tiến vào dinh thự, hơi có chút thần bí bầu không khí. Lúc này, lại một chiếc xe ngựa đứng tại trạch viện trước, một bóng người chậm rãi bước ra buồng xe đi vào trước cửa, đưa tay bắt lấy vòng cửa, nhẹ nhàng đập cánh cửa, phát ra thành khẩn thanh âm. Lần này khách tới thăm cùng lúc trước đám người lại là một trời một vực, áo trắng như tuyết, người đeo trường kiếm, tại cái này âm trầm trong không khí, lộ ra không gì sánh được chói sáng, thu hút sự chú ý của người khác. Cửa viện bị người hướng vào phía trong kéo ra, lộ ra một thân áo xám sai vặt. Còn xin khách nhân đưa ra tín vật tựa hồ là khí hậu nhận thấy, sai vật thanh âm cũng lộ ra đặc biệt kiềm chế mà trầm thấp. Người áo trắng đưa tay phải ra, đeo tại trên ngón giữa một viên màu xanh biếc chiếc nhẫn mặt ngoài lộ ra ôn nhuận ánh quang, nhìn mà có biết nhất định không phải phàm vật. Quý khách mời đến, sai vật cẩn thận xem kỹ đằng sau, cung cung kính kính đem người áo trắng dẫn nhập môn bên trong, cửa viện lần nữa chăm chú đóng lại. Bị một tên áo vàng thị nữ dẫn linh đi vào vắng vẻ trong thư phòng, thị nữ duỗi ra trắng non tay nhỏ, đối với trên giá sách nào đó một quyển sách gãy sách nhẹ nhàng nhấn một cái, toàn bộ giá sách hướng hai bên chậm rãi rời đi, lộ ra một đầu sâu không thấy đáy chuyến về cầu thang. Người áo trắng bước chân, xe nhẹ đường quen dọc theo cầu thang hướng phía dưới đi đến, áo vàng thị nữ nhưng lại chưa đi theo, mà là lưu tại nguyên địa, đợi người áo trắng thân ảnh biến mất tại cầu thang cuối cùng, nàng nhẹ nhàng ấn về phía giá sách khác một bên gãy sách, theo rất nhỏ ù ù tiếng vang lên, phân tại hai bên giá sách lần nữa khép lại, đem mật thất cửa vào hoàn toàn che đậy đứng lên, không chút nào lộ vết tích. Xuống đến chỗ sâu, trong mật thất bộ bốn vách tường cắm rải rác vài gốc linh tinh đăng, mặc dù cũng không sáng tỏ, nhưng cũng không nếu muốn tựa bên trong như vậy lờ mờ. Trong phòng trưng bày từng dãy làm bằng gỗ ghế dựa, phía trên hầu hết đã có người nhập tọa. Bạch tôn giả, ngươi hay là chân ngã đi ta làm, an mặc như vậy lóa mắt nói chuyện chính là đến từ Hoa Chiết tỉnh Đông Giang phái linh tôn đại lao Quý Hoan Thành, một chút cũng không có mưu đồ bí mật cảm giác. Bạch gia gia quy, không cho phép mặc mặt khác màu sắc quần áo. Bạch tôn giả nhàn nhạt nói ra, thật giống như hai vị kia trong thánh địa người. Cách đó không xa, đứng đấy một cao một thấp hai tên người áo trắng, trước ngực trên quần áo thêu lên cùng loại với vạn đồ án màu đen, bốn phía hiện lên lửa cháy gừng trạng, đồ án phía dưới, dùng chữ Hán thêu lên một cái to lớn nặng chữ. Cái này hai tên trong thánh địa mắt người thần kiên nạo, thái độ cao lạnh, hoàn toàn không cùng chung quanh người nói chuyện với nhau, lộ ra hạc giữa bầy gà, không hợp nhau. Người của thánh địa, há lại sẽ để ý chúng ta thế tục quý củ. Quý Hoang Thành lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ sợ tại bọn hắn hai vị trong lòng, cho dù người ta dạng này linh tôn cường giả, cũng bất quá là hơi cường tráng một chút sâu kiến thôi. Bạch tôn giả lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước, tựa hồ cũng không có quá nhiều cùng Quý Hoang Thành nói chuyện phía ý nguyện. Phía trên ẩn ẩn truyền đến ù ù thanh âm, hiển nhiên lại có một vị khách nhân bị dẫn vào trong mật thất. Đây không phải là Đường Dương phái lã trưởng môn a? Quý Hoang Thành tựa hồ không có ý thức được Bạch Tôn giả xa cách, vẫn như cũ cùng hắn nhiệt tình bắt chuyện, làm sao một bộ như cha mẹ chết bộ dáng, là trong nhà chết lao nương à. Quý Tôn giả có chỗ không biết, Đương Dương phái một vị khác linh tôn một thanh phong gần nhất chết oan chết uổng bên cạnh bỗng nhiên chuyển tới một bén nhọn tiếng nói, lã trưởng môn lo lắng hết lòng, muốn đem Đương Dương phái phát triển thành thiên hạ đại phái đệ nhất, bây giờ gây một trưởng lão, hắn cái này hùng tầm trang trí, xem như ngâm nước nóng lạc. Nguyên lai là Lương Sơn Tống Tôn giả cũng không biết Quý Hoang Thành một cái Hoa Chiết tỉnh linh tôn, như thế nào nhận ra cái này rất nhiều nhân vật, Đương Dương phái lại có hai vị linh tôn à. Quý Mỗ lại là không biết. Lương Sơn địa giới thế lực phức tạp, vị này tên là Tống Hải Linh Tôn, chính là trong đó nhất là lớn mạnh một chi bọn giặc thủ lĩnh, dưới trướng cao thủ đông đảo, binh hùng tướng mạnh, lúc trước đại cản quân đội lên núi vây quét, liền từng trong tay hắn bị nhiều thua thiệt. Dù sao một thanh phong đã treo, có biết hay không, có cái gì khác nhau? Tống Hải cười khằng khặc quái gì lấy, thanh âm cực kỳ chói tai, theo ta thấy, vị này Tiêu gia chủ cũng quá mức cẩn thận, toàn bộ đại cản đế quốc tổng cộng mới có mấy vị linh tôn, bây giờ hơn phân nửa đều tụ tập tại trong mật thất này, cũng đừng làm cái gì nước ấm nấu ếch xanh, chúng ta mấy lao già đồng loạt giết vào trong hoàng thành, cắt lấy Lý Cựu Dạ đầu lâu, đem Tiêu Kình đẩy vì hoàng đế, chẳng phải là tốt? Nào có dễ dàng như vậy đối diện truyền đến Nam Cung Thế gia linh tôn đại lao, Nam Cung Thiết thủ giản mua tiếng nói, Lý Cựu Dạ bản nhân cũng có linh tôn tu vi, bên người lại có tiểu tôn giả cùng hiên viên vô địch dạng này đỉnh tiêm linh tôn bảo hộ, nếu là đánh cỏ động rắn, để hắn có cảnh giác, sớm chạy trốn, lấy Lý thị hoàng tộc danh nghĩa, không khó tụ tập được một chi lực lượng vũ trang tiến hành phản công, mặc dù có thể chiến thắng, cũng sẽ đối với đế quốc tạo thành khó mà lường được tổn thất. Tiêu gia chủ hùng tài đại lượng, cái này tuyệt không phải là hắn muốn xem đến cục diện. Phiền nhất Nam Cung lão nhi các ngươi những này kỳ kỳ bái bái tính toán, đương môn nhi giống như. Tống Hải cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, Tống Mỗ người thờ phụng nắm tay người nào lớn, thì người đó có lý, đây mới là thật đàn ông xử thế chi đạo. Cùng ngươi bực này vô chi mang phu, quả nhiên là không lời nào để nói. Nam Cung Thiết thủ ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, lắc đầu thở dài đạo: người lão nhi này, chẳng lẽ là muốn theo Tống Mỗ người sò chiêu một chút ta? Tống Hải trình độ văn hóa không cao, đại càn văn tự có một nửa không biết, xưa nay kiêng kỵ nhất người khác nói hắn vô chi trong mắt chưa phát giác lộ ra một cố lệ sắc. Ngươi như muốn muốn chết, lão phu tự nhiên có thể thành toàn ngươi. Nam Cung Thiết thủ thuộc về uy tín lâu năm linh tôn, tự nhận là cùng tiểu tôn giả cùng cấp bậc tồn tại, nơi nào sẽ đem Tống Hải dạng này tân tấn linh tôn để vào mắt?